Chương 736, không phải như vậy không thể để cho đại sở quốc loạn đứng lên. Chương 736, không phải như vậy không thể để cho đại sở quốc loạn đứng lên. Đại Ngô quốc sứ giả cũng là xương cứng. Biết được tin tức này đằng sau, ngay cả đợi đến ngày kế tiếp Hướng Dương Khâm từ biệt đều không có, lập tức liền lên đường xuôi nam, trở về Đại Ngô quốc. Ngày thứ hai, Dương Phong tiến cung chào từ biệt. Dương Khâm không có ngăn cản, trực tiếp cho đi. Không phải Dương Khâm không muốn ngăn cản, mà là thời cơ không đến, hắn đang chờ sở quân tại Cao Câu Ly quốc đại hoạch toàn thắng tin tức. Một khi sở quân chiến thắng, Cao Câu Ly quốc chính là đại sở quốc phụ thuộc nước. Dựa theo quốc thư bên trên chỗ hàng điều khoản, trong đó trọng yếu nhất một đầu chính là, một khi đại sở quốc đối ngoại tác chiến, Cao Câu Ly quốc nhất định phải xuất binh, phối hợp sở quân. Bởi như vậy, Yến Châu tầm quan trọng liền kém xa trước kia trọng yếu. Bởi vì Cao Câu Ly quốc quốc lực cũng không yếu, một khi có thể phối hợp sở quân tác chiến, thiết lập liền không đáng để lo. Mặt khác, Dương Khâm đem Dương Phong giam lỏng tại Lạc Dương, tạm thời không động hắn, duy bộ liên minh này cũng có thể tiếp tục sử dụng, Đại Hoang quốc tự nhiên cũng không dám tùy tiện cử binh xuôi nam. Hết thể chỉ chờ đã bình định Đại Ngô quốc, quốc lực phóng đại, Dương Khâm liền có thể chuyên chú ý hướng bắc, lại từng cái thu thập bắc cảnh các quốc. Bàn về gia tâm, Dương hiện chỉ là nghĩ có thể bình định Đại Ngô quốc, hoàn thành nhất thống là được rồi. Mà Dương Khâm lại không giống với, trừ bình định Đại Ngô quốc bên ngoài, Dương Khâm còn muốn đem bắc cảnh các quốc cũng đều thần phục. Đương nhiên, Dương Khâm dã tâm này không phải ngay từ đầu liền có. Thứ nhất, Yến Châu cường đại, Yến Châu kỵ binh có 102 bắc cảnh. Thứ hai, Cao Câu Ly quốc thần phục, đại sở quốc có một cái không kém tiểu đệ. Lại nói Dương Phong trảo từ giã thành công, lập tức liền mang theo Thẩm Mang Ưu, thành chiến Dương Tử cùng Yên Châu thập lục hổ lên phía bắc. Tư Đồ Thiến bọn người cũng không sốt ruột lên phía bắc, tại Lạc Dương đợi một thời gian ngắn, cùng người nhà họ gặp, sau đó lại trở về Yên Châu. Dương Phong rời đi Lạc Dương ngày thứ hai. Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Băng tại chính mình chỗ ở trong tiểu viện nói chuyện phiếm. Từ khi Mộ Dung Băng đi vào Yên Châu đằng sau, đã vào ở Mộ Dung Tuyết nơi ở, lần này trở lại Lạc Dương, cũng là dạng này ở Mộ Dung Tuyết mục đích, dĩ nhiên chính là muốn nói cho tất cả mọi người, các nàng tỷ muội một lòng, đồng tiến chung lui. Nếu như Dương Phong không thể cho Mộ Dung Băng một cái thiếp phi thân phận, nàng Mộ Dung Tuyết cũng tình nguyện không cần cái này thứ hai thiếp phi danh phận. Dương Phong minh bạch Mộ Dung Tuyết ý tứ, lại một mực không thèm để ý nàng, giả bộ như không hiểu. Bởi như vậy, Mộ Dung Tuyết cùng Dương Phong quan hệ liền rất cứng, không đơn thuần là một mực không có viên phòng. Lúc đầu, gia luật thái hậu để Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Băng thương muội xuôi nam hòa thân, là vì hóa giải Dương Phong cái kia nhất định phải cưới điều kiện của nàng, không thể không tạm thời bị khúc cầu toàn. Dù sao cô nhiều năm, gia luật thái hậu không để cho Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Băng gánh vác tế tác nhiệm vụ, tự nhiên là vì tốt hơn bảo hộ các nàng, tận lực để các nàng có thể hạnh phúc một chút đi. Thế nhưng là Dương Phong đối với Mộ Dung Băng thân phận bỏ mặc, khiến cho Mộ Dung Tuyết có chút tức giận. Dương Phong lên phía bắc, Tư Đồ Thiến về nhà ngoại, Tiêu Nguyệt Cẩm cũng trở về nhà mẹ đẻ. Bởi vì Đại Hoang quốc cùng duy bộ trận chiến kia, tử thương thảm trọng, công chúa cả dị giả cùng Mộ Dung Tuyết thương mọi quan hệ tự nhiên không có khả năng hòa hợp, song phương không có gặp mặt liền trợn mắt nhìn trình độ liền đã rất không tệ rồi. Ngồi xuống tâm sự, uống chút trà, cười toe toét, đó là tuyệt đối không có khả năng nhỏ. Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Băng tiếp thân tỷ nữ, tự nhiên là các nàng từ Đại Hoang quốc mang tới. Dương Phong lười nhác hướng hai nàng bên người xếp vào thái mắt, chẳng qua là để Tư Đồ Thiến đặc biệt chú ý Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Băng bên người tỷ nữ động tĩnh, cùng tiếp xúc những người kia mà thôi. Cho nên, Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Băng tại lời nói phương diện cũng không cần tỉ ý cái gì. Mộ Dung Tuyết khẽ nhíu mày, trong tay ôm một cái chén trà, đang suy tư điều gì. Tỷ muội hai người mặc dù là song bạc thai, nhưng tính cách khác biệt rất lớn. Có lẽ bởi vì là tỷ tỷ đi, trước một bước đi đến thế này, Mộ Dung Tuyết tính cách chính là loại kia mạnh hơn, kiên nhẫn, có nghị lực, có thể chịu được cực khổ đại tỷ đại phong phạm. Có lẽ là muội muội đi, từ nhỏ bị Mộ Dung Lĩnh cùng Mộ Dung Tuyết bảo hộ lấy, Mộ Dung Băng chính là loại kia mảnh mai, không tranh quyền thế, thưởng thụ yêu mến tiểu muội tính cách. Lần này hòa thân vốn là một trận ác mộng, về phần là thiếp phi hay là thị thiếp, Mộ Dung Băng thật sự là cho là không quan trọng, nhưng Mộ Dung Tuyết lại không cho phép Mộ Dung Băng nhận ghi dễ, cho nên mới một mực nâng cao. Từ nhỏ đến lớn, Mộ Dung Băng vẫn luôn nghe Mộ Dung Tuyết, lần này cũng là không lay chuyển được nàng, đành phải để tùy. Mộ Dung Băng nhìn thấy Mộ Dung Tuyết lại đang trầm tư, không khỏi lo lắng, hỏi: "Tỷ tỷ, có gì tâm sự?" Mộ Dung Tuyết nhìn Mộ Dung Băng một chút, sau đó lại nhìn hai bên một chút, thấp giọng hỏi: "Băng Nhi, đại sở quốc hoàng quyền thay đổi, Dương Phong cùng mới sở hoàng phụ tử không cùng, đối với ta đại hoàng quốc chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu." Mộ Dung Băng xưng hô Dương Phong, đều là mở miệng một tiếng điện hạ, hoặc là Yến Vương điện hạ. Mà Mộ Dung Tuyết chỉ ở người trước xưng hô như vậy, người sau liền gọi thẳng Dương Phong danh tự. Mộ Dung Băng sững sờ, lập tức chỉ lo lắng đứng lên: "Tỷ tỷ, thái hậu nói qua, chúng ta xuôi nam hòa thân, không cần quan tâm chính trị, càng không cần vô cớ tham dự vào chính trị bên trong." Mộ Dung Tuyết cười lạnh một tiếng: "Đại Hoang quốc quan binh, người ta tỷ muội mới có thể càng có địa vị. Không phải vậy, một khi Đại Hoang quốc lại bại một lần, có lẽ ngươi liền thật chỉ có thể làm một cái thị thiếp." Mộ Dung Băng khe khẽ thở dài, cái gọi là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Bây giờ, người ta là bị ép xuôi nam hòa thân, cũng không địa vị, mặc kệ là thiếp phi hay là thị thiếp, có gì khác biệt? Coi như người ta đều là chất phi, Yến Vương điện hạ đối với người ta từ đầu đến cuối sẽ có phòng bị, cũng giống như vậy không hạnh phúc. Mộ Dung Tuyết khẽ nhíu mày, hiển nhiên là phi thường không đồng ý Mộ Dung Băng ý nghĩ này. "Băng Nhi, người ta thân là Đại Hoang quốc người, càng là Đại Hoang quốc người trong hoàng thất, tự nhiên không có khả năng lại qua lại ăn. Yến Châu cường thịnh, đối với ta Đại Hoang quốc chính là một cái đáng sợ uy hiếp. Đại Sở quốc nếu là thuận lợi bình định Nam Nô, toàn lực Bắc Cố, cùng ta Đại Hoang quốc sớm muộn còn sẽ có một trận chiến. Đến lúc đó, nếu ta Đại Hoang quốc lại bại, ngươi và ta tình cảnh sẽ chỉ càng ngày càng kém. chỉ có ta Đại Hoang quốc thắng, Tiến Châu quốc phục, Đại Sở quốc quốc phục, đến lúc đó Thái Hậu một chỉ hạ đạt, người ta liền có thể trở về Đại Hoang quốc, không cần ở chỗ này tiếp tục chịu tội. Ngay cả Mộ Dung Băng đều không thể không thừa nhận, Mộ Dung Tuyết lời nói này xác thực rất có đạo lý, đúng là chính xác. Xoắn xuýt một chút, Mộ Dung Băng hỏi, tỷ tỷ chuẩn bị làm sao bây giờ? Mộ Dung Tuyết hí mắt, nhìn về phía cửa sân phương hướng, từ tốn nói, tự nhiên là để Đại Sở quốc loạn đứng lên, Đại Sở quốc càng loạn, đối với ta Đại Hoang quốc liền càng có lợi. Để Đại Sở quốc loạn đứng lên. Mộ Dung Băng cũng là cực kỳ thông minh, tựa hồ đoán được Mộ Dung Tuyết ý tứ, hô hấp không khỏi có chút dồn dập lên, tỷ tỷ, ý của ngươi là để Đại Sở quốc từ ám đấu biến thành minh tranh? Mộ Dung Tuyết gật đầu tán thành, không sai, không phải như vậy không thể để cho Đại Sở quốc loạn đứng lên. Đại Sở quốc bây giờ là ám lưu hung dũng, trên lệch chính là một cái mồi dẫn lửa mà thôi. Ta đã bắt đầu áp dụng kế hoạch, cũng phái người lên phía Bắc Đại Hoang quốc, đem kế này cáo chi Thái Hậu, xin mời Thái Hậu phái người phối hợp. Chương 737, Dương Khâm thí mẹ giết cha. Chương 737, Dương Khâm thí mẹ giết cha. A Mộ Dung Băng không khỏi giật nảy cả mình, bất khả tư nghị nhìn qua Mộ Dung Tuyết. Giống như trong khoảng thời gian này, Mộ Dung Băng cùng Mộ Dung Tuyết phần lớn cùng một chỗ, nàng cũng không có phát hiện Mộ Dung Tuyết làm sao lại bắt đầu áp dụng kế hoạch. Mộ Dung Tuyết cười nhạt một tiếng, kỳ thật rất đơn giản, ta đã phái người bắt đầu ở Lạc Dương thành bên trong gieo rắc tin tức, nói là Sở Hoàng muốn lập Yến Vương là thái tử, chậm chậm lưu toan, nhưng Yến Vương khám phá Sở Hoàng lưu kế, chuẩn bị cắt cứ tự lập. Hắc, lần này Cao Câu Ly quốc hướng Đại Sở quốc cầu cứu, Sở Hoàng không có phái Yến quân tham chiến, mà là phái Ký Châu quân, đủ để có thể làm cho ta lời đồn này trở nên cẩn thận. Mặc kệ Sở Hoàng có phải hay không có ý nghĩ này, mặc kệ Dương Phong có phải hay không có ý nghĩ kia, cái này một cái lời đồn đủ để cho bọn hắn lẫn nhau càng thêm kiêng kỵ, quan hệ càng thêm trở mặt. Mộ Dung Băng hơi có chần chờ, tỷ tỷ, chỉ là như thế một cái lời đồn, căn bản là không có cách dao động Đại Sở quốc quốc cơ. Mộ Dung Tuyết khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh, yên tâm đi, Băng Nhi, lời đồn này chỉ là món ăn khai vị, ta còn có chuẩn bị ở sau. Trong khoảng thời gian này, ta cẩn thận cắt tỉa một chút Lạc Dương thành phát sinh sự tình. Độc Cô Hoàng hậu cùng Sở Hoàng Dương hiện thân thể cũng còn tính kháng kiện, lại tại trong thời gian ngắn như vậy tuần tự qua đời, chẳng lẽ Băng Nhi ngươi không cảm thấy việc này rất có cổ quái sao? Nhất là Sở Hoàng Dương hiện, ở trong danh sách Phong Dương Phong là hoàng thái tôn đằng sau, cũng không lâu lắm liền qua đời. Mộ Dung Băng giật nảy cả mình, tỷ tỷ, ý của ngươi là nói, Sở Hoàng Dương hiện là bị người làm hại? Thế nhưng là, nhưng hắn là hoàng đế, làm sao lại nói đến đây? Mộ Dung Băng liền nói không nổi nữa, bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới một người, một mặt kinh ngạc. Cái kia thương nàng nhất nam nhân, Mộ Dung Băng thân ca ca, Đại Hoang quốc tiên hoàng Mộ Dung Lĩnh, cũng là bạo chết. Hoàng thất tranh quyền, thật sự là quá huyết tinh, quá âm u, quá không từ thủ đoạn. Phụ tử, huynh đệ, tại liên lụy đến hoàng vị tranh đoạt thời điểm, những cảm tình này đều là không tồn tại. Cha con, huynh muội, tỷ đệ, tại ích lợi của quốc gia trước mặt, cũng là có thể dứt bỏ. Mộ Dung Lĩnh thời điểm chết, Mộ Dung Băng bi thống không thôi, đã từng rất thù hận chính mình sinh ở hoàng thất. Mộ Dung Băng khe khẽ thở dài, xem ra tỷ tỷ có tâm này đã lâu. Mộ Dung Tuyết hừ lạnh một tiếng, không sai, từ xuôi Nam Yến Châu đằng sau, ta tiểu hạ định quyết tâm, ta cần nhờ cố gắng của mình trợ giúp Đại Hoàng quốc đánh bại Yến Châu, khiến cho hai người chúng ta có thể có cơ hội về nước. Bây giờ cơ hội này rốt cuộc đã đến, ta làm sao có thể bỏ lỡ đâu? Mộ Dung Băng cúi đầu, mí môi, thở dài, tỷ tỷ, coi như ngươi ta có thể về nước, thì phải làm thế nào đây? Ngươi ta là Đại Hoàng quốc công chúa, sinh ra chính là Đại Hoàng quốc công cụ. Hoa thân, không phải ngươi ta mong muốn, nhưng nếu là bị gả cho đại thần chi tử, để mà lôi kéo nhân tâm, chẳng lẽ chính là ngươi ta mong muốn phải không? Mộ Dung Tuyết cười lạnh một tiếng, một khi ngươi ta trợ Đại Hoàng quốc đánh bại Yến Châu, báo đến đại thủ, chính là Đại Hoàng quốc công thần, Thái Hậu há có thể lại buộc ngươi ta tùy tiện lấy chồng? Lại nói, cái này hoàng thất đại quyền, hẳn là ta họ Mộ Dung nhất hệ, Thủy Liêm Thính Chính cũng nên là hai người chúng ta, dựa vào cái gì để nàng ra luật Sở Nhi chấp trưởng? Mộ Dung Băng kinh ngạc, nhìn qua Mộ Dung Tuyết, tựa hồ không biết nàng cái này song bảo thai tỷ tỷ. Mộ Dung Tuyết cũng nhìn Mộ Dung Băng một chút, khẽ khẽ thở dài, Băng Nhi, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thay đổi, đột nhiên bắt đầu nóng lòng quyền hành? Mộ Dung Băng không còn gì để nói, lời này không có cách nào trả lời, là cũng không ổn, không phải cũng không ổn. Mộ Dung Tuyết tiếp tục nói, đã trải qua hòa thân sự tình, ta rốt cuộc minh bạch một cái đạo lý. Nắm giữ cuộc đời mình biện pháp duy nhất, chính là trong tay nắm giữ đại quyền, không phải vậy, người người đều là quân cờ. Bình thường dân chúng, là không thể nào khống chế đại quyền, nhưng ngươi ta là Đại Hoàng quốc công chúa, là có cơ hội này. Đã ngươi ta có cơ hội, vì sao không cố gắng đánh nhau một chút, để vận mệnh trở lại trong tay của mình đâu? Mộ Dung Băng cảm thấy khẽ động. Tựa hồ, Mộ Dung Tuyết lời nói này rất có đạo lý. Chỉ bất quá, làm không dễ dàng như vậy, bước đầu tiên liền phải trước quay về Đại Hoàng quốc, sau đó mới có thể lôi kéo một chút triều thần, đem ra luật Thái Hậu trong tay đại quyền đoạt lại. Mộ Dung Tuyết lôi kéo Mộ Dung Băng tay, nói ra, cái gọi là tỷ muội đồng lòng, kỳ lợi đoạt kim. Người ta ruột thịt cùng mẹ sinh ra, càng là song bào thai, chỉ kém nửa khắc đồng hồ không đến thời gian, càng là tâm ý tương thông. Ta tin tưởng, chỉ cần ngươi ta liên thủ, đại sự tất nhiên có thể thành. Việc này đối với chưa bao giờ có loại ý nghĩ này Mộ Dung Băng mà nói, quả thực là quá đột nhiên, trong nội tâm nàng một trận đại loạn. Tỷ tỷ, ta nghĩ kỹ tốt suy nghĩ một chút. Mộ Dung Tuyết nhẹ gật đầu, việc này đối với ngươi mà nói, quả thực là quá đột nhiên, ngươi suy tính một chút đi. Mặc kệ ngươi là có hay không đáp ứng, nhưng con đường này ta đã nhận định. Mộ Dung Băng gật gật đầu, không có lại nói cái gì. Chính như Mộ Dung Tuyết lời nói, Dương Khâm muốn lập Dương Phong là thái tử, chậm chậm lưu toan, mà Dương Phong khám phá Dương Khâm âm mưu, chuẩn bị cắt cứ tự lập tin tức, đã tại Lạc Dương thành bên trong bắt đầu truyền bá. Đồng thời, Dương Khâm Hạ chỉ để ký Vương Dương Thác xuất binh cao câu Ly quốc tin tức, cũng bị rất nhiều người đều biết. Hai cái này tin tức hợp lại cùng nhau, quả thực để rất nhiều người liền tin tưởng, Dương Khâm cùng Dương Phong một đôi này phụ tử chi tranh càng ngày càng kịch liệt. Thậm chí, nếu như Dương Phong thật cắt cứ tự lập, chỉ sợ Dương Khâm cũng sẽ thật phái binh chinh phạt. Đến lúc đó, đại sở quốc một trận nội loạn, chỉ sợ là tránh không khỏi. Mà liên tại Dương Phong đã trở lại kế thành thời điểm, Lạc Dương thành bên trong lại âm thầm lên một đầu tin tức, Dương Khâm thí mẹ giết cha, sớm đăng cơ kế vị. Tin tức này tuyệt đối là đất bằng kinh lôi. Giang giáp một tiếng các loại vang động trời, thái tử đăng cơ giết cha mẹ. Như hỏi thái tử vì cái gì, làm hoàng đế giết tiến vương. Biết được tin tức này, Dương Khâm tự nhiên là giận tím mặt, lập tức hạ chỉ, để cho người ta tra rõ tin tức nơi phát ra chỗ, nhất định phải đem cái kia gieo rắc tin tức kẻ cầm đầu tìm ra. Dương Khâm cái thứ nhất đối tượng hoài nghi chính là Lạc Vương Dương Tranh, thứ yếu là Yến Vương Dương Phong, sau đó mới là Ký Vương Dương Thác, cuối cùng là Tần Vương Dương Minh. Sở dĩ Ký Vương Dương Thác muốn tại Tần Vương Dương Minh trước đó, một là bởi vì Dương Thác tinh thông nhu lược, hai là bởi vì hắn bị Dương Khâm phái đi cao câu Ly quốc đánh trận, có lẽ sẽ lòng sinh bất mãn. Đương nhiên, Dương Khâm cũng không bài trừ, làm chuyện này cũng có thể là Đại Ngô quốc hoặc là Đại Hoang quốc. Tin tức này càng làm cho rất nhiều người ngửi được một loại khí tức, đại sở quốc sắp nội loạn khí tức. Một nước nội loạn, làm triều đình đại thần phải làm nhất chính là lựa chọn chủ tử. Nhưng là cũng không thể tùy tiện làm ra quyết định, chỉ cần trước quan sát một đoạn thời gian. Nhất là đại sở quốc lần này sắp đến nội loạn, có một cái nhân tố là rất trọng yếu, đó chính là Dương Khâm thí mẹ giết cha chứng cứ. Chứng cứ này nếu thật là có, Dương Khâm thất bại, đương nhiên sẽ không có người lại tiếp tục hiệu trung hắn. Lạc Dương thành bị một cỗ trầm một bầu không khí chế trụ, cơ hồ khiến người không thở nổi. Chương 738, Tiêu Kỳ Phong lợi hại. Chương 738, Tiêu Kỳ Phong lợi hại cao câu Ly quốc. Tiền Nguyệt thành. Tiền Nguyệt thành ở vào cao câu Ly quốc tây nam, là cao câu Ly quốc biên thành một trong. Ra Hiển Nguyệt thành lại đi hơn 60 dặm, liền tiến vào Thiết Lặc. Thiết Lặc binh mã chính là từ Thiết Lặc đông nam phương hướng tiến vào cao câu Ly quốc, tập kích bất ngờ Hạ Hiển Nguyệt thành. Thiết Lặc đại quân chủ soái không phải Hạ Hồ Chân đại hãn, dù sao hắn là một nước chi chủ, không có khả năng mỗi một lần đều tự mình thống binh đi. Lần này Thiết Lặc 100,000 binh mã chủ soái hay là Kim Nặc, quân sư là Tiêu Kỳ Phong. Không có cách nào, Hạ Hồ Chân đại hãn nếu là muốn cho Kim Nặc đón hắn hãm vị, liền phải để Kim Nặc ở trong quân dựng nên uy nghiêm. Lần trước đại bại, càng là trở thành Yến Châu tù binh. Hạ Hồ Chân đại hãn tốn không ít tiền mới đưa Kim Nặc cùng hàng binh trở về, khiến cho Kim Nặc mặt mũi cơ hồ mất hết. Cho nên, lần này Hạ Hồ Chân đại hãn chỉ có thể lại phái Kim Nặc xuất trình, hy vọng dùng thắng một trận đến vãn hồi Kim Nặc ở trong quân nhiệm vị. Kim Nặc đánh trận trình độ, Hạ Hồ Chân đại hãn thật là không có khả năng lấy lòng, cho nên hắn cố ý phái Tiêu Kỳ Phong khi quân sư, phụ tá Kim Nặc đánh thắng một trận. Tiêu Kỳ Phong nhu lược, Hạ Hồ Chân đại hãn hay là rất công nhận. Lại thêm, Tiêu Kỳ Phong cùng Kim Nặc quan hệ thực không sai. Tiêu Kỳ Phong lần thứ nhất đi sứ Thiết Lặc thời điểm, đã từng nói về Xích Hoạch thân thế, dẫn tới Xích Hoạch giận dữ, rút đao bổ về phía Tiêu Kỳ Phong, lại bị Hạ Hồ Chân đại hãn ngăn lại. Về sau, Tiêu Kỳ Phong đi sứ Cao Câu Ly quốc, thành công kêu dừng Cao Câu Ly quốc cùng Thiết Lặc chiến sự. Bởi vậy, Cao Câu Ly quốc quốc vương Cao Duyên Giang ban thưởng cho Tiêu Kỳ Phong một chút bảo vật cùng hai cái Cao Câu Ly quốc mỹ nhân. Tiêu Kỳ Phong đem những bảo vật này cùng hai cái Cao Câu Ly quốc mỹ nhân đều hiến tặng cho Hạ Hồ Chân đại hãn, dẫn tới Hạ Hồ Chân đại hãn trong lòng cực kỳ vui mừng, ban thưởng cho Tiêu Kỳ Phong một chút bảo vật cùng hai cái Thiết Lặc mỹ nhân. Tiêu Kỳ Phong đem Hạ Hồ Chân đại hãn ban thưởng toàn bộ đưa cho Kim Nặc, khiến cho Kim Nặc đối với Tiêu Kỳ Phong rất có hảo cảm. Về sau, Sinh Hoạch thân thế lại bạch, Kim Nặc nhất định là Hạ Hồ Chân đại hãn người nối nghiệp, Tiêu Kỳ Phong tự nhiên càng thêm rút ngắn cùng Kim Nặc quan hệ. Kim Nặc đối với Tiêu Kỳ Phong tài hoa cũng là mười phần bội phục, rất có nói gì nghe nơi ý tứ. Chớ đừng nói chi là, lần trước đại bại tại Kim Nặc trong lòng đã lưu lại bóng ma, tự nhiên không còn dám tự tiện chủ trương, hoàn toàn là nghe theo Tiêu Kỳ Phong đề nghị. Lần này, Tiêu Kỳ Phong liền có một loại ngửa mặt lên trời thét dài cảm giác thống khoái. Hắn mới là 10 vạn đại quân này chân chính trưởng không giả. Tiền Nguyệt thành nếu là biên thành, quân coi giữ tự nhiên không ít, chọn vẹn 15,000 người. Nhưng Tiêu Kỳ Phong áp dụng chính là Minh Tu Sạn Đạo ám độ trần thương kế sách, lừa qua Hiển Nguyệt thành trinh sát, sau đó chính là đột nhiên 100,000 Thiết Lặc đại quân vây khốn Hiển Nguyệt thành, chỉ là nửa ngày thời gian, liền đem Hiển Nguyệt thành bắt lại. Phải biết, Thiết Lặc cùng Cao Câu Ly quốc giao chiến nhiều năm, tại cái này Hiển Nguyệt thành bên dưới, không biết tử trận bao nhiêu Thiết Lặc dũng sĩ. Hiển Nguyệt thành vị trí địa lý không thể coi thường, cầm xuống tòa này kiên thành. Tại Cao Câu Ly quốc cấu trúc đạo thứ 2 phòng tuyến trước đó, Thiết Lặc binh mã liền có thể tiến quân thần tốc. Dù sao, Cao Câu Ly quốc nội bộ những thành trì kia, chẳng những thành trì không bằng Hiển Nguyệt thành cao lớn, quân coi giữ số lượng cùng chất lượng cũng là kém xa Thiết Lặc, căn bản gánh không được Thiết Lặc tinh nhuệ. Dưới tình huống bình thường, một khi trinh sát phát hiện Thiết Lặc binh mã, Hiển Nguyệt thành liền sẽ tiến vào hoàn toàn phòng thủ trạng thái. Mặc dù Thiết Lặc 200,000 binh mã đi công, Hiển Nguyệt thành cái này 15,000 người cũng đủ để có thể thủ vững mấy tháng không có vấn đề. Đừng nói là mấy tháng, liền xem như thủ vững nửa tháng, Cao Câu Ly quốc liền sẽ phái viện binh đến đây. Có thể Cao Câu Ly quốc nội loạn, hấp dẫn cơ hồ tất cả Cao Câu Ly người chú ý, Tiêu Kỳ Phong liền thừa cơ lược thi mưu kế, nhặt được một cái để loạn. 15,000 Cao Câu Ly quân, chiến tử 3,000, còn lại 12,000 người đều thành tù binh, bị phân biệt nốt lại. Tiền Nguyệt thành Cao Câu Ly bách tính, tất cả đều trốn ở trong nhà, không dám ra đến. Cũng may, tại Tiêu Kỳ Phong theo đề nghị, Kim Nặc nghiêm minh quân kỷ, không được làm ra bất luận cái gì nhiễu dân hành vi, không phải vậy cái này Tiền Nguyệt thành bên trong chỉ sợ lại là máu chảy thành sông. Tiêu Kỳ Phong dự định rất đơn giản, hiện tại nếu là phóng túng binh sĩ đánh cướp, giết người vô số, khi Thiết Lặc binh mã lại hướng Cao Câu Ly quốc nội bộ xâm nhập thời điểm, tất nhiên sẽ gặp được Cao Câu Ly bách tính liều chết chống cự. Chẳng, tại đánh bại Sở quân, diệt đi Cao Thủ Hoàng, trợ giúp Cao Thủ Tịch ổn định thế cục đằng sau, tại rút quân thời điểm, lại đi cái kia cướp bóc sự tình, tự nhiên cũng không muộn. Dù sao, Thiết Lặc cùng Cao Câu Ly quốc cừu hận quá sâu, Thiết Lặc muốn thu phục Cao Câu Ly quốc dân tâm, cơ hội là không thể nào, hoặc là một quá trình vô cùng lâu dài đằng đẵng. Càng quan trọng hơn một chút, Tiêu Kỳ Phong là tâm hướng Đại Hoang quốc, tự nhiên là muốn cho Thiết Lặc cùng Cao Câu Ly quốc ở giữa cừu hận càng sâu càng tốt, đôi này Đại Hoang quốc chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Tiền Nguyệt thành đầu, Kim Nặc cùng Tiêu Kỳ Phong đứng song vai. Trận chiến này khiến cho Kim Nặc đối với Tiêu Kỳ Phong bội phục quả thực là đầu rạp xuống đất. Nhiều năm như vậy, Thiết Lặc là lần thứ hai công phá Điện Nguyệt Thành. Lần trước, tựa như là hơn 50 năm trước đi, Thiết Lặc dùng 30,000 dũng sĩ tính mệnh làm đại giá, cầm xuống Điện Nguyệt Thành, nhưng không bao lâu liền lại bị Cao Câu Ly quân đội chiếm trở về. Mà lần này đâu, Thiết Lặc chỉ là tử trận 1000 người, trọng thương hơn 200, vết thương nhẹ 500, liền công phá Điện Nguyệt Thành. Một tế chi uy, tháng qua thiên quân vạn mã, Kim Nặc triệt để minh bạch câu nói này chân lý. Nhưng mà, Kim Nặc lại có chút không rõ. Tiêu Kỳ Phong vì sao muốn lựa chọn Điện Nguyệt Thành? Tiên sinh, cái kia Cao Ly thành tại Tây Bắc, Cao Câu Ly quốc chiến sự cũng chủ yếu tại Tây Bắc, lại không biết tiên sinh vì sao muốn lựa chọn Tây Nam Điện Nguyệt Thành. Dù sao, căn cứ phụ hãn cùng Cao Thủ Tịch quyết định, ta Thiết Lặc xuất binh, cũng không chiếm lĩnh Cao Câu Ly quốc một thành một chỉ. Tiêu Kỳ Phong quay đầu nhìn Kim Nặc một chút, mỉm cười không trả lời mà hỏi lại, nhị tiểu hãn coi là, Sở quân sẽ từ phương hướng nào tiến vào Cao Câu Ly quốc? Kim Nặc sững sờ, hồi đáp, căn cứ tế tác điện báo, Sở quân là ký binh mã, trải qua Yến Châu, mượn đường ta Thiết Lặc, sau đó lại tiến vào Cao Câu Ly quốc. Úc Kim Nặc tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ, Sở quân đến Cao Câu Ly quốc, gần nhất lộ trình chính là tới trước đạn Cao Câu Ly quốc Tây Nam, cũng chính là nơi này. Xem ra, tiên sinh là dự định thủ vững Điện Nguyệt Thành, để Sở quân biết khó mà lui. Thế nhưng là, Sở quân chỉ có 50,000 binh mã, quân ta lại có 100,000 chi chúng, tiên sinh đều có thể lần nữa dụng kế, đem Sở quân 50,000 binh mã nhất cử nuốt mất. Một khi 50,000 Ký Châu quân chiến bại, cái kia 20,000 hữu vệ quân tất nhiên là tiến tối lưỡng nan. Mặc kệ là Ký Châu quân hay là hữu vệ quân, đều là gióng trống thua chiêng, tự nhiên không gạt được Thiết Lặc tại Đại Sở quốc tế tác. Tiêu Kỳ Phong cười nhạt một tiếng, hỏi, cái kia Sở Hoàng Dương Khâm ngày xưa cũng là trải qua chiến trường, có thể nói là thần kinh bách chiến, hơn nữa là diệt đủ chi chiến chủ soái. Nhị tiểu hãn coi là, lấy Dương Khâm anh minh thần võ, sẽ chỉ phái cái này 70,000 bộ binh tham dự Cao Câu Ly quốc chiến sự sao? 70,000 bộ binh. Kim Nặc cũng là phản ứng cực nhanh, sắc mặt đại biến, tiên sinh chỉ ý, là U Châu. Chương 739, tiên sinh chính là dưới một người, trên bạn người chương 739. Tiên sinh chính là dưới một người, trên bạn người Tiêu Kỳ Phong tán thưởng nhìn qua Kim Nặc, nhẹ gật đầu, nhị tiểu hãn anh minh. Dương Khâm biết rõ ta Thiết Lặc kỵ binh chi lợi không tại Yên Châu thiết kỵ phía dưới, Dương Khâm ha có thể chỉ phái ra bộ binh đâu. Yên Châu không có động tĩnh, lại thêm Dương Khâm đối với Dương Phong có chút kiến kỵ, lần này quyết định là sẽ không để cho Yên Châu lại đi xuất binh. Không phải vậy, lấy Dương Phong thủ đoạn, để cuộc chiến tranh này một mực tiếp tục kéo dài, không phải là không có khả năng. Kể từ đó, Dương Khâm muốn thu Yên Châu quân quyền, chỉ sợ là hy vọng không lớn. Cho nên, đi trước kết luận, Dương Khâm nhất định còn có binh mã, nhất định là U Châu kỵ binh. Kim Nặc bừng tỉnh đại ngộ, một mặt bội phục, tiên sinh chi trí, thật là làm cho bản nhỏ đại hãn bội phục cực kỳ. Ta Thiết Lặc có tiên sinh tương trợ, thì sợ gì cái kia Yến Châu? Ký nhiên tiên sinh đã biết U Châu sẽ xuất binh, tự nhiên sớm có cẩm nang rượu kế đi. Tiêu Kỳ Phong mỉm cười nhẹ gật đầu, nhị tiểu hãn yên tâm, ti trước định để cái kia U Châu kỵ binh có đến mà không có về. Chỉ cần có thể diệt U Châu kỵ binh, Ký Châu quân tự nhiên là không chiến từ lui, thì Cao Câu Ly quốc thế cục tự nhiên là nắm giữ tại chúng ta Thiết Lặc chi thủ. Diệt sát Cao Thụ Hoàng đằng sau, ta Thiết Lặc liền lại không nỗi lo về sau, có thể an tâm đối phó Yến Châu. Nhắc lên Yến Châu, Kim Nặc chính là mặt mũi tràn đầy oán độc, trong lồng ngực càng là hận ý ngập trời. Trận chiến kia là Kim Nặc cả đời này sỉ nhục lớn nhất. Những cái kia bị giam lỏng thời gian, càng làm cho Kim Nặc cả đời này đều không thể quên. Về nước đằng sau, Hạ Hồ Chân Đại Hán lạnh lẽo nhìn Thiết Lặc văn võ đại thần những cái kia ánh mắt, để Kim Nặc cảm giác được chính mình là hơn một cái hơn người. Từ về nước sau ngày thứ hai lên, có lẽ là làm bộ dáng cho Hạ Hồ Chân Đại Hán nhìn, có lẽ là trong lòng đối với Dương Phong hận tới cực điểm, Kim Nặc bắt đầu khổ luyện võ nghệ, khổ đọc binh thư. Đoạn thời gian này xuống tới, Kim Nặc võ nghệ có rõ ràng tăng lên, binh pháp phương diện cũng có tiến bộ không ít. Đương nhiên, dù sao thời gian còn thiếu, muốn đạt tới Dương Phong, Tiêu Kỳ Phong, Gia Cát Tiên hoặc là Kế Tam Lục như thế cảnh giới, Kim Nặc đường còn rất dài a. Kim Nặc đối với Tiêu Kỳ Phong nói ra, tiên sinh nếu là có thể trợ bản nhỏ đại hán bại Yên Châu, bản nhỏ đại hán tự nhiên sẽ không bạc đãi tiên sinh. Nhược tiên sinh có thể giúp bản nhỏ đại hán giết Dương Phong, ngày sau các loại bản nhỏ đại hán tiếp vị đằng sau, tiên sinh chính là dưới một người, trên bạn người. Tiêu Kỳ Phong chắp tay nói, đa mông nhị tiểu hán để mắt, ti chức nhất định sẽ tận tâm tận lực, phụ tá nhị tiểu hán, thành tựu đại nghiệp. Hạ Hồ Chân Đại Hán cùng Kim Nặc so ra, người sau so người trước dễ lừa gạt nhiều. Nếu thật là Kim Nặc thiết bị, lấy Tiêu Kỳ Phong nhận thư đảm nhiệm trình độ, Đại Hoang quốc như muốn diệt Thiết Lặc, cũng không phải việc khó gì. Lại nói Dương Phong trở về kế huyện, lập tức liền nhận được Thiết Lặc bên kia tin tức, Kim Nặc xuất lĩnh 100,000 binh mã, 50,000 kỵ binh, 50,000 bộ binh, lấy Tiêu Kỳ Phong là quân sư, xuất binh Cao Câu Ly quốc. Trận chiến đầu tiên, Thiết Lặc binh mã liền lấy Minh Tu Sạn Đạo ám độ trần thương kế sách, cầm xuống Điện Nguyệt Thành. Tin tức này, để Dương Phong hai mắt tỏa sáng, nhịn không được cười ha hả, Tiêu Kỳ Phong người này, quả thực là một nhân tài a, nó mưu trí không tại ra các tiên phía dưới. May mà cô Vương lúc trước nhịn một chút, không có giết chết người này, không nghĩ tới lần này quả nhiên có đất dụng võ. Lúc đàm phán, Dương Phong đã từng giam lòng qua Tiêu Kỳ Phong, cũng động đậy giết chết người này, chấm dứt hậu hoạn suy nghĩ. Dù sao, Tiêu Kỳ Phong diệt tiến tam sách cùng tập kích bất ngờ Yến Đông Thành đều là nhất đẳng mưu kế hay, đủ thấy hắn mưu lược cao. Nếu không phải là Dương Phong giả chết, chỉ sợ Tiêu Kỳ Phong diệt tiến tam sách thật đúng là có thể thành công đâu. Nhưng Dương Phong do dự mãi, quyết định tạm thời buông tha Tiêu Kỳ Phong, bởi vì hắn cũng đoán ra, Tiêu Kỳ Phong phụ tá Hạ Hồ Chân đại hãn, hẳn là thân ở Tào Doanh Tâm tại hắn. Cho nên, Dương Phong muốn nhìn một chút, Tiêu Kỳ Phong chuẩn bị mượn thế nào lực thiết lập, ám trợ Đại Hoang Quốc. Lấy Dương Phong nhu lực, liếc mắt liền nhìn ra, Tiêu Kỳ Phong cầm xuống Nghiễn Nguyệt Thành mục đích, là muốn đối phó U Châu Kỳ Minh. Nói cách khác, Tiêu Kỳ Phong cũng khám phá Dương Khâm Minh tu sạn đạo ám độ trần thương kế sách, Ký Châu quân cùng Hữu Vệ quân là minh, U Châu Kỵ binh là tối. Dù sao, tốc độ của kỵ binh nhanh, lại cơ động linh hoạt, có thể đạt tới chạy thật nhanh một đoạn đường dài, xuất kỳ bất ý hiệu quả. Từ một điểm này nhìn, đủ để chứng minh Dương Khâm người này cũng là tinh thông binh pháp. Chỉ bất quá, Dương Khâm gặp Tiêu Kỳ Phong, nhất định sợ quân trận chiến này thua không nghi ngờ. Thế là, Dương Phong lập tức hạ lệnh, âm thầm phân phối binh mã cùng tiền lương, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng xuất binh thiết lập chuẩn bị. Trận chiến này, Dương Phong chuẩn bị lần nữa khai cương quét thổ, cầm xuống thiết lập vài tòa thành trì, thậm chí càng nhiều. Dương Phong cải cách, tại đại sở quốc không tốt khai triển, nhưng ở chiếm lĩnh trên thổ địa, tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần Dương Phong đem chiếm lĩnh thiết lập quý tộc cho thu thập, đem dân chúng bị cướp đi thổ địa cùng tiền lương trả lại cho bọn hắn, lại đến một cái dân tộc bình đẳng nguyên tắc, cam đoan những này chiếm lĩnh bách tính sẽ triệt để đảo hướng Dương Phong. Dân tâm có thể dùng, đây chính là Dương Phong đối ngoại quyết trương nguyên tắc. Dân chúng trong lòng thống hận thế gia môn thiệt, thống hận quý tộc, mà Dương Phong liền thu thập thế gia môn thiệt, thu thập quý tộc, tự nhiên là có thể thu được dân tâm. Hung nô chính là một cái chứng minh tốt nhất. Hung nô bách tính, tại Dương Phong chỉ hạ, không phải nô tỳ, mà là bình dân, bọn hắn hưởng thụ lấy cùng sở nhân một dạng bình đẳng địa vị. Mà lại, không có quý tộc các bách, những này hung nô bách tính thời gian so trước kia tốt hơn nhiều, không có một cái nào muốn bước lên nguy hiểm tính mạng lại đi khôi phục hung nô. Lạc Dương, hộ bộ thượng thư Tư Đồ Nam phụ đệ. Tư Đồ Thiến cùng Tư Đồ Anh Thu muội ngay tại phơi nắng, nói chuyện. Hai tỷ muội, một cái bắc tại Yên Châu, một cái nam tại Hàn Châu, một năm gặp không được mấy lần. Tuy nói, Tư Đồ Ảnh trong khoảng thời gian này tại giảm béo, một mực đợi tại Lạc Dương, có thể Tư Đồ Thiến lại là tại Yên Châu a, hay là gặp không lên mặt. Lần này, Tư Đồ Thiến trở về tham gia Hoàng đế Dương Hiện tăng lễ, tỷ muội hai rốt cục lại một lần đoàn tụ. Coi như, Tư Đồ Thiến mang thai đã hơn 2 tháng. Mặc dù bụng còn không phải rất rõ ràng, nhưng Tư Đồ Thiến phản ứng thật lớn, nôn mửa kỳ rõ ràng so với bình thường mang thai nữ nhân muốn dài, bắt đầu đến cũng trễ một chút. Hoẹ hoẹ ngay tại làm lấy nữ hồng, Tư Đồ Thiến cảm giác khô khốc một hồi hoẹ, vội vàng đối với bên người ống nổ phản ứng một hồi. Tư Đồ Ảnh nhìn qua Tư Đồ Thiến, trong mắt đều là vẻ hâm mộ. Tư Đồ Thiến bắc gả Yên Châu, Tư Đồ Ảnh nam gả Hàn Châu, chỉ là kém thời gian nửa năm. Nhưng Tư Đồ Thiến đều đã mang thai, mà Tư Đồ Ảnh cùng Dương Bách còn không có viên phòng đâu. Cũng may, thể trọng càng ngày càng nhẹ, Tư Đồ Ảnh trở nên càng ngày càng xinh đẹp, tóm lại có thể làm cho nàng tâm lý dễ chịu rất nhiều. Nôn mửa đằng sau, Tư Đồ Thiến lau miệng, đưa khăn tay đưa cho son phấn, tiếp tục làm nữ hồng. Tư Đồ Thiến bên người còn có một nữ tử, dĩ nhiên chính là Hạ Lan Sở Sở. Lúc đầu, Hạ Lan Sở Sở chỉ là đằng thiếp thân phận, là không có tư cách, cũng không cần về Lạc Dương tham gia Dương Hiển tang lễ. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Dương Bách vẫn là quỷ thần xui khiến đem Hạ Lan Sở Sở mang về Lạc Dương. Chương 740, cái gì, không có tra được hung thủ là ai? Chương 740, cái gì, không có tra được hung thủ là ai? Dương Bách mang về Hạ Lan Sở Sở, tự nhiên là có hắn tính toán. Dương Bách nhận định, chỉ cần Hạ Lan Sở Sở trở lại Lạc Dương, khẳng định sẽ nhịn không được đi tìm Dương Phong, phát sinh quan hệ. Các loại Hạ Lan Sở Sở trở lại Hán quận vương phủ, Dương Bách liền sẽ lập tức nổi lên. Dù sao, quốc tang trong lúc đó, chẳng những thanh nhạc cái gì muốn ngừng, liền ngay cả nam nữ chuyện phòng the cũng là muốn ngừng. Đương nhiên, dân chúng là không cần, nhưng làm hoàng thất tử tôn, chính là nhất định, không phải vậy chính là đại nghịch bất đạo tội danh. Khi Hạ Lan Sở Sở bị kiểm tra đo lường quá cứng mới vừa cùng nam nhân phát sinh qua quan hệ, mà lại tối hôm qua ngủ lại tại Yến vương phủ, Dương Phong cùng Hạ Lan Sở Sở gian tình tự nhiên cũng liền không giấu được. Việc này sau khi phát sinh, Dương Phong muốn làm thái tử tự nhiên là không thể nào. Dương Khâm cũng có thể thừa cơ đem Dương Phong thân vương vị trí triệt tiêu, đem hắn từ Yến Châu triệu hồi đến, để hắn triệt để trở thành một cái dê đợi làm thịt. Có thể bởi như vậy, Dương Phong có thể hay không trả thù, đem Dương Bách mất đi nam nhân công năng bí mật bộc lộ ra đi. Dương Bách nhận định, Dương Phong chắc chắn sẽ không. Nguyên nhân rất đơn giản. Thứ nhất, Dương Tùng khó đối phó hơn. Thứ hai, Dương Phong là Dương Bách giữ lại bí mật này, cũng tương đương là cho chính mình lưu lại một đầu sinh lộ. Không thể không nói, Hán Châu những kinh nghiệm này khiến cho Dương Bách so trước kia thành thục nhiều, đầu óc cũng càng thêm linh hoạt. Dương Bách cái mưu này hơi là phi thường đúng chỗ. Chỉ tiếc chính là, Tư Đồ Thiến bọn người trở về trước đó, Hạ Lan Sở Sở không có lấy cớ đi đến vương phủ. Mà các loại Tư Đồ Thiến bọn người sau khi trở về, Dương Phong vì phòng ngừa ngoài ý muốn, dứt khoát liền trực tiếp xin mời chỉ, tự thủ hoàng lăng, thẳng đến Dương Hiển tang lễ kết thúc. Dù sao, Dương Phong có háo sắc tên, Tư Đồ Thiến các loại lại là chọn vẹn 8-9 người nhiều. Thế là, Dương Bách kế hoạch tự nhiên cũng liền xảy thai. Dương Bách cũng chỉ có thể là mắng một tiếng suối quẩy, lại đem vấn đề quy kết tại Dương Phong có vận khí cất chó bên trên. Hạ Lan Sở Sở đối với Tư Đồ Thiến là định bỡ rất, bởi vì nàng tương lai có phải hay không hạnh phúc, nữ nhân trước mắt này rất trọng yếu. Cho nên, Hạ Lan Sở Sở dốc sức dạy, Tư Đồ Thiến cẩn thận học, khiến cho Tư Đồ Thiến nữ hồng trình độ ngay tại nhanh chóng đề cao lấy. Lập tức sẽ làm mẫu thân, Tư Đồ Thiến tự nhiên muốn cho hài tử mặc vào nàng người mẹ này tự mình làm quần áo a, giày a, cái gì? Chỉ chốc lát sau, một cái giày đầu hổ ngay tại Tư Đồ Thiến trong tay hoàn thành. Hạ Lan Sở Sở vừa cười vừa nói, vương phi tay nghề thật sự là càng ngày càng tốt, cái này giày đầu hổ thật sự là thật đáng yêu a. Tư Đồ Thiến cầm giày đầu hổ, lặp đi lặp lại nhìn tới nhìn lui, vừa cười vừa nói, còn không phải ngươi người sư phụ này dạy thật tốt, bản cung thực sự đa tạ cảm ơn ngươi đâu. Hạ Lan Sở Sở cười nói, vương phi quá khiêm tốn, thiếp thân chỉ là hơi chỉ điểm một chút, là vương phi ngộ tính cao, mạnh hơn thiếp thân gấp 10 lần đâu. Tư Đồ Ảnh vừa cười vừa nói, hai ngươi cũng đừng lẫn nhau khiêm tốn, muốn ta nói à, sư phụ dạy thật tốt, học sinh học được cũng tốt, đều chiếm một nửa nhân tố. Tư Đồ Thiến cùng Hạ Lan Sở Sở bèn nhìn nhau cười, không có lại nói cái gì. Hạ Lan Sở Sở đột nhiên hỏi, Yến Vương điện hạ trở về Yến Châu đã có 3 ngày đi. Tư Đồ Thiến nghe, nhẹ gật đầu, vừa vặn 3 ngày. Dừng một chút, Tư Đồ Thiến hỏi, làm sao, Sở Sở ngươi có chuyện tìm Yến Vương? Hạ Lan Sở Sở gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, lập tức khoát tay nói, thiếp thân có thể có chuyện gì tìm Yến Vương điện hạ đâu, chẳng qua là cảm thấy dưới mắt thế cục, mặc kệ là trong nước hay là nước ngoài, cũng không quá an ổn. Thiếp thân xưa nay nghe nói Yến Vương điện hạ túc trí đam mưu, có quả cảm nóng nảy chi phong, biểu lộ cảm xúc thôi. Tư Đồ Thiến nghe, khe khẽ thở dài, đáng tiếc, bản cung là thân nữ nhi, không cách nào trợ điện hạ một chút sức lực, chỉ có thể thay điện hạ quản lý tốt Yến Vương phủ, không để cho điện hạ vì thế phân tâm. Nghe Tư Đồ Thiến lời nói, Tư Đồ Ảnh lập tức liền có chỗ đỏ mặt. Cùng Tư Đồ Thiến so sánh, nàng cái này Hán quận vương phi liền rõ ràng không xứng trước. Vừa mới bắt đầu, là bởi vì quá béo, không có cách nào quản lý Hán quận vương phủ sự vụ. Về sau, giảm béo có hy vọng, Tư Đồ Thiến liền một mực lưu tại Lạc Dương, thật lâu không có trở lại Hán quận vương phủ. Cũng may, Hán quận vương phủ cũng không phức tạp, trừ Tư Đồ Ảnh cái này chính phi, chính là Hạ Lan Sở Sở cái này đằng thiếp, Dương Bách lại không khác phi thiếp. Hạ Lan Sở Sở người này đâu, Tư Đồ Ảnh đối với nàng rất có hảo cảm, bởi vì Hạ Lan Sở Sở biết được đạo tiến thối, nói chuyện cũng là khiêm cung lễ phép, thuộc về để cho người ta không sinh ra chán ghét chi tâm loại kia người. Tư Đồ Ảnh thầm than một tiếng, may mà Hán quận vương cũng không phải là người háo sắc. Không phải vậy, nếu là Hán quận vương cùng Yến Vương mở dạng, trong phủ sắc đẹp như mây, chỉ sợ ta còn thực sự là không có cách nào an tâm trị liệu mập chứng. Tư Đồ Ảnh thầm hạ quyết tâm, các loại giảm béo sau khi thành công, liền lập tức trở về Hàn Châu, cùng Dương Bách biên phòng, hảo hảo gánh vác Hán quận vương phi chức trách. Đại Lương quốc, đô thành Đại Lương thành, hoàng cung, Đại Lương điện. Đúng một tiếng, Tây Lương thập nhị thế một bàn tay trùng điệp đập vào trên long án, lớn tiếng gầm hét lên, cái gì? Không có tra được hung thủ là ai. Phanh một tiếng, Tây Lương thập nhị thế lại đem long án bên trên nghiên mực hung hăng ngã văng ra ngoài, tức giận nói, chớ nuôi các ngươi là làm cái gì, là để cho các ngươi ăn không ngồi rồi sao? Chấm nhi tử, thư không tiêu thất, ngay cả thi thể đều không có lưu lại, các ngươi cho chấm đã điều tra hơn một tháng, vậy mà kết quả gì đều không có, chẳng lẽ chấm nhi tử từ bốc hơi khỏi nhân gian phải không? Phía dưới quỷ là Hổ Lang Ti Tư Trực Lương bất phàm, cũng là Tây Lương thập nhị thế đệ đệ một trong. Hổ Lang Ti là Đại Lương quốc một cái rất trọng yếu bộ môn, đối ngoại phụ trách tình báo, đối nội phụ trách giám sát bách quan, thậm chí còn có thể trợ giúp phá án, quả thực là Đại Lương quốc tinh nhuệ nhất bộ đội một trong. Hổ Lang Ti chia làm Bạch Hổ phân ti cùng Thanh Lang phân ti. Bạch Hổ phân ti phụ trách giám sát bách quan, Thanh Lang phân ti phụ trách công tác tình báo, cùng phá một chút đại án trọng án. Đối mặt với Tây Lương thập nhị thế lửa giận, dù là hoàng đế thân đệ đệ, Lương Bất Phàm y nguyên dọa đến toàn thân phát run. Lương Bất Phàm biết rõ, hắn bị hoàng đế ca ca này tàn nhẫn rất á huynh đệ 30 mấy cái, bị Tây Lương thập nhị thế đánh chết hơn phân nửa, còn lại gần một nửa, từng cái đều là sống được trong lòng run sợ. Tốt thời điểm đâu, Tây Lương thập nhị thế cũng hào phóng rất, các loại ban thưởng để cho ngươi tiếp nhận cung dành. Hoàng thời điểm đâu, Tây Lương thập nhị thế cũng sẽ không nhớ tới cái gì tình thân, đừng nói thân huynh đệ, nhi tử hắn cũng giết không tha. Tây Lương thập nhị thế chấp chính đã 25 năm, không nói đến giết chết văn võ có bao nhiêu, liền nói đệ đệ cùng nhi tử, phân biệt cũng có 6 cái cùng 3 cái. Giết đệ đệ thời điểm, Tây Lương thập nhị thế bình thường đều sẽ chém cỏ trừ tận gốc, tiện thể lấy liền có hơn 50 cái chất tử cũng tuần tự bị giết. Nhìn như vậy đến, Tây Lương thập nhị thế tuyệt đối xem như bạo quân. Kỳ thật, từ điệp quan âm ra mắt, liền có thể nhìn ra Tây Lương thập nhị thế tàn bạo. Phản kháng thanh âm, cơ hồ chưa từng có ngừng qua. Nhưng Tây Lương thập nhị thế thống trị cổ tay cũng là cực kỳ cao minh, nhãn tuyến càng là dày đặc triều đình cùng Đại Lương thành. Có ít người vừa mới mưu đồ bí mật, còn không có biến thành hành động đâu, liền bị Tây Lương thập nhị thế cầm tới chứng cứ, trực tiếp diệt môn. Đại Lương quốc thống trị chính là như thế một cái tình huống. Phản kháng lấy trấn áp. Chương 741, Tây Lương thánh y. Chương 741, Tây Lương thánh y. Phanh phanh phanh, Lương Bất Phàm cũng có tuyệt chiêu, đó chính là tự mình hại mình, cho nên hắn liền không cho ở cầm chán hướng trên sàn nhà đập, mà lại là rất dùng sức đập, tiếng vang rất lớn. Vậy hạ thứ tội Lương Bất Phàm một bên dập đầu, một bên hô, thật sự là cựu điện hạ một nhóm toàn bộ biến mất, không ai có thể trở về mật báo. Mà lại, vi thần điều tra kết quả, cựu điện hạ một nhóm xác thực rời đi Yên Châu, sau đó mượn đường duy bộ trở về ta Đại Lương quốc. Như vậy phỏng đoán, cựu điện hạ một nhóm tất nhiên là tại Đại Lương quốc tao ngộ ngoài ý muốn. Thế nhưng là, vi thần phái người tại từ Yên Châu trở về Đại Lương quốc mấy đầu trên con đường tìm kiếm manh mối, đều là không thu hoạch được gì. Vi thần cũng tự mình hỏi duy bộ Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh minh xác biểu thị, hắn không có phái người ám sát cựu điện hạ một nhóm. Thời xe cũng giá cao treo giải thưởng người chứng kiến, nhưng hơn một tháng đi qua, cũng không có một người cung cấp manh mối. Bệ hạ, tình huống chính là như vậy, vi thần thật sự là có phụ bệ hạ nhờ vả, cầu bệ hạ giáng tội. Bởi như vậy, Tây Lương thập nhị thế lửa giận liền dập tắt rất nhiều, sắc mặt cũng thoáng qua hòa hoãn lại. Kỳ thật, chết một cái nhi tử, Tây Lương thập nhị thế không đến mức tức giận như vậy. Huống chi, cựu hoàng tử Lương Hưu cũng không phải Tây Lương thập nhị thế thích nhất nhi tử, chết thì đã chết thôi. Tây Lương thập nhị thế lửa giận, nhưng thật ra là cố ý biểu hiện ra. Thứ nhất, Lương Hưu một nhóm đột nhiên bị giết, chẳng khác gì là hung hăng đánh đại lương quốc mặt. Thứ hai, Tây Lương thập nhị thế biểu hiện được rất tức giận, cũng vì xuất binh làm chuẩn bị. Tây Lương thập nhị thế trầm ngâm một hồi lâu, gặp Lương Bất Phàm vẫn còn tiếp tục đập lấy đầu, liền từ tốn nói, đứng dậy đi. Lương Bất Phàm cái chán đã sớm đập phá, đã là máu tươi chảy ròng, mặt mũi tràn đầy đều là, nhìn có chút dọa người dáng vẻ. Lương Bất Phàm nghe được ba chữ này, không khỏi thở dài ra một hơi, vội vàng tạ ơn đứng dậy. Bất kể nói thế nào, mạng nhỏ cuối cùng là bảo vệ, người nhà tính mệnh cũng bảo vệ. Về phần chức quan, Lương Bất Phàm thực sự cũng không muốn làm, là bị Tây Lương thập nhị thế một đạo thánh chỉ ngạnh sinh sinh nhấn đi lên. Lương Bất Phàm mặc dù đứng dậy, tha tội, nhưng cũng không dám lau mặt bên trên máu, lại không dám băng bó vết thương. Ngược lại là Tây Lương thập nhị thế nhìn xem khó chịu, để thái giám cho Lương Bất Phàm xử lý một chút, lại để cho Lương Bất Phàm sợ hãi không nổi tạ ơn. Xử lý xong đằng sau, Lương Bất Phàm vết máu trên mặt cũng bị mất, cái chán vết thương cũng băng bó kỹ. Tây Lương thập nhị thế hỏi, lão nhị 13, ngươi cảm thấy, chặn giết đường mà một nhóm, càng là toàn bộ diệt khẩu, sẽ là phương nào thế lực làm? Cái này Lương Bất Phàm do dự một chút, bắt đầu cực nhanh chuyển động lên đầu óc đến. Lấy Lương Bất Phàm đối với Tây Lương thập nhị thế hiểu rõ, hắn tịnh không để ý là ai giết chết Lương Hưu, tiêu diệt toàn bộ sứ đoàn. Ngược lại, Tây Lương thập nhị thế rất là mừng rỡ chuyện này phát sinh, bởi vì Đại Lương quốc có thể đối ngoại dụ binh. Nếu Đại Lương quốc muốn đối với ngoại dụ binh, nhất định phải tìm quốc gia phụ cận động thủ. Nếu như Lương Bất Phàm suy đoán, giết chết Lương Hưu một nhóm, có thể là Thiết Lạc A, hoặc là Đại Hoang quốc A, hoặc là Cao Câu Ly quốc, Tây Lương thập nhị thế khẳng định liền phi thường không cao hứng. Bởi vì Đại Lương quốc cùng Thiết Lạc cùng Cao Câu Ly quốc không tiếp giáp, đánh không lại đi. Đại Lương quốc cùng Đại Hoang quốc ngược lại là tiếp giáp, nhưng thực lực của hai bên không kém nhiều, một khi đánh nhau, không biết bao nhiêu năm có thể kết thúc đâu. Tây Lương thập nhị thế muốn là khuyết trương, là xâm lược, mà không phải treo chọc cường địch, cho mình thêm phiền phức. Cho nên, Lương Bất Phàm rất nhanh liền minh bạch Tây Lương thập nhị thế tâm tư, lập tức nói, khởi bẩm bệ hạ, thần đệ coi là duy bộ khả năng lớn nhất. Quả nhiên Tây Lương thập nhị thế đôi lông mày nhíu lại, ra vẻ trầm tư, hỏi, có thể có bằng chứng? Lương Bất Phàm minh bạch, hắn đoán chúng Tây Lương thập nhị thế tâm tư, lực lượng càng đầy, lập tức nói, khởi bẩm bệ hạ, thần đệ có 4 cái lý do. Thứ nhất, cựu điện hạ một nhóm sát thực rời đi Yến Châu biên thành, tiến nhập duy bộ cảnh nội, nhưng không có trở lại ta Đại Lương quốc. Phía Tây thổ dục hồn, phía Đông Hoa quốc, Khải quốc cùng Trần quốc, thần đệ đều phái người tìm hiểu tin tức, cựu điện hạ một nhóm sát thực chưa từng đi những quốc gia kia. Thứ hai, duy bộ địa đại mà ít người, chỗ trống trải rất nhiều, càng có cách hơn tròn trăm dặm không có bóng người huống. Nếu là duy bộ binh mã chuẩn bị sung túc, toàn lực chặn đánh cựu điện hạ một nhóm, toàn diệt khả năng cực lớn. Thứ ba, duy bộ ở vào Yến Châu cùng Đại Lương quốc ở giữa, Hoa Mục Luân thủ lĩnh lo lắng Yến Châu cùng Đại Lương quốc kết minh sẽ đối với duy bộ bất lợi, cố ý ra tay châm ngòi Yến Châu cùng Đại Lương quốc quan hệ, không phải là không có khả năng. Thứ tư, thần đệ đang tìm kiếm cựu điện hạ một nhóm hạ lạc thời điểm, tại duy bộ đạt được một tin tức, Yến Châu cùng duy bộ liên thủ đối chiến Đại Hoang quốc đằng sau, Dương Phong cùng Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh náo đăng, phi thường không thoải mái loại kia. Bởi vì trận chiến kia, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh đã mất đi duy bộ quân quyền, chỉ có xử lý duy bộ chính vụ quyền lực. Cho nên, từ trên tổng hợp lại, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh phái người chặn giết cựu điện hạ một nhóm, giá họa cho Yến Châu, vô cùng có khả năng. Đúng một tiếng, Tây Lương thập nhị thế lần nữa hung hăng vỗ một cái long án, tức giận nói, duy nhân vậy mà như thế cả gan làm loạn, chặn giết ta Đại Lương quốc hoàng tử, đơn giản không có đem ta Đại Lương quốc để vào mắt. Thu này nếu là không báo, ta Đại Lương quốc như thế nào tại trên đời này đặt chân? Lão nhị 13, ngươi tự mình đi tuyên thừa tướng cùng đại tướng quân nhất kiến, chớ muốn thương nghị xuất binh thảo phạt duy bộ đại kế. Lương Bất Phàm đội vàng lĩnh chỉ mà đi. Loại này tuyên chỉ sự tình, tự nhiên hẳn là trong cung thái giám, nhưng Tây Lương thập nhị thế lại làm cho Lương Bất Phàm tự mình đi. Lương Bất Phàm rất thông minh, lập tức liền minh bạch Tây Lương thập nhị thế ý tứ. Lương Bất Phàm cái chán bị băng bó, nhưng còn tại hướng ra phía ngoài thấm lấy máu đâu. Hắn như thế một bộ dáng đi thừa tướng phủ cùng phủ đại tướng quân, cũng mang ý nghĩa Tây Lương thập nhị thế xuất binh quyết tâm, thừa tướng cùng đại tướng quân tự nhiên không dám ra nói ngăn cản, chỉ có thể là toàn lực phối hợp việc này. Lại nói Ký Vương Dương Thác đội vàng chạy về Ký Châu đằng sau, lập tức liền hạ lệnh chỉnh đốn binh mã, phân phối lương thảo. 50,000 binh mã, toàn bộ xuất chinh. Bởi vì 50,000 binh mã là phân tán tại Ký Châu các nơi, chỉ là trị chỗ ký quận binh mã nhiều một ít mà thôi, lại lấy bộ binh làm chủ, cho nên tốc độ không có khả năng quá nhanh. Ký Vương Dương Thác biết binh quý thần tốc đạo lý, không đợi tất cả binh mã toàn bộ tập kết đúng chỗ, đi đầu mang theo 35,000 binh mã hướng Cao Câu Ly quốc mà đi, còn lại binh mã thông qua hành quân gấp phương thức đuổi đi lên. Khi Ký Châu quân đến Thiết Lạc biên thành thời điểm, biên thành thủ tướng tựa hồ đã sớm đạt được mệnh lệnh, trực tiếp liền đem Ký Châu quân bỏ vào. Dương Thác đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, lập tức thôi động binh mã đi ngang qua Thiết Lạc, thẳng đến Cao Câu Ly quốc mà đi. Đương nhiên, Dương Thác vẫn tương đối cẩn thận, thả ra đại lượng trinh sát, dò xét chung quanh tình huống, mở rộng đến cơ hồ ngoài trăm dặm. Thiết Lạc cảnh nội cũng không có bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh, Ký Châu quân trực tiếp tiến vào Cao Câu Ly quốc cảnh nội. Nhưng ngay lúc này, Dương Thác đạt được một tin tức, U Châu 50,000 thiết kỵ toàn quân bị diệt. Chương 742, Sở Hoàng hại ta, Sở Hoàng hại ta chương 742, Sở Hoàng hại ta, Sở Hoàng hại ta Vũ Châu 50,000 thiết kỵ toàn quân bị diệt. Tin tức này, để Dương Thác hít sâu một hơi. Vũ Châu xuất động 50,000 thiết kỵ, phối hợp Ký Châu quân hành động, Dương Thác là trở lại Ký Châu đằng sau, mới từ thiên sứ chỗ đạt được Dương Khâm mật chỉ. Nói cách khác, Vũ Châu xuất binh là cực kỳ ẩn nấp. Dù sao cũng là kỵ binh thôi, mặc kệ là điều động hay là lương thảo, đều kém xa bộ binh phức tạp như vậy. Lại nói, Sở quân muốn đi trợ giúp Cao Tụ Hoàng, cái này 50,000 Vũ Châu thiết kỵ chỉ cần mang lên mấy ngày lương khô cùng nước là được rồi. Tiến vào Cao Câu Ly quốc cảnh nội đằng sau, tất cả tiếp tế đều sẽ do Cao Câu Ly quốc đến gánh chịu. Chỉ như vậy một cái bí ẩn xuất binh, vậy mà cũng có thể gặp phải phục kích, càng là toàn quân bị diệt kết cục. Lấy Dương Thác kinh nghiệm xa trường kinh nghiệm phán đoán, đối phương đã sớm biết Vũ Châu muốn xuất binh, đã sớm làm xong sung túc mai phục. Phục kích Vũ Châu kỵ binh, chọn vẹn 150,000, trong đó thiết lạc quân 100,000, Cao Thụ tịch binh mã 50,000. Vũ Châu thiết kỵ toàn quân bị diệt, khiến cho Dương Thác cực kỳ bị động. Thiết lạc tham dự trận chiến này, mang ý nghĩa chính thức cùng đại sở quốc trở mặt. Lý do thôi, rất đầy đủ, bởi vì Thiết Lạc duy trì Cao Thụ tịch, nhận định Cao Thụ Hoàng là giết cha người. Bởi như vậy, Dương Thác binh mã còn muốn đường cũ rút về, quyết định là không thể nào, chỉ có thể tiếp tục tiến lên, tranh thủ sớm ngày cùng Cao Thụ Hoàng binh mã hội hợp. Có thể coi là hội hợp, sở quân chỉ có 50,000, mà lại đa số bộ binh, lần này xuất chinh ý nghĩa liền cơ hồ là không, không giúp được Cao Thụ Hoàng cái gì. Mà một khi Dương Thác không thể kịp thời rút về đại sở quốc, chỉ chờ Cao Thụ Hoàng bị diệt đằng sau, Dương Thác binh mã chỉ sợ sẽ bước lên Vũ Châu thiết kỵ theo gót. Đại khái ngày thứ 3 thời điểm, Dương Thác lại nhận được một cái tin xấu, phía sau 15,000 ký châu quân, tại mới ra thiết lập biên cảnh, tiến vào Cao Câu Ly quốc không lâu, liền bị Hạ Hổ chân đại hãn tự mình xuất quân phục kích, toàn quân bị diệt. Dương Thác tâm lập tức liền chìm đến đáy. Tiến đi. Dương Thác binh mã đã là một chi cô quân, lại chỉ có 35,000 người, bị phục kích tỷ lệ rất lớn. Cho dù là Dương Thác chú ý cẩn thận, chỉ cần thiết lập kỵ binh một kích, y nguyên vẫn là gánh không được. Lùi đi, đại sở quốc mặt mũi liền sẽ mất hết. Còn nữa, không có Dương Khâm thánh chỉ, Dương Thác nếu làm mạo muội lui binh, tuy nói là tình hình chiến đấu bất lợi, tuy nói là tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận, nhưng ngày sau Dương Khâm nhất định sẽ mượn cơ hội nổi lên, thu Dương Thác Ký Châu binh quyền. Chưa chiến trước tiến lui, Dương Thác một thế anh danh liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dương Thác trong lúc nhất thời không có chủ ý, liền hướng theo quân một cái phụ tá hỏi kế, "Cầu tiên sinh, tình huống đối với quân ta đã bất lợi, cô vương nên như thế nào ứng đối?" Cầu Giang Nam, Dương Thác coi trọng nhất một cái phụ tá, am hiểu binh pháp chiến trận. Hơi nhíu cau mày, Cầu Giang Nam nói ra, "Khởi bẩm vương gia, dưới mắt thời cuộc đối với ta Ký Châu quân sát thực bất lợi. Đường cũ trở về đã không có khả năng. Nếu là mạo muội lui quân, ngày sau cũng tất nhiên sẽ không bị bệ hạ dung thân. Lấy ti chức chi ý, phái người xuôi nam, từ Vũ Châu tiến về Lạc Dương, hướng bệ hạ cầu chỉ. Ti chức coi là, trừ phi Yến Vương xuất binh, không phải vậy cục này chính là vô giải, quân ta tất vong." Dương Thác nhẹ gật đầu, "Đã như vậy, cô vương ngay tại trên thư viết rõ, xin mời Phong Nhi xuất quân tham chiến." Không thể cầu Giang Nam khoát tay áo, "Vương gia chỉ cần hướng bệ hạ cầu chỉ, không thể đề cập Yến Vương tên, không phải vậy sẽ chỉ là biến khéo thành vụng, gây nên bệ hạ nghi kỵ." Dương Thác đột nhiên tỉnh ngộ, nhẹ gật đầu, "Không sai, là cô vương chủ quan, may mà tiên sinh nhắc nhở." Cầu Giang Nam còn nói thêm, "Vương gia phụng chỉ xuất trình, thân hàm hiểm cảnh, nguy cơ sớm tối, bệ hạ há có thể mặc kệ không hỏi. Huống chi, trận chiến này bại trận, không tại vương gia. Không phải vậy, nếu là bệ hạ không cứu vương gia, thiên hạ chư hầu sợ hãi, chỉ sợ hoàng vị tất nhiên sẽ sinh ra dung chuyển đến. Về phần, bệ hạ là hạ chỉ để Yến Châu xuất binh, hay là lại phái đại quân ra Vũ Châu tiếp ứng, liền nhìn tâm tư của bệ hạ. Dưới mắt thế cục, quân ta chỉ có thể là bằng vào thành trì cố thủ chờ cứu viện." Dương Thác tiếp thu Cầu Giang Nam đề nghị, phái dưới trướng một thành viên mãnh tướng xuôi Nam Vũ Châu, sau đó lại từ Tề Châu hướng tây, trải qua Kỳ Châu, đi Lạc Dương cầu chỉ. Dương Thác lại cùng Cao Thụ Hoàng dưới trướng phụ trách tiếp ứng chủ tướng thương lượng một chút, tạm thời chiếm cứ lân cận ổ hoàn thành, chờ lấy Lạc Dương bên kia hồi phục. Tin tức truyền đến Cao Thụ Hoàng chỗ. Cao Thụ Hoàng giận tím mặt, "Sở Hoàng hại ta, Sở Hoàng hại ta." Dưới mắt, Sở quân đã không đáng tin cậy, một khi Cao Thụ tịch cùng Thiết Lạc binh mã tăng tốc tiến công, bản vương thì như thế nào có thể gánh vác được? Sở Hoàng đáng giận, quả thực là ngu ngốc cực kỳ. Có thể Cao Thụ Hoàng lại thế nào mắng, cũng là không làm nên chuyện gì, Sở quân sát thực bại, chỉ có thể co đầu rút cổ tại ô hoàn thành không dám ra đến. Rơi vào đường cùng, Cao Thụ Hoàng đành phải phái người tiến về Yên Châu, cầu Dương Phong xuất binh tương trợ. Tại Cao Thụ Hoàng tâm lý, đã nhận định, tựa hồ chỉ cần Dương Phong chịu xuất binh, Cao Câu Ly quốc nội loạn liền có thể giải quyết hết. Dương Phong đã sớm làm xong xuất binh chuẩn bị, càng là phái ra tế tác, dò xét Thiết Lập cùng Cao Câu Ly quốc tình huống. 50,000 Vũ Châu thiết kỵ toàn quân bị diệt tin tức, Dương Phong chỉ là so Dương Thác trễ 3 ngày biết. Nhưng là 15,000 ký châu quân bị Hạ Hổ chân đại hãn thành công phục kích, toàn quân bị diệt, Dương Phong thì là so Dương Thác còn sớm một ngày biết. Hai cái này tin tức, triệt để Dương Phong lo âu trong lòng quét sạch. Vũ Châu binh bại, Ký Châu binh bại, Dương Khâm không có khả năng trực tiếp lui binh, không phải vậy hắn cái này mới sở hoàng nhưng chính là triệt để mất đi mặt mũi. Mà Dương Khâm duy nhất có thể cứu danh dự sự tình, chính là hạ chỉ để Yến Châu xuất binh. Mặc dù, bởi như vậy, Dương Khâm giam lòng Dương Phong tại Lạc Dương kế hoạch liền không thể không mắc cạn. Cao Câu Ly quốc mặt phía nam tự Yến Sơn. Chiến đấu mặc dù đã kết thúc đã nhiều ngày, nhưng Kim Nặc vẫn là ở vào trong hưng phấn. Trận chiến này, quá mẹ nó đẹp. Kim Nặc cảm thấy, hắn phụ hắn Hạ Hổ chân đại hãn cuộc đời đánh qua vô số thắng trận, lại đều so ra kém Tiêu Kỳ Phong một trận đánh cho xinh đẹp A50, 000 Vũ Châu Kỵ binh, tại Tiêu Kỳ Phong thiết định trong vòng mai phục, cơ hồ không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự. Chỉ là 2 canh giờ thời gian, chiến đấu liền kết thúc, 50,000 Vũ Châu thiết kỵ, chiến tử 30,000, đầu hàng 20,000, chỉ có không đến 30 kỵ có thể đào tẩu. Cái kia hơn 20 cưỡi, từng cái mang thương, đại bộ phận đều là trọng thương, có thể còn sống trở lại Yên Châu, không có mấy người. Kim Nặc đối với Tiêu Kỳ Phong bội phục, đơn giản như nước sông quần quận liên tục không dứt, lại như hoàng hà tràn lan một phát mà không thể vãn hồi. Mấy ngày thời gian, chiến trường quét dọn đến không sai biệt lắm, Thiết Lặc binh mã chuẩn bị xua quân lên phía bắc, cùng Cao Thụ Tịch binh mã nam bắc giáp công Cao Thụ Hoàng binh mã. Chỉ cần Đại Sở quốc không còn xuất binh, Cao Câu Ly quốc nội loạn liền sẽ không lại tiếp tục thời gian bao lâu. Nhưng Kim Nặc từ Tiêu Kỳ Phong trong miệng hiểu rõ đến, lấy bị kia Sở Hoàng Dương Khâm tính cách, tuyệt đối nhẫn nhịn không được vừa mới đăng cơ liền ăn một lần đánh bại kết quả, nhất định trả sẽ xuất binh. Lần tiếp theo, Đại Sở quốc liền sẽ là Yến Châu xuất binh. Yên Châu thiết kỵ lợi hại, Dương Phong lợi hại, Kim Nặc thế nhưng là lanh giáo qua, hiện tại nhớ tới trong lòng còn có bóng ma đâu. Nhưng là, có Tiêu Kỳ Phong, Kim Nặc tựa hồ lại lực lượng đủ một chút. Chương 743, cái này Lý Nguyên Hách là đốc tức lớn lên sao? Chương 743, cái này Lý Nguyên Hách là đốc tức lớn lên sao? Yến Châu, kế thành, Yến Vương phủ, Cao Thụ Hoàng sứ giả đến, đưa lên Cao Thụ Hoàng thư cầu cứu. Trong thư, Cao Thụ Hoàng luôn từ cực kỳ hèn mọn, cơ hồ là cầu khẩn Dương Phong xuất binh cứu hắn, không phải vậy hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí, Cao Thụ Hoàng còn hứa hẹn chỉ cần Dương Phong có thể giúp hắn bình định Cao Câu Ly quốc nội loạn, hắn nguyện ý đáp ứng Dương Phong bất kỳ điều kiện gì. Cái này đủ để chứng minh Cao Thụ Hoàng đã sợ sệt tới cực điểm, triệt để đã mất đi Cao Câu Ly quốc vương tử tôn nghiêm. Cũng có trách, sinh cùng tử ở giữa, danh lợi trước mặt, rất ít người có thể đối phó được. Dương Phong cẩn thận hỏi một chút sứ giả, Cao Thụ Hoàng cùng Cao Thụ Tịch ở giữa binh mã rằng co tình huống, trong lòng không sai biệt lắm nắm chắc. Cao Thụ Hoàng còn có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa, dù là Thiết Lặc binh mã xua quân lên phía bắc, nhưng có một cái điều kiện trước tiên, Cao Thụ Hoàng không có khả năng chủ động lên chiến. Cao Thụ Hoàng thủ hạ cũng có mấy cái có thể đánh cầm, nhưng không có một cái nào là Tiêu Kỳ Phong đối thủ. Tiêu Kỳ Phong người này, chính như tên của hắn một dạng, là một đời kỳ tài, tại Đại Hoang quốc cũng là nhất chi độc tú tồn tại, bằng không thì cũng sẽ không khiến cho Tiêu Nhạc Sơn cùng Gia Luật Thái Hậu coi trọng. Dương Phong suy nghĩ một lát, cho Cao Thụ Hoàng trở về một phong thư, để sứ giả khoái mã mang về, tự tay giao cho Cao Thụ Hoàng. Đuổi đi Cao Thụ Hoàng sứ giả đằng sau, Dương Phong cũng chỉ chờ lấy để hắn xuất binh thánh chỉ đi tới. Tư Đồ Tiến một nhóm cũng đã rời đi Lạc Dương, trở về Yên Châu, cũng sớm đã ở trên đường. Dương Phong đoán chừng Tư Đồ Tiến một nhóm hành trình, tối mai trước đó hẳn là có thể đến Yến Vương phủ. Có Yên Châu thập bát vệ, cùng Đại Bạch cùng Bạch Nha, Dương Phong cũng không lo lắng Tư Đồ Tiến đoàn người này an nguy vấn đề. Chớ đừng nói chi là, rời đi kinh kỳ chi địa, chính là Tịnh Châu, Tịnh Châu thứ sử là Độc Cô Tuần, hắn há có thể không phái trọng binh bảo hộ. Ra Tịnh Châu, chính là Yến Châu, một tên sơn tặc đều không có, nha môn đại lao cơ hồ đều là trống không, dạng này thế ngoại đảo nguyên phía dưới, sẽ có người hành thích Yến Vương phi. Ngày kế tiếp trạm vào tối, Tư Đồ Tiến một nhóm an toàn đến Yến Vương phủ, Dương Phong tự mình tại cửa ra vào nên đón. Cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy Tư Đồ Tiến, đi tầm cung của nàng. Hướng phía trước một chút thời gian, ngay tại Tư Đồ Tiến một nhóm còn không có rời đi Lạc Dương thời điểm, 600 dặm khẩn cấp, Vũ Châu kỵ binh cùng Ký Châu 15,000 binh mã bại báo, trên lệch không đủ nửa khắc đồng hồ thời gian, tuần tự bị binh bộ thượng thư Lâm Hòa Luân hiện lên đến Dương Khâm trên long án. Dương Khâm tự nhiên là long nhan giận dữ. Phế vật, cái này Lý Nguyên Hách là đốc tức lớn lên sao? Dương Khâm thật sự là giận tới cực điểm, không chút nào chú ý mình hoàng đế hình tượng, trực tiếp liền phát nổ nói tụng. Lần này, Lý Nguyên Hách về Lạc Dương, còn hướng chấm nói quát. Nói hắn Vũ Châu thiết kỵ không chút nào kém cỏi hơn Yên Châu thiết kỵ, hắn chính là như thế không kém cỏi sao? 50,000 Vũ Châu thiết kỵ à, một cầm liền không có, chấm lĩnh quân nhiều năm, chưa từng có gặp được dạng này vô cùng nhục nhã. Đánh trận là nhất phí tiền. Thứ nhất, quân lương. Thứ hai, mỗi cái binh sĩ đổ dùng hàng ngày, vũ khí, khôi giáp, lương thảo. Thứ ba, cự ly xa tác chiến, lương thảo còn phải dựa vào nông phu áp bận, vừa đi vừa về trên đường tương đương phí lương thực. Thứ tư, tử trận tướng sĩ, tiền trợ cấp cũng là khá cao. Thứ năm, đánh bại còn phải bồi thường cho đối phương. Cho nên, quốc lực yếu quốc gia, căn bản không đánh nổi cầm. Liên nói cái này 50,000 Vũ Châu thiết kỵ đi, quân lương là mỗi năm 10 lượng bạc, cùng bộ binh là giống nhau mà tiền trợ cấp đâu, 10 lượng lên, đến mấy trăm lượng không đợi, căn cứ chức quan mà định ra. Nếu như tại Yến Châu lời nói, liền không giống với lúc trước. Bộ binh hàng năm là 10 lượng bạc, kỵ binh gấp bội, hàng năm 20 lượng. Tiền trợ cấp đâu, 50 lượng cất bước, cao nhất mấy ngàn lượng. Dương Phong thuyết pháp là, người đều đánh không có, lại theo quân lương tiêu chuẩn cấp cho tiền trợ cấp, quả thực có chút không tưởng nổi. Trừ cái đó ra, giao đấu vong tướng sĩ gia thuộc, ngày lễ ngày Tết còn có quà tặng, tỉ như một con lợn à, một đầu dê à, mấy con gà vịt lùng à, chờ chút. Bỏ mình tướng sĩ con cái, học phí cùng sách phí toàn miễn, thu thuế miễn một nửa. Chứ 50,000 Vũ Châu thiết kỵ, còn có 15,000 Ký Châu quân đầu, lần này đại sở quốc chọn vẹn tổn thất 65,000 binh mã. Còn tốt, hữu vệ đại tướng quân Lý Tiêu Đình biết được phía trước xảy ra chuyện, không dám mạo hiểm tiến, lập tức ngay tại chỗ đóng quân, sau đó phái ra phi kỵ tiến về Lạc Dương, tướng Dương Khâm xin mời chỉ. Không phải vậy, nếu là 20,000 hữu vệ quân cũng lô mãng tiến vào Thiết Lặc cảnh nội, chỉ sợ cũng phải là kết quả toàn quân chết hết. Lần này, Dương Khâm đã không có những biện pháp khác, chỉ có thể phái Dương Phong xuất chiến. Chẳng lẽ nói, chấp phái Vũ Châu kỵ binh xuất chiến sự tình, bị nịch tử này đoán được, sau đó vụ trộm để lộ bí mật cho Thiết Lặc. hoàng đế nghi kỵ tâm tư, không có một cái nào là không nặng, Dương Khâm tựa hồ càng tại Dương Hiển phía trên, trực tiếp chính là náo động mở rộng. Nhưng bây giờ Dương Khâm đã không nghĩ ngợi nhiều được, đành phải lập tức hạ chỉ, mệnh Dương Phong lập tức tham chiến, trợ cao thủ Hoàng Bình Định cao câu ly quốc nội loạn. Tuy nói, đại sở quốc binh mã còn có rất nhiều, nhưng nếu là lại từ Lạc Dương phái binh, hoặc là từ các châu phái binh, cũng không bằng Yến Châu quân xuất binh tốc độ nhanh. Đến một lần, Yến Châu có kỵ binh, mà lại là 200,000 chi chúng. Thứ hai, Yến Châu vị trí chỗ đại sở quốc nhất bắc, khoảng cách cao câu ly quốc thêm gần một chút. Hạ đạo thánh chỉ này đằng sau, Dương Khâm tâm tình y nguyên rất khó chịu, tuy nói hắn tin tưởng Dương Phong nhất định có thể đánh thắng một trận, trợ giúp cao thủ Hoàng Bình Định cao câu ly quốc nội loạn. Chỉ bất quá, U Châu binh bại, Ký Châu binh bại, Yến Châu đại thắng, kết quả này sẽ lần nữa đem Dương Phong thanh danh để bạt đến một cái độ cao mới. Đánh đâu thắng đó, U Châu thiết kỵ có 102 thiên hạ, sẽ là tương lai một thời kỳ đại chúng bình luận. Ngọc Trương Cung, tân chủ nhân Tiêu Thị biết được tin tức, tự nhiên là thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Dương Phong càng an toàn, nàng cũng liền càng an toàn, hai người vận mệnh tựa hồ đã buộc chặt ở cùng nhau. Dương Phong, ngươi có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng, nhất định phải hảo hảo lợi dụng lần này cơ hội, tuyệt đối không thể cho bệ hạ cơ hội cướp đi ngươi U Châu bình quyền. Tiêu Thị bảo mệnh, còn có một chiêu cuối cùng. Nếu như nói Dương Khâm không theo lẽ thường ra bài, tại không có giải quyết Dương Phong đại họa trong đầu này thời điểm, liền sớm hướng Tiêu Thị ra tay. Đến lúc đó, Tiêu Thị liền sẽ đem nàng cùng Dương Phong liên minh cáo chi Dương Khâm, cũng nói Dương Phong trong tay đã có Dương Khâm sát hại Độc Cô Thị, sát hại Độc Cô Hoàng hậu cùng Hoàng đế Dương Hiển chứng cứ. Đến lúc đó, lấy Dương Khâm trùng điệp ngờ vực vô căn cứ tâm tư, tuyệt đối không dám đánh cược một thanh, chỉ có thể tạm thời buông tha Tiêu Thị. Nhược điểm đến cùng có hay không bị đối thủ nắm trong tay, quả thực là một chuyện rất thống khổ, khó mà chân chính hạ ngon tâm. Tiêu Thị tâm tình đại khoái, cơm trưa tự nhiên là ăn hơn một chút. Vừa ăn xong cơm trưa, Tiêu Thị chuẩn bị ở hậu hoa viên tản tản bộ, tiêu hóa một chút ăn, thái giám đến báo, nói là Hán Vương Dương Bách cầu kiến. Hoàng hậu cùng thái tử phi thân phận khác nhau rất lớn, Dương Bách mặc dù là con trai ruột của nàng, cũng trước hết xin chỉ thị, đạt được phê chuẩn đằng sau mới có thể nhìn thấy Tiêu Thị. Đối với mình thích nhất nhi tử, Tiêu Thị tự nhiên là lập tức đem Dương Bách tiến vào. Một phen chào đằng sau, Tiêu Thị hỏi: "Bách nhi, ngươi đột nhiên tiến cung cầu kiến bản cung, có thể có chuyện quan trọng gì?" Dương Bách chắp tay nói: "Khởi bẩm mẫu hậu, nhi thần chuẩn bị ngày mai trở về Hàng Châu, chuyên tới để hướng mẫu sau chào từ biệt." Chương 744, đó chính là đem Tư Đồ Ảnh đẩy lên Dương Phong giường. Chương 744, đó chính là đem Tư Đồ Ảnh đẩy lên Dương Phong giường. Dương Bách cũng coi là Xuân Phong đắc ý Dương Khâm đăng cơ kế vị, từ thái tử dung thân biến thành hoàng đế, Dương Bách tự nhiên cũng từ quận vương thăng làm thân vương. Thân vương a, khoảng cách thái tử vị trí lại tới gần một bước. Chỉ cần Dương Khâm có thể đem Dương Phong từ U Châu sách về Lạc Dương giam lỏng, Dương Bách liền có thể xác định thái tử vị trí trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Bị giam lỏng Dương Phong, bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, mà có thể người cứu hắn chỉ có Dương Bách. Cho nên Dương Bách tin tưởng, Dương Phong nhất định sẽ giúp hắn bảo thủ bí mật kia, thẳng đến vĩnh viễn. Nghe Dương Bách lời nói, Tiêu Thị nhẹ gật đầu. Phụ thân ngươi đăng cơ kế vị, đã có một đoạn thời gian, ngươi xác thực cũng nên về chính mình phong quốc. Bây giờ, ngươi đã là thân vương, bội thụ thiên hạ chú mục, hành động nhất định phải nghĩ sâu tính kỹ mới được. Dương Bách tự nhiên là một lời đáp ứng. Tiêu Thị nghĩ nghĩ, còn nói thêm: "Bách nhi, bản cung nghe nói, bóng hình thể trọng đã khôi phục bình thường, chỉ có 100 cân. Trong khoảng thời gian gần nhất này, bóng hình một mực tại duy trì dáng người này, nghe nói đã thành công, thể trọng sẽ không còn có bán ngược. Đã như vậy, ngươi cùng bóng hình cũng nên chính thức động phòng. Tư Đồ Thiến đã mang thai sự tình, chắc hẳn ngươi cũng biết, chẳng lẽ ngươi muốn lạc hậu hơn Dương Phong rất nhiều sao?" Dương Bách nghe, lập tức chính là một trận nhức cả trứng. Tư Đồ Ảnh giảm béo thành công, quả thực trở nên xinh đẹp như hoa, diễm quang tứ xạ loại kia, kỳ mị không chút nào tại Tư Đồ Thiến phía dưới. Mập ba biến thành mỹ tiểu nương, nếu là đổi lại trước kia Dương Bách, đương nhiên là cao hứng cực kỳ, ai nhưng bây giờ, Dương Bách trừ sợ sệt, hay là sợ sệt, không có ý nghĩ thứ hai. Hết lần này tới lần khác là, Tiêu Thị biết Dương Bách cùng Tư Đồ Ảnh cũng không có duyên phận sự tình. Trước kia Tư Đồ Ảnh quá mức mập mạp, không cách nào viên phòng, Tiêu Thị có thể hiểu được. Nhưng bây giờ Tư Đồ Ảnh giảm béo đạt được thành công lớn, nghe nói vóc người đẹp đến không có khả năng đi, nếu như Dương Bách lại không động hợp tác, chỉ sợ chẳng những Tiêu Thị không có khả năng lý giải, ngay cả Dương Khâm cũng sẽ đem lòng sinh nghi. Dương Bách trong lòng âm thầm tiêu khổ, nhưng lại không thể không ngoài miệng đáp ứng: "Mẫu hậu yên tâm, nhi thần trở lại Hán Châu đằng sau, sẽ mau chóng cùng bóng hình thành hôn." Tiêu Thị nhẹ gật đầu, bóng hình mập chứng trị liệu thành công, đã 3 tháng, việc này không thể lại kéo. Nếu không, người trong thiên hạ có lẽ sẽ cho là Bách nhi ngươi không giống Dương Phong tốt như vậy sắc, có thể Tư Đồ gia người sẽ làm như thế nào cho là. Cho nên, ngươi cùng bóng hình có thể sớm ngày biên phòng, cũng coi là an Tư Đồ gia tâm. Dương Bách khẽ nhíu mày, trong lòng cực nhanh tự hỏi đối sách, thay mận đổi đạo, sau đó áp chế Tư Đồ Ảnh. Đây đúng là một cái biện pháp. Tỷ như, viên phòng đêm đó, Dương Bách cố ý giả bộ như uống nhiều, say ngã ở bên ngoài. Sau đó, Hán Vương phủ một cái hạ nhân len lén lẻn vào động phòng bên trong, giả mạo Dương Bách, cùng Tư Đồ Ảnh phát sinh quan hệ. Sáng sớm hôm sau, Dương Bách tự mình chốc gian, đem hạ nhân kia giết chết. Bởi như vậy, Dương Bách lấy ghét bỏ Tư Đồ Ảnh không sạch sẽ vì lý do, cự tuyệt cùng với nàng biên phòng, tự nhiên là có thể nói tới đi qua. Về phần hài tử thôi, nếu như một đêm kia Tư Đồ Ảnh có thể mang thai thì cũng thôi đi. Nếu như đêm đó không có mang thai, Dương Bách cũng chỉ có thể lại tìm nam nhân, buộc Tư Đồ Ảnh tới giảng hòa, thẳng đến Tư Đồ Ảnh mang thai mới thôi. Phương pháp này mặc dù có chút hèn hạ vô sỉ, nhưng đối phó với Tư Đồ Ảnh loại này chính thống thế gia môn phiệt đích nữ, quả thực là một cái hành chi hữu hiệu biện pháp tốt. Nhưng mà, bởi như vậy, liền cùng Dương Phong kéo không lên quan hệ. Cho nên, Dương Bách càng có khuynh hướng biện pháp thứ hai, đó chính là đem Tư Đồ Ảnh đẩy lên Dương Phong giường. Đương nhiên, muốn đạt thành mục đích này, Hạ Lan Sở Sở nhất định phải giúp Đại Ân. Dương Bách đoán chừng, chỉ cần hắn đi cầu Hạ Lan Sở Sở, người sau nhất định sẽ đáp ứng. Nguyên nhân rất đơn giản, Hạ Lan Sở Sở cùng Dương Phong loại quan hệ này, quả thực là rất nguy hiểm, tùy thời cũng có thể làm cho Hạ Lan Sở Sở vạn kiếp bất phục. Nhưng nếu là đem Tư Đồ Ảnh cũng kéo vào được, Tư Đồ Ảnh mặc kệ là địa vị hay là xuất thân, đều tại phía xa Hạ Lan Sở Sở phía trên. Ngày sau coi như thật sẽ sự việc đã bại lộ, Hạ Lan Sở Sở cũng tuyệt đối sẽ không ở vào đỉnh sóng ngọn gió phía dưới, bởi vì có Tư Đồ Ảnh ở phía trước đỉnh lấy đâu. Lại nói, nếu như có thể đem Tư Đồ Ảnh cũng kéo xuống nước, về sau Hạ Lan Sở Sở ở phương diện này cũng coi là có cái bạn nhi, gặp chuyện cũng có thể có cái thương lượng người. Chỉ cần Hạ Lan Sở Sở đáp ứng, Dương Bách lại không mặt mũi một lần, tự mình cầu Dương Phong giúp hắn, tin tưởng lấy Dương Phong háo sắc, cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao có một cái Hạ Lan Sở Sở, cũng không kém lại nhiều một cái Tư Đồ Ảnh thôi. Huống chi, Tư Đồ Ảnh giảm béo đằng sau, kỳ mỹ tuyệt không tại Hạ Lan Sở Sở phía dưới. Dưới mắt, Dương Bách có thể nghĩ ra tới biện pháp, chỉ có hai cái này. Về phần áp chế Tư Đồ Ảnh, để nàng bảo thủ bí mật này, phong hiểm quá lớn, Dương Bách cho là không thể làm. Còn một người khác biện pháp, đó chính là Dương Bách trở lại Hán Châu đằng sau, lập tức khởi xướng đối với Hán Châu thủy tặc toàn diện tiêu diệt toàn bộ hành động. Một khi chiến sự lên, Dương Bách đích thân tới tiền tuyến, tự nhiên có thể tạm thời tránh đi cùng Tư Đồ Ảnh động phòng sự tình. Nhưng mà, đây cũng chỉ là kế tạm thời, dù sao trận này chiến sự không có khả năng một mực tiếp tục kéo dài. Dương Bách nói ra, khởi bẩm mẫu hậu, nhi thần đến Lưu Trường Thanh báo cáo, nói là Hán Châu thủy sư huấn luyện đã kết thúc, có thể cùng Hán Châu thủy tặc một trận chiến, rửa sạch nhục nhã. Cho nên, nhi thần chuẩn bị tại trở lại Hán Châu đằng sau, đi đầu tiêu diệt Hán Châu thủy tặc, sau đó lại cùng bóng hình biên phòng, như vậy cũng coi là xong hỷ lâm môn. Tiêu Thị nghe, khẽ nhíu mày, trong lòng một trận lo lắng, dù sao Dương Bách đã từng bại qua một lần, mà lại kém chút mất mạng. Bách nhi, có một chuyện, chắc hẳn ngươi còn chưa biết. Ngươi phụ hoàng phái U Châu quân cùng Ký Châu quân, cùng hữu vệ quân liên hợp xuất chinh Cao Câu Ly quốc, trợ cao thủ hoàng bình định nội loạn. Nhưng là, U Châu 50,000 thiết kỵ bị thiết lạc quân bố trí mai phục bao vây tiêu diệt, toàn quân bị diệt. Ký Châu quân cũng tổn hại binh 15,000 người. Bắc cảnh binh bại, khiến cho ta đại sở quốc uy nghiêm quét rác, ngươi phụ hoàng lòng nhàn tức giận. Cho nên, tại ngay lúc này, Bách nhi ngươi tốt nhất vẫn là không cần hướng ngươi phụ hoàng xin chiến, lại nói ngươi phụ hoàng cũng không có khả năng đáp ứng việc này. A Dương Bách nghe, không khỏi giật nảy cả mình, sở quân tại Cao Câu Ly quốc đánh bại. Cái này. U Châu thiết kỵ không phải danh xưng là không kém hơn Yên Châu thiết kỵ tồn tại thôi. Ta bị kia Ký Vương tứ thúc, không phải văn võ song toàn, tốt dùng như lực thôi. Lúc này mới bao nhiêu ngày a, liền đã bại. Dương Bách đội bằng hỏi, mẫu hậu, U Châu thiết kỵ nguyên khí không bị thương đi. Tiêu Thị cũng là không còn gì để nói, khe khẽ thở dài, theo bản cung lấy được tin tức, 50,000 U Châu thiết kỵ toàn quân bị diệt. Dương Bách chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, giống như U Châu kỵ binh cũng chỉ là hơn 6 vạn đi, lập tức liền tổn thất 8 thành. U Châu nơi này, cùng Yến Châu tình huống không sai biệt lắm, nam bắc hẹp, đông tây dài. U Châu mặt phía bắc, 7 thành cương thổ cùng Cao Câu Ly quốc giáp giới, còn lại 3 thành cương thổ tự nhiên là cùng Thiết Lạc giáp giới. Dưới mắt, Thiết Lạc cùng Đại Sở quốc đã trở mặt. Ngày sau một khi Thiết Lạc thiết kỵ xuôi nam khấu biên U Châu, chỉ dựa vào U Châu còn lại hơn vạn kỵ binh, tuyệt đối là khó mà gánh vác được. Chương 745, cô vương nhất định phải làm cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Chương 745, cô vương nhất định phải làm cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. U Châu tình huống như thế nào, Dương Bách không quan tâm, bởi vì hắn không phải Đại Sở quốc hoàng đế, chỉ là Hán Châu thân vương. Chỉ là U Châu chiến bại, trực tiếp dẫn đến Dương Khâm không có khả năng lại cho phép hắn xuất binh thiếu phỉ, cái này tự nhiên là để Dương Bách trong lòng rất khó chịu. Khó chịu về khó chịu, Dương Bách cũng không có cách nào, bởi vì hắn không có cách nào có thể làm cho Dương Khâm tin tưởng, hắn lần này thiếu phỉ có nắm chắc tất thắng. Lưu Trường Thanh nói chính là, không sai biệt lắm có 7 thành nắm chắc. Mà lại, cái này 7 thành nắm chắc là tại Hán Châu thủy tặc chiến lược đuổi theo một lần giống nhau tình huống dưới. Nếu như Hán Châu thủy tặc tại kế Tam Lục cùng Đường Biệt lo liệu bên dưới, nghiêm minh quân kỷ, nghiêm khắc huấn luyện, lại dựa vào trận pháp, như vậy Hán Châu thủy quân phần thắng chỉ có thể là 5 thành. Dương Bách cũng hướng Hán Châu thủy tặc địa bàn phái không ít tế tác, mặc dù thu được nhất định tình báo, nhưng lại không cách nào thăm dò mấu chốt tình báo, dẫn đến Dương Bách đối với Hán Châu thủy tặc tình huống trước mắt quả thực là không ăn ý. Tiêu Thị nhìn xem Dương Bách rủ rũ túi đầu bộ dáng, vừa cười vừa nói, "Bách nhi, tiểu phỉ sự tình, có thể tạm thời hoãn một chút. Dù sao, quân tử báo thủ, 10 năm không một thôi. Mà ngươi dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt, chính là tranh thủ thời gian cùng Ảnh Nhi viên phòng, sớm sinh quý tử. Nếu không, Dương Phong nếu là sinh hạ Nam Hải, có truyền thừa, đối với ngươi dù sao vẫn là rất bất lợi. Dương Bách, xuất binh là không thể nào." Xem ra chỉ có thể là áp chế Tư Đồ Ảnh, hoặc là đem nàng đẩy lên Dương Phong giường. Người trước thôi, cũng có nhất định phong hiểm. Phong hiểm, dĩ nhiên chính là đến từ hạ nhân kia. Mặc kệ Dương Bách tìm ai đi làm chuyện này, người này đều là kết cục chắc chắn phải chết. Nếu ân tình này biết hẳn phải chết, vạn nhất lưu cái chuẩn bị ở sau, đem việc này nói cho người bên ngoài, đối với Dương Bách mà nói ý nguyên vẫn là một cái không ổn định nhân tố. Trừ phi, Dương Bách cho người này khá hậu hĩnh ban thưởng, lại lấy cha mẹ người này vợ con làm áp chế, như vậy ân uy tịnh thi phía dưới, có lẽ mới có thể bảo thủ bí mật. Nhưng là còn có một loại khả năng, người này vạn nhất không tin được Dương Bách, y nguyên vẫn là sẽ lưu cái chuẩn bị ở sau, phong hiểm vẫn tồn tại. Phương pháp an toàn nhất, dĩ nhiên chính là đem Tư Đồ Ảnh đẩy lên Dương Phong trên giường. Bởi như vậy, người biết chuyện cũng chỉ có Dương Phong, Dương Bách, Tư Đồ Ảnh cùng Hạ Lan Sở Sở bốn người, phong hiểm tự nhiên là cơ hội là không tồn tại. Hướng Tiêu Thị sau khi cáo tử, Dương Bách tâm sự nặng nề trở lại Hán Vương phủ. Hán Vương phủ đi, nam nhân không nhiều, phần lớn là thái giám. Nô Đức Hồng, nếu nói cùng chủ mẫu tư thông, gia hỏa này là thích hợp nhất. Gia hỏa này là Dương Bách từ nhỏ thư đồng, là Dương Bách tuyệt đối tâm phúc, càng là am hiểu thúc ngựa, rất là đến Dương Bách ưa thích. Nhất là Nô Đức Hồng đi theo Dương Bách đi vào Hán Châu đằng sau, liền đảm nhiệm Hán Vương phủ quản gia, cũng là đem Hán Vương phủ xử lý ngay ngắn rõ ràng, để Dương Bách rất là hài lòng. Cho nên đem Nô Đức Hồng ném ra, Dương Bách quả thực có chút không bỏ được. Chớ đừng nói chi là cái này Nô Đức Hồng đi theo đọc mấy năm sách, không có phí công đọc, ngẫu nhiên cũng có thể là Dương Bách ra mấy cái chủ ý ngu ngốc. Chứ Nô Đức Hồng bên ngoài, Hán Vương phủ bên trong còn lại những cái kia con trai, chính là làm việc nặng người làm, địa vị so thái giám còn thấp hơn, căn bản không có cơ hội tiến vào Hán Vương phủ hậu viện. Lại nói, liền xem như Dương Bách sử dụng không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn, việc này cũng sẽ khó mà cân nhắc được. Dù sao, lấy Tư Đồ Ảnh thân phận, làm sao lại cùng loại kia làm việc nặng, chữ lớn không biết một cái hán tử thô kệch tư thông đâu. Trở lại Hán Vương phủ đằng sau, Dương Bách do dự nửa ngày, vẫn cảm thấy đem Tư Đồ Ảnh cùng Dương Phong tác hợp cùng một chỗ, tương đối đáng tin cậy. Thứ nhất, mới vừa nói qua, bí mật không tồn tại tiết ra ngoài phong hiểm. Thứ hai, hoàng thất nhiều mị loạn, Dương Phong cùng Tư Đồ Ảnh làm cùng một chỗ, không tính sự tình kỳ quái. Thứ ba, Dương Phong chữa khỏi Tư Đồ Ảnh mập chứng, hai người bởi vậy sinh ra tình cảm, câu đáp thành gian, cũng là chuyện thuận lý thành trương. Vừa lúc Hạ Lan Sở Sở bồi tiếp Tư Đồ Ảnh từ Yến Vương phủ trở về, Dương Bách nhìn qua Hạ Lan Sở Sở cùng Tư Đồ Ảnh vừa nói vừa cười bộ dáng, không khỏi nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới cái này một vợ một thiếp quan hệ lại là như vậy hòa thuận, như vậy việc này cũng đã rất xử lý. Thế là Dương Bách liền nhanh chân nên đón tiếp lấy. Nhìn thấy Dương Bách tới, Hạ Lan Sở Sở trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ chán ghét, nhưng lại không thể không đi theo Tư Đồ Ảnh cùng tiến lên trước, hướng Dương Bách chào. Thân thiếp gặp qua điện hạ. Thiếp thân tham kiến điện hạ. Đại sở quốc quý củ, mặc kệ là thân vương hay là quận vương, không có hài tử thời điểm được xưng là điện hạ, mà có hài tử đằng sau liền sẽ bị đổi tên là vương gia. Dương Bách nhẹ gật đầu, cười hỏi: các ngươi là mới từ Yến Vương phủ trở về đi? Tư Đồ Ảnh đối với Dương Bách ngược lại là cũng không cái gì chán ghét, mỉm cười đáp: bẩm điện hạ, đúng là như thế. Yến Vương điện hạ trở về Yến Châu, thần thiếp tỷ tỷ tạm lưu lạc Dương, lại có mang thai, là lấy thần thiếp cơ hồ mỗi ngày đều đi Yến Vương phủ theo nàng. Thần thiếp tỷ tỷ gần đây tự tay là chưa xuất thế hài tử chuẩn bị quần áo, vừa lúc Sở Sở muội muội tinh thông nữ hồng, liền đi theo thần thiếp cùng đi Yến Vương phủ. Dương Bách cười gật đầu nói: cô vương cùng Yến Vương là huynh đệ, Ảnh Nhi ngươi cùng Yến Vương phi là tỷ muội, có thể nói đây là trên trời rơi xuống duyên phận, thân càng thêm thân, tự nhiên nhiều hơn đi lại. Yến Vương phi tại Lạc Dương lưu lại, tự nhiên là vì có thể cùng người nhà nhiều ở chung một đoạn thời gian, ngươi làm muội muội, tự nhiên chỉ cần thường xuyên tiến về Yến Vương phủ. Nghe lời này, Tư Đồ Ảnh đối với Dương Bách liền càng thêm hài lòng, nhẹ gật đầu, đa tạ điện hạ thương cảm, thần thiếp thay tỷ tỷ cảm ơn điện hạ rồi. Dương Bách vừa cười vừa nói: ngươi ta vợ chồng một thể, lại nói đại ca cùng ta huyết mạch tương liên, lại đã cứu cô vương tính mệnh, không cần khách khí như vậy. Hạ Lan Sở Sở nhìn xem Dương Bách một mặt người vật vô hại dáng tươi cười, trong lòng cười lạnh không thôi, ngươi nếu là có thể thật sự là hảo tâm như vậy, chỉ sợ cái này Dương chữ liền muốn biết ngược lại. Chỉ là, Hạ Lan Sở Sở mặc dù biết Dương Bách khẳng định là có ý khác, nhưng cũng sẽ không đi vạch trần hắn. Đến một lần, Hạ Lan Sở Sở không rõ Dương Bách chân chính ý đồ. Thứ hai, Tư Đồ Ảnh đối với Dương Bách hảo cảm không sai, Hạ Lan Sở Sở không dám mạo hiểm nhưng tại Tư Đồ Ảnh trước mặt nói Dương Bách nói xấu. Tư Đồ Ảnh nói ra, điện hạ nếu là không có sự tình khác, thân thiếp cùng Sở Sở muội muội liền về hậu viện nghỉ ngơi một hồi. Dương Bách nhìn chằm chằm Hạ Lan Sở Sở một chút, nói ra: Sở Sở lưu lại, cô vương có mấy lời muốn bàn giao cho nàng, Ảnh Nhi ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Thân thiếp cáo lui. Thế là Tư Đồ Ảnh liền mang theo thiếp thân tỷ nữ Nguyệt Nhi cùng Tinh Nhi về trước hậu viện. Bốn phía không có người thứ ba, Hạ Lan Sở Sở cũng sẽ không cần giả bộ nữa, lạnh lùng hỏi: điện hạ có gì phân phó? Nhìn qua Hạ Lan Sở Sở thái độ lạnh lùng, Dương Bách trong lòng cũng là một trận không nói được tư vị. Đã từng y như là chim non nép vào người, ngoan ngoan phục tùng, vậy mà biến thành hiện tại mỗi người một ngả, đối xử lạnh nhạt đối đãi, thật sự là tạo hóa trêu ngươi a. Thế là Dương Bách trong lòng đối với Hán Châu thủy tặc liền càng thêm oán hận. Phan Ngọc Liên, Kế Tam Lục, các ngươi chờ lấy, cô vương nhất định phải làm cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Chương 746, không cần lại mỗi ngày nơm nớp lo sợ. Chương 746, không cần lại mỗi ngày nơm nớp lo sợ. Dương Bách cười nhạt một tiếng: Sở Sở, lần trước cô vương uống nhiều, có chỗ mạo phạm, sau đó cô vương tỉnh rượu không phải hướng ngươi chịu nhận lỗi thôi, ngươi làm sao về phần đối với cô vương như vậy đâu? Dù sao chúng ta trên danh nghĩa hay là phu thiếp quan hệ, một khi bị người nhìn thấy ngươi đối với cô vương thái độ này, chỉ sợ sẽ sinh ra một chút tự dưng sự tình đến. Hạ Lan Sở Sở nghĩ nghĩ, có chút phúc phúc thân, là thiếp thân nông cạn, còn xin điện hạ chớ trách. Dương Bách cười tủm tỉm nói: dễ nói, dễ nói, đều là người một nhà, cũng là không cần khách khí như vậy. Hạ Lan Sở Sở nhàn nhạt hỏi: không biết điện hạ có gì phân phó? Dương Bách thở dài, một hai câu nói không rõ ràng: Sở Sở ngươi theo cô vương đi thư phòng đi, cô vương kỹ càng nói cho ngươi. Hách Liên Sở Sở nhẹ gật đầu, đi theo Dương Bách đi thư phòng. Gia đình giàu có thư phòng, đều là có chuyên môn tỷ nữ hầu hạ, lập tức liền dâng lên hai chén trà. Dương Bách nhẹ nhàng sờ sờ trà mặt, tiểu suýt một ngụm, sau đó buông xuống bát trà, khe khẽ thở dài: Sở Sở, cô vương cũng không gặp ngươi, cô vương mới từ Ngọc Trường cung trở về. Mẫu hậu nói, bóng hình mập chứng đã chữa trị, thúc giục cô vương tranh thủ thời gian cùng bóng hình biên phòng, nàng lão nhân ra chuẩn bị ôm cháu trai đâu. Chỉ là, cô Vương tình huống này, Sở Sở ngươi cũng biết, căn bản không có cách nào cùng bóng hình viên phòng, chớ nói chi là sinh con. Nhưng nếu là cô Vương một mực kéo lấy việc này, tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều người hoài nghi, cô Vương bí mật này liền sẽ không dối gạt được. Cho nên, cô Vương chỉ có thể cầu Sở Sở ngươi hỗ trợ. Hạ Lan Sở Sở khẽ nhíu mày, hỏi, điện hạ nói quá lời, thiếp thân chỉ là Yến Vương phủ đang tiếp, mà điện hạ gặp phải càng lạ như vậy nan đề, thiếp thân có thể nào giúp được điện hạ? Dương Bách khẽ khẽ thở dài, cô Vương suy nghĩ đã lâu, phóng nhãn toàn bộ đại sở quốc, có thể trợ giúp cô Vương vượt qua cửa này, phi Sở Sở ngươi không ai có thể hơn a. Hạ Lan Sở Sở cũng là cực kỳ thông minh nữ tử, cảm thấy khẽ động, không khỏi một mặt kinh ngạc, ngươi là muốn Vương phi cùng? Cùng Yến Vương điện hạ Dương Bách không khỏi thầm khen một chút, sau đó vừa tối thán một tiếng. Đã từng, cái này mỹ lệ lại thông tuệ nữ tử là toàn tâm toàn ý yêu hắn, toàn thân tâm phụng dưỡng hắn. Mà bây giờ, vừa nghĩ tới, Dương Bách tâm liền đau một chút, đối với Hán Châu thủy tặc liền càng thêm thống hận. Chúng tên Dương Bách người, là Hách Nhân Đồ. Nhưng căn cứ Dương Bách lấy được tin tức, Hách Nhân Đồ chết bởi Hán Châu thủy tặc nội loạn bên trong, đoán chừng thi thể đã sớm hóa thành tro bụi. Cho nên, Dương Bách đem trong lòng hận đều tái giá cho Phan Ngọc Liên cùng kế Tam Lục. Lại nói, Hán Châu quân đại bại, đúng là Phan Ngọc Liên cùng kế Tam Lục chủ đạo. Dương Bách nhẹ gật đầu, không sai, dưới mắt kế sách, chỉ có pháp này mới có thể bảo trụ bí mật này. Huống hồ, cô Vương đã dạng này, cũng không hy vọng bóng hình cả một đời khổ thân đi. Lại nói, nếu là bóng hình cũng có thể cùng Yến Vương tốt hơn, Sở Sở ngươi cũng coi là có cái bạn, không cần lại mỗi ngày nơm nớp lo sợ. Cuối cùng câu nói này, Dương Bách quả thực nói là đến Hách Liên Sở Sở tâm khảm bên trong. Hách Liên Sở Sở lo lắng nhất chính là nàng cùng Dương Phong Tư Thông sẽ sự việc đã bại lộ, nhưng nếu là Tư Đồ Ảnh cũng xuống nước, hai người lẫn nhau chiều ứng, hệ số an toàn tự nhiên là gia tăng thật lớn. Hạ Lan Sở Sở mặc dù tâm động, tự nhiên không có khả năng một ngụm liền đáp ứng xuống tới, chỉ là đôi mi thanh tú hơi nhíu, giả bộ như không quan tâm bộ dáng, từ tốn nói, thiếp thân biết. Nhưng việc này dù sao liên quan trọng đại, xin mời điện hạ cho thiếp thân cân nhắc một hai, làm tiếp trả lời chắc chắn. Dương Bách đương nhiên không trông cậy vào Hạ Lan Sở Sở sẽ một lời đáp ứng, liền gật đầu, đây là tự nhiên. Nếu không có việc khác, thiếp thân trước hết cáo lui. Hạ Lan Sở Sở rời đi về sau, Dương Bách cầm lấy bát trà, nhẹ nhàng nhấp một cái, thầm nghĩ, vừa rồi cô Vương quan sát Hạ Lan Sở Sở thân sắc, nàng sắc thực đã động tâm, xem ra việc này rất có hy vọng, a chỉ cần Tư Đồ Ảnh có thể lên Dương Phong giường, mặc kệ có thể hay không mang thai, cũng không sao, chỉ cần có thể ngăn chặn Tư Đồ Ảnh miệng, Dương Bách mục đích liền đạt đến. Lạc Dương, Hạ Lan Thao phủ đệ, thư phòng. Hạ Lan Thao nhịn không được lại đem Hạ Lan Sở Sở phong thư kia đem ra, lại đọc một lần. Phong thư này, Hạ Lan Thao đã sớm nhận được, tự nhiên cũng đã biết Dương Bách lần trước thụ thương liên lụy đến mệnh căn tử, từ đây cũng đã không thể đi nam nhân sự tình. Lúc đó, Hạ Lan Thao đã từng chăm chú suy nghĩ qua vấn đề này. Dương Bách nhất định vô hậu, nhưng lại còn muốn giấu giếm bí mật này, rõ ràng hay là muốn mưu đồ đồng cung vị trí. Hạ Lan Thao đối với hoàng thất rất nhiều dơ bẩn sự tình cũng là có hiểu biết, tự nhiên cũng có thể đoán được Dương Bách khả năng dự định. Dù sao, trong lịch sử xác thực có một ít hoàng đế vô hậu, từ tôn thất tuyển người kế thừa hoàng vị. Về phần nữ nhi Hạ Lan Sở Sở tính phúc, Hạ Lan Thao đương nhiên không cho cân nhắc. Nữ nhân thôi, gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó, lại bình thường sự tình bất quá. Chỉ bất quá, Hạ Lan Thao đối với Dương Bách vậy mà để Hạ Lan Sở Sở đi câu dẫn Dương Phong hành vi, có chút khinh thường, nhưng cũng may Hạ Lan Sở Sở cự tuyệt, việc này cuối cùng không có phát sinh. Nhưng mà, không bao lâu, hoàng đế Dương Hiển băng hà, thái tử Dương Khâm đăng cơ kế vị, đại sở quốc tình thế phát sinh kịch liệt biến hóa, Dương Bách tựa hồ liền muốn xoay người. Gần nhất, 50,000 Ú Châu thiết kỵ cùng 15,000 Ký Châu quân toàn quân bị diện, lần nữa cải biến đại sở quốc tình huống. Lấy Hạ Lan Thao đối với Dương Khâm hiểu rõ, cùng đối với đại sở quốc quân đội hiểu rõ, Dương Khâm tuyệt đối sẽ không từ bỏ trận chiến tranh này, sau đó nhất định cũng chỉ có thể phái ra Yến quân xuất chiến. Nếu như Dương Phong cũng bại, Dương Khâm nhất định sẽ thừa cơ cầm xuống Dương Phong Yến Châu binh quyền, đồng thời sẽ dốc toàn lực tăng phòng Yến Châu cùng Ú Châu lực lượng phòng ngự, để tránh Thiết Lặc sẽ thừa cơ cấu kết đại hoàng quốc liên quân xuôi nam. Bởi như vậy, đại sở quốc Bình Ngô đại kế liền sẽ chịu ảnh hưởng. Dương Khâm định ra Bình Ngô niên hiệu cũng sẽ trở thành một cái trò cười. Nếu như Dương Phong thắng, Ú Châu thực lực đại tổn, nếu là Dương Khâm lại chiếm Dương Phong quân quyền, gây nên Yến quân mãnh liệt bất mãn, đối với đại sở quốc biên tái ổn định khẳng định không phải chuyện gì tốt. Mà lại, đại sở quốc cùng Thiết Lặc sau trận chiến này, lại thêm mới nhất tin tức truyền đến, Đại Lương quốc cựu điện hạ Lương Hưu một nhóm từ Yến Châu trở về Đại Lương quốc trên đường toàn bộ biến mất, chỉ sợ Bắc cảnh chiến sự sẽ triệt để kéo. Bắc cảnh chiến sự lên, Dương Phong Yến Vương địa vị liền sẽ vững như bàn thạch. Hạ Lan Thao tin tưởng, lấy Dương Phong năng lực, Yến Châu cương thổ cùng thực lực có lẽ sẽ lần nữa đạt được tăng cường. Mà Yến Châu thực lực càng mạnh, Dương Phong cùng Dương Khâm khiêu chiến lực lượng tự nhiên cũng liền càng đủ, đại sở quốc hai quyền tách rời khả năng lại càng lớn. Khi Dương Phong thực lực đến lúc đã đủ lớn, khi độc cô hoàng hậu cùng hoàng đế Dương Hiển chân thực nguyên nhân cái chết bị điều tra rõ ràng thời điểm, có lẽ đại sở quốc liền sẽ cải thiên hoán địa. Cùng rất nhiều người một dạng, Hạ Lan Thao đối với độc cô hoàng hậu cùng hoàng đế Dương Hiển tuần tự qua đời cũng còn có nhất định hoài nghi. Chính là bởi vì tia này hoài nghi, khiến cho Hạ Lan Thao đối với Dương Khâm độ trung thành có như vậy một tia dao động. Nếu không, Hạ Lan Thao tuyệt đối sẽ không tiếp tục ra Hạ Lan Sở Sở phong thư này. Chương 747, Hoắc Vũ Sam cầu cứu. Chương 747, Hoắc Vũ Sam cầu cứu. Tư Đồ Thiến một nhóm trở lại Yến Châu ngày thứ hai, Dương Phong liền nhận được Dương Khâm để hắn xuất binh thánh chỉ. Khâm mệnh Yến Vương Dương Phong xuất lĩnh giới trướng binh mã, ngay hôm đó xuất binh, trợ cao Câu Ly quốc Tam Vương tử Cao Thụ Hoàng, đánh bại nhị vương tử Cao Tụ Tịch cùng Thiết Lạc Liên Quân, bình định nội loạn thánh chỉ nội dung rất đơn giản, chính là để Dương Phong ngay hôm đó xuất binh, không có hạn chế hắn phải đánh thế nào. Dù sao, Dương Khâm trong lòng cũng minh bạch, bàn về đánh trận bản sự, hắn chưa chắc là Dương Phong đối thủ. Nếu như vạn nhất hắn tại trong thánh chỉ huy sai, vạn nhất Dương Phong binh bại, liền có thể đem khuyết điểm đẩy lên trên người hắn. Dương Phong lĩnh chỉ đằng sau, ban thưởng tuyển chỉ thái giám, người sau cảm ơn thưởng, liền lập tức khởi hành, trở về Lạc Dương phục mệnh. Yến Châu đã sớm vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu Dương Khâm đạo thánh chỉ này. Thế là, tiếp thánh chỉ đằng sau, Dương Phong lập tức hạ lệnh, đại quân lập tức xuất phát. Dương Phong thì là đi một chuyến Yến Vương phủ hậu viện, cùng Tư Đồ Thiến đẳng chứ nữ cáo tử. Tư Đồ Thiến mang thai, đã 3 tháng rưỡi. 10 tháng hoài thai, lại có khoảng 6 tháng rưỡi, Tư Đồ Thiến liền sẽ sắp sinh. Có thể Dương Phong lần này xuất chinh, đối mặt địch nhân là Thiết Lập cùng Cao Câu Ly Quốc Cao Thụ Tịch, thời gian nửa năm có thể hay không khải hoàn, ai cũng không nói chắc được. Dù sao, trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, không có định số. Chớ đừng nói chi là, lần này Dương Phong đối thủ, chẳng những có Hạ Hồ Chân Đại Hãn, còn có Đại Hoàng Quốc Kỳ Tài Tiêu Kỳ Phong. Dương Phong nhìn hiểu Tư Đồ Thiến tâm tư, vừa cười vừa nói, Thiến Nhi yên tâm, hài tử sắp sinh ngày, cô vương nhất định sẽ chạy về kế thành. Lần này, Dương Phong cùng ra các tiên thương nghị tác chiến phương án là vây Ngụy Cứu Triệu, chính là dùng toàn lực tiến đánh Thiết Lặc, buộc Kim Nặc cùng Tiêu Kỳ Phong đại quân không thể không theo Cao Câu Ly Quốc rút về. Chỉ cần đem Thiết Lặc binh mã từ Cao Câu Ly Quốc hấp dẫn trở về, Dương Phong liền không nóng nảy kết thúc cuộc chiến tranh này. Dương Phong tin tưởng, chỉ cần hắn mỗi chiếm một thành, có thể đem nơi đó những cái kia ức hiếp bách tính quan lại cùng quý tộc đem ra công lý, chẳng những có thể lấy chiến dưỡng chiến, còn có thể thu hoạch được nơi đó dân tâm. Bởi vì những quan lại kia cùng quý tộc mặc dù chỉ là số ít, nhưng bọn hắn lại chiếm cứ lấy đại lượng thuế ruộng hòa điền. Dương Phong đánh hạ đằng sau, đem những thuế ruộng này hòa điền tịch thu, một bộ phận còn cho nơi đó bách tính, một bộ phận dùng để sung làm quân tư cùng lương thảo, hiệu quả tự nhiên là nhất tiễn song điêu. Cho nên, lấy chiến dưỡng chiến tình hùng dưới, Dương Phong tự nhiên không nóng nảy kết thúc chiến tranh. Đồng thời, tại không có Thiết Lặc cùng Yến Châu can thiệp bên dưới, Cao Thụ Tịch cùng Cao Thụ Hoàng hai huynh đệ quyết đấu tự nhiên cũng sẽ không tại trong ngắn hạn phân ra thắng bại, đổ hao tổn Cao Câu Ly Quốc quốc lực. Đợi cho thời cơ chín muồi thời điểm, Dương Phong sẽ ra lại kỳ mưu, nhất cử thay đổi chiến cuộc. Cho nên, bởi vì Yến quân là tại đông tuyến tác chiến, cũng không vượt qua Thiết Lặc, Dương Phong khoái mã trở về kế thành tự nhiên không dùng đến mấy ngày thời gian. Yến Vương phủ bên trong, các phe thay mắt đông đảo, Dương Phong đương nhiên không dám đem hắn cùng ra các tiên kế hoạch tác chiến để lộ ra đến, chỉ là cho Tư Đồ Thiến một cái hứa hẹn. Dương Phong vừa cùng chư nữ cáo biệt, chuẩn bị mang theo Thẩm Mang Nhu, thành chiến Dương Tử bọn người khi xuất phát, một kỵ tuyệt trần mà tới. Người đến là duy bộ kỵ thủ, Dương Hoắc Vũ Sam công chúa mệnh lệnh, cho Dương Phong đưa tới một phong thư. Dương Phong mở ra thư xem xét, sắc mặt hơi đổi một chút, không muốn Lương Hưu một nhóm vậy mà tại duy bộ mất tích, Tây Lương thập nhị thế coi đây là lấy cớ, chuẩn bị cử binh tiến đánh duy bộ. Từ khi duy bộ thành lập quân cơ ti đằng sau, Hoắc Vũ Sam liền nghe từ Dương Phong đề nghị, hướng bốn phía quốc gia bố phóng một chút tế tác. Không nghĩ tới, thật đúng là có tác dụng, khiến cho duy bộ kịp thời biết Đại Lương quốc muốn xuất binh duy bộ tin tức. Sau khi xem xong, Dương Phong không khỏi khẽ nhíu mày. Lương Hưu một nhóm nhân gian bước hơi, tuyệt đối là một trận âm mưu. Hoắc Vũ Sam đương nhiên sẽ không làm việc này, vậy liền chỉ có thể là ba loại khả năng. Thứ nhất, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh muốn cầm lại quân quyền, duy bộ nhất định phải kinh lịch một trận chiến sự. Khi Hoắc Vũ Sam lãnh đạo quân cơ thì không cách nào gánh vác được Đại Lương quốc tiến công, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh liền có thể danh chính ngôn thuận đoạt lại quân quyền. Đã từng Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh, yêu dân như con, nhất không hy vọng duy bộ lâm vào trong chiến tranh. Nhưng người cuối cùng sẽ thay đổi, nhất là tại quyền lực trước mặt, dễ dàng nhất mê thất tâm trí. Thứ hai, Đại Hoang quốc. Bước lên Đại Lương quốc cùng duy bộ chi chiến, đem Đại Lương quốc kéo vào đến bắc cảnh chiến sự bên trong đến, đối với Đại Hoang quốc có ích vô hại. Thời điểm mấu chốt, Đại Hoang quốc có lẽ còn có thể kiếm một chén canh, chia cắt một chút duy bộ cương thổ. Cho dù là Đại Hoang quốc không có xuất binh, chỉ cần Đại Lương quốc tiêu diệt duy bộ, hoặc là cùng Yến Châu đánh, Đại Hoang quốc mục đích liền đạt đến. Thứ ba, Đại Lương quốc. Đại Lương quốc bên trong tình huống cũng là tương đối phức tạp. Tây Lương thập nhị thế tàn bạo không chịu nổi, càng là dạ tâm mừng mừng. Tây Lương thập nhị thế không có xác lập thái tử, chính là để mấy cái nhi tử lẫn nhau tranh đấu, hắn tốt từ đó ngăn được, khống chế đại cục. Lương Hưu tại Đại Lương quốc, mặc dù xem như rất có tài hoa, nhưng cũng không làm sao thụ Tây Lương thập nhị thế coi trọng, có cũng được mà không có cũng không sao loại kia. Lấy Tây Lương thập nhị thế tính tình, hy sinh một cái không liên quan trọng yếu nhi tử tính mệnh, đổi lấy Đại Lương quốc có lấy cớ xuất binh bắc cảnh, tuyệt đối là vô cùng có khả năng. Đại Hoang quốc cùng Đại Lương quốc đều cùng duy bộ tiếp giáp, mà duy bộ lại là bộ lạc thức cách sống, bọn hắn phái ra binh mã âm thầm chui vào, cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Nhưng mặc kệ là phương nào, sự tình tóm lại là phát sinh, mà lại Tây Lương thập nhị thế cũng đem trách nhiệm giao cho duy bộ, trận chiến này xem ra là tránh không được. Là Minh Hiếu, mà lại là thông gia Minh Hiếu, duy bộ một khi nhận công kích, nhất là hướng Yến Châu cầu cứu thời điểm, Yến Châu là nhất định phải xuất binh tương trợ. Dương Phong trầm tư một lát, cho Hoắc Vũ Sam công chúa trở về một phong thư. Trong thư, Dương Phong nói cùng chính mình muốn phụng chỉ xuất binh, trợ giúp Cao Câu Ly quốc Tam Vương tử Cao Thụ Hoàng lắng lại nội loạn tình huống, sau đó còn nói chính mình lưu lại Tang Vũ Hung nô đệ nhất doanh, cùng ra các tiên tại Yến Châu, có thể tùy thời gấp rút tiếp viện duy bộ. Nguyên bản, Dương Phong là chuẩn bị mang theo ra các tiên xuất trình, nhưng Hoắc Vũ Sam công chúa phong thư này, để Dương Phong lâm thời cải biến kế hoạch. Dương Phong đem ra các tiên lưu tại Yến Châu, lấy chuẩn bị tùy thời cứu viện duy bộ, sau đó lâm thời thông chi Cảnh Xuân Thu, để hắn thu thập một phen, giao tiếp một chút làm việc, liền chạy tới Yến quân cùng Thiết Lạc chiến trường. Lạc Vương Dương tranh sinh ra dạ tâm, Dương Phong đối với Cảnh Xuân Thu cùng Võ Vân Phong liền không thể không có phòng bị. Lần này xuất trình, đem Cảnh Xuân Thu mang theo trên người, cũng coi là có thể thăm dò một chút hắn là phản ứng gì. Thế là, Dương Phong liền phái Hổ Thập Lục đi thông chi Cảnh Xuân Thu một tiếng, liền đi đầu ra cửa đông, hướng đông bắc mà đi. Hổ Thập Lục đi vào Cảnh Xuân Thu trong phủ, đem Dương Phong lời nói đưa đến thời điểm, Cảnh Xuân Thu chính cầm Lạc Vương Dương Tranh tự tay viết thư mà người. Lạc Vương Dương Tranh phong thư này, nội dung rất đơn giản, hắn hoài nghi Độc Cô Hoàng hậu cùng Hoàng đế Dương Hiển đột chết cùng Dương Khâm có quan hệ, mà lại đã triển khai âm thầm điều tra. Dương Tranh nói về mình muốn bình định lập lại trật tự, một lần nữa đoạt lại đại quyền giá vọng, hy vọng Cảnh Xuân Thu có thể lần nữa giúp hắn một tay. Chương 748, Dương Tranh mời chào Cảnh Xuân Thu cùng Võ Vân Phong. Chương 748, Dương Tranh mời chào Cảnh Xuân Thu cùng Võ Vân Phong. Lạc Vương Dương Tranh làm như vậy, cũng có chút không chính cống. Trước đó không có dạ tâm, đem chính mình ngày xưa mưu sĩ giới thiệu cho Dương Phong. Nhưng Lạc Vương Dương Tranh mục đích làm như vậy, cố nhiên là muốn trợ Dương Phong một chút sức lực, nhưng càng quan trọng hơn một cái nhân tố, Lạc Vương Dương Tranh không hy vọng Thái tử Dương Khâm có thể quyền khuynh đại sở quốc. Tại Lạc Vương Dương Tranh giới thiệu Cảnh Xuân Thu cho Dương Phong trước đó, Dương Khâm cùng Dương Phong phụ tử ở giữa tranh đấu không phải quá rõ ràng. Thẳng đến Vân Châu thứ sử Thôi Quảng Thụy sự kiện, Dương Khâm cùng Dương Phong phụ tử mâu thuẫn trở nên gay gắt, Lạc Vương Dương Tranh lúc này mới quyết định đem Cảnh Xuân Thu giới thiệu cho Dương Phong, trợ lực Dương Phong. Lạc Vương Dương Tranh mục đích làm như vậy, cố nhiên một mặt là bởi vì hắn cùng Dương Phong bá chất quan hệ không tệ, càng quan trọng hơn là muốn giả tá Dương Phong tay, vì chính mình báo thủ. Trong hoàng thất, không có tuyệt đối thân tình, chỉ có tuyệt đối quyền hành. Lạc Vương Dương Tranh giới thiệu Cảnh Xuân Thu cùng Võ Vân Phong cho Dương Phong, là tại Tiên Đế Dương Hiển hơi Lạc Vương Dương Tranh chính danh trước đó. Nếu không, có lẽ giới thiệu này liền không tồn tại. Tiên Đế Dương Hiển đột nhiên băng hà, khiến cho Lạc Vương Dương Tranh đáy lòng kiềm chế đã lâu dã vọng triệt để bạo phát đi ra. Tiên Đế Dương Hiển tang lễ qua đi, Tân Hoàng Dương Khâm vừa mới đăng cơ, Lạc Vương Dương Tranh liền vội vã không nhịn nổi cho Cảnh Xuân Thu tới cái này một phong thư. Chủ cũ, tân chủ. Chủ cũ đại hắn không tệ, tân chủ đại hắn thật dày, cái này khiến Cảnh Xuân Thu trong lúc nhất thời có chút khó mà lựa chọn. Độc Cô Hoàng hậu cùng Hoàng đế Dương Hiển tuần tự bỏ mình, rất nhiều người đều lên lòng nghi ngờ, tự nhiên cũng có Cảnh Xuân Thu dạng này trí giả. Nếu không, nếu là Thái tử Dương Khâm bình thường kế vị, Cảnh Xuân Thu đối mặt Lạc Vương Dương Tranh thư, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chần chờ, nhất định sẽ quả quyết cự tuyệt. Nếu như Lạc Vương Dương Tranh thật có thể điều tra ra chứng cứ đến, Dương Khâm trên cơ bản liền tất đổ. Lạc Vương Dương Tranh làm trưởng tử, đã từng đông cung thái tử, lại bị Tiên Đế Dương Hiển chính danh, tự nhiên là có thể thuận lý thành chương kế thừa hoàng vị. Mà phụ tá Dương Phong lời nói, một khi Dương Khâm thí mẹ chuyện giết cha sự việc đã bại lộ, sau đó đại sở quốc có lẽ liền sẽ đứng trước một trận khác đoạt đích chi tranh, tại Lạc Vương Dương Tranh cùng Yến Vương Dương Phong ở giữa. Dương Phong dạ tâm, Cảnh Xuân Thu là thật sâu biết đến. Dương Phong dạ tâm, không chỉ có tại đại sở quốc, càng là tại Bắc Cảnh, tại Nam Nô, tại Đông Doanh, tại Tây vực các quốc. Bắc Cảnh các quốc chỉ là bởi vì Dương Phong đi về phía Nam tranh đoạt hoàng vị bị ngăn trở, không thể không mở ra lối riêng, tăng cường Yến Châu thực lực thôi. Chỉ bất quá, nếu như Dương Khâm sự việc đã bại lộ, bị bức lui vị, Dương Phong thân là Dương Khâm trưởng tử, tự nhiên là không có khả năng từ Dương Khâm trong tay tiếp nhận hoàng vị, chỉ có thể là Lạc Vương Dương Tranh. Nếu là Lạc Vương Dương Tranh làm hoàng đế, chính là danh chính ngôn thuận, Dương Phong không có lý do gì lại phản hắn. Lạc Vương Dương Tranh trăm năm về sau, hoàng vị khẳng định sẽ cho mình trưởng tử, tuyệt không có chuyển vị cho chất tử đạo lý. Nói cách khác, Cảnh Xuân Thu nếu như tiếp tục phụ tá Dương Phong, mặc dù Yến Châu cương thổ lại lớn, trên danh nghĩa cũng chỉ là đại sở quốc một châu. Đi theo Lạc Vương Dương Tranh lan lộn, phong hầu bái tương không là vấn đề. Đi theo Yến Vương Dương Phong lan lộn, lớn nhất bất quá là biệt giá chức vụ. Tiền đồ khác nhau, liếc qua thấy ngay. Nhưng là, Cảnh Xuân Thu không thể không cân nhắc một cái khác nhân tố. Lạc Vương Dương Tranh không quả quyết, càng là không phân rõ chung luôn cùng định nói, thường xuyên làm ra sai lầm quyết đoán. Mà Yến Vương Dương Phong chính là thỏa thỏa một cái minh chủ, sức quan sát nhạy cảm, ánh mắt lâu dài, phán đoán chính xác, phách lực mười phần, vượt xa Lạc Vương Dương Tranh. Cảnh Xuân Thu phụng dưỡng qua Lạc Vương Dương Tranh, hiện tại là Yến Vương Dương Phong hiệu lực, trong đó khác biệt tự nhiên là rõ ràng nhất. Một phen xoắn xuýt đằng sau, Cảnh Xuân Thu rốt cục hạ quyết tâm, khẽ khẽ thở dài, ngày xưa, lão phu đã tại Đông Cung cảm nhận được chỉ có kỳ lực mà không chỗ có thể dùng, bây giờ há có thể tái phạm sai lầm như vậy. Còn nữa, Yến Vương điện hạ đợi lão phu thật dày, nếu là lão phu như vậy dùng bỏ, cùng cái kia gian nô ba họ có gì khác biệt? Lạc Vương điện hạ, lão phu chỉ có thể xin lỗi, không cách nào lại đi đổi chủ tiến hành. Thế là, Cảnh Xuân Thu lập tức liền viết xuống một phong thư, nói khéo từ chối Lạc Vương Dương Tranh mời chào, nói Yến Vương Dương Phong anh minh, hắn tuyệt sẽ không có phụ anh minh chi chủ. Cảnh Xuân Thu vừa viết xong thư, Hổ Thập Lục liền đi tới, mang đến Dương Phong mới nhất mệnh lệnh. Tốt như vậy chứng minh chính mình trung tâm cơ hội, Cảnh Xuân Thu đương nhiên sẽ không buông tha, lập tức liền đem hai lá thư cùng một chỗ giao cho Hổ Thập Lục, mời hắn chuyển giao cho Dương Phong, cũng nói mình đem đầu tay làm việc giao tiếp một chút, liền sẽ lập tức khởi hành. Hổ Thập Lục đem lời đưa đến, tiếp cái này hai lá thư, liền cáo từ rời đi. Đưa tiễn Hổ Thập Lục, Cảnh Xuân Thu duỗi cái lưng mệt mỏi, tự lẩm bẩm, phụ tá minh chủ, càng làng nghịch cảnh càng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, càng có thể không phụ lao phu một thân sở học. Tiến Vương điện hạ anh minh, lại có gia cát tiên, Vân Dực, lao phu, Võ Vân Phong bọn người hết sức giúp đỡ, có lẽ thật có thể xưng bá Bắc Cảnh, binh chỉ Tây vực đâu. Đến lúc đó, một cái thế gia môn phiệt khống chế đại sở quốc tính là gì, gần cả mà thôi. Tâm lý đã không còn bao quần áo, Cảnh Xuân Thu liền nhẹ nhõm nhiều, vội vàng đi an bài làm việc giao tiếp sự tình, sau đó đuổi theo Yến quân chủ lực. Kỳ thật, cùng lúc đó, Võ Vân Phong cũng nhận được Lạc Vương Dương Tranh một phong thư, nội dung cùng Cảnh Xuân Thu cái kia một phong trên cơ bản nhất trí. Chỉ bất quá đâu, Võ Vân Phong không có cảnh Xuân Thu như thế xoắn xuýt, xem hết Lạc Vương Dương tranh thư đằng sau, căn bản là không có để ở trong lòng, trực tiếp viết một phong cự tuyệt hồi âm, để người tới mang về, giao cho Lạc Vương Dương tranh. Võ Vân Phong tinh thông đế vương chi thuật, cho nên hắn có thể nhìn ra được, Lạc Vương Dương tranh không có đủ một cái đế vương vốn có tố chất, dù cho là miễn cưỡng thượng bị, cũng không có minh quân chi tư. Hùng chi, Võ Vân Phong trước kia phụ tá qua Lạc Vương Dương tranh, đã sớm đối với hắn đã mất đi hy vọng. Một người, dạ tâm có lẽ có thể theo hoàn cảnh cùng địa vị khác biệt mà thay đổi, nhưng tính cách nhưng bây giờ quá khó sửa đổi thay đổi. Mà Lạc Vương Dương tranh phong thư kia, Võ Vân Phong cũng phái người cho Dương Phong đưa qua. Dù sao, Võ Vân Phong am hiểu sâu đế vương chi đạo, minh bạch bất kỳ đế vương đều có một cái bệnh chung, đó chính là đa nghi. Chỉ bất quá, có chút đế vương có thể chỉ dùng người mình biết, năng lực trưởng cứng mạnh, lòng nghi ngờ liền thiếu đi một chút. Nhưng là, gặp được sự tình, tuyệt đối không thể không giải thích, không làm, như thế chẳng khác gì là đem chính mình đặt ở trên lò lửa nướng. Hổ Thập Lục cùng Võ Vân Phong thân tín cơ hồ là đồng thời đuổi kịp Dương Phong, đem ba phong thư giao cho hắn. Dương Phong nhìn ba phong thư đằng sau, trong lòng cười lạnh một tiếng, bá phụ à, bá phụ, cô vương hay là ưa thích cái kia không có giá tâm ngươi. Dương Phong lúc này đem Lạc Vương Dương tranh hai lá thư tiêu hủy, sau đó để Hổ Thập Lục đi một chuyến nữa, đem Cảnh Xuân Thu cho Lạc Vương Dương tranh hồi âm đưa trở về, để Cảnh Xuân Thu phái người đưa đến Lạc Dương Lạc Vương phủ. Mau ra Yến Châu địa giới thời điểm, Cảnh Xuân Thu mang theo chính mình 200 hộ vệ quân cùng Dương Phong một nhóm hội hợp. Hai người lần nữa gặp mặt, Cảnh Xuân Thu không có nói thư sự tình, Dương Phong tự nhiên cũng sẽ không hỏi thư sự tình. Nhưng mà, trong lòng hai người đều rõ ràng, cái này một phong thư đối với Yến Châu ổn định, ngược lại làm ra chính hướng tác dụng. Chương 749, chỉ dùng 4 chiếc xe thang mây công thành. Chương 749, chỉ dùng 4 chiếc xe thang mây công thành. Thiết Lặc, Hạ Hồ Chân Thành, Hãn Cung, Hạ Hồ Chân Đại Điện. Yến Châu xuất binh tin tức, tự nhiên là không thể gạt được Hạ Hồ Chân Đại Hãn chôn ở Yến Châu tế tác, rất nhanh liền đem tin tức dẫn tới Hạ Hồ Chân Đại Hãn nơi này. Hạ Hồ Chân Đại Hãn không chút phật lòng, bởi vì từ hắn biết được Tiêu Kỳ Phong dụng kế tiêu diệt hết 50,000 Vũ Châu thiết kỵ tin tức đằng sau, liền liệu định Dương Khâm nhất định sẽ dùng lên Dương Phong. Cho nên, Hạ Hồ Chân Đại Hãn đã tại Thiết Lặc cùng Yến Châu biên thành gia tăng binh mã, chuẩn bị cố thủ, không cho Yến quân bất cứ cơ hội nào. Cổ đại đánh trận, nếu như biên thành không cách nào công phá, ngươi cũng chỉ có thể bị ngăn cản ở chỗ này, thẳng đến công phá biên thành, sau đó tiếp tục xâm nhập đến tòa thành tiếp theo. Nếu không, biên thành không thể trực tiếp đại quân xâm nhập, lương đạo sẽ xuất hiện trọng đại phong hiểm. Mà một khi lương đạo xảy ra vấn đề, mấy chục vạn đại quân chỉ có thể là không chiến tự bại. Trong lịch sử, Tuy Dương chi chiến, phản quân vì đã thông Tuy Dương xuôi nam ra ngoài, phái 13 vạn binh mã tiến đánh Tuy Dương thành. Trương Tuần, Hứa Viễn thủ vững Tuy Dương, cuối cùng 10 tháng, khiến cho phản quân cuối cùng không thể xuôi nam ra ngoài, không phải vậy đại đường lịch sử có lẽ sẽ sớm kết thúc. Phản quân sở dĩ công thành tháng 10 mà không lách qua Tuy Dương thành, cũng là bởi vì lương đạo phong hiểm. Không phải vậy, phản quân xuôi nam ra ngoài, Tuy Dương quân coi giữ tập kích lương đạo, một mùi lửa rủi, phản quân dĩ nhiên chính là không chiến tự bại. Dương Phong tiến đánh Thiết Lặc, xuất động 50,000 yến cưới, 50,000 bộ binh, bàn bạc 10 vạn đại quân, chiếm Yến Châu tổng binh lực 1/2. Yến Châu binh mã, trước mắt là 200,000 chi chúng. Yến Châu nhân khẩu, trước mắt là 7 triệu. Dựa theo nhị thập binh nhất tỷ lệ, Yến Châu binh mã biên chế còn có 150,000 chỗ trống. Nhưng mà, Dương Phong biết rõ, binh tại tinh, mà không tại nhiều, cũng không có quá gia tăng Yến Châu binh mã số lượng. Nhưng là, Yến Châu còn có 50,000 dự bị binh, mỗi ngày trong huấn luyện. Dự bị binh đãi ngộ, tự nhiên so có biên chế binh sĩ phải kém rất nhiều. Dự bị binh xuất sắc người, có thể tại mỗi chiến đằng sau, bổ sung đến Yến quân bên trong, khiến cho Yến quân binh mã số lượng một mực bảo trì tại 200,000 dáng vẻ. Đương nhiên, nếu như ngày sau Yến Châu nhân khẩu tiếp tục gia tăng, Yến quân số lượng tự nhiên cũng sẽ đi theo gia tăng. Dương Phong xuất quân đi tới tòa này Thiết Lặc biên thành gọi là thành cũ, thành trì cao lớn, dễ thủ khó công. Thành cũ quân coi giữ có 50,000 chi chúng, tất cả đều là Thiết Lặc tinh nhuệ, thủ tướng Hải Sơn càng là Thiết Lặc manh tướng một trong, càng là rất có một chút mưu trí, lại tính cách trầm ổn cẩn thận. Mà lại, thành cũ lương thảo sung túc, thủ thành khí giới càng là trồng chất như núi, liền ngay cả dầu hỏa cũng có mấy trăm thùng nhiều như vậy. Như thế một tòa kiên thành, tiến quân chỉ có 100,000 binh mã, muốn đánh hạ xuống tới, cơ hội là không thể nào. Trong lịch sử Tuy Dương chi chiến, thủ thành đường quân 6,800 người, phản quân 13 vạn. Thời gian 10 tháng, phản quân bị diệt 120,000, có thể thấy được công thủ phương ưu quyết thế to lớn. Cho nên, Hải Sơn xuất lĩnh 50,000 Thiết Lặc tinh nhuệ trấn thủ thành cũ, Hạ Hồ Chân Đại Hãn vẫn là vô cùng yên tâm. Nhưng mà, Hạ Hồ Chân Đại Hãn vẫn là lại hạ lệnh phân phối 50,000 kỵ binh tinh nhuệ, chuẩn bị thừa dịp tiến quân công lâu thành cũ không xuống, sĩ khí bị hao tổn thời điểm, đột nhiên khinh kỵ rất ra, cùng thành cũ Thiết Lặc quân coi giữ trong ngoài giáp công, nhất định có thể đại bại yến quân. Yến quân đi vào thành cũ đằng sau, ở ngoài thành 30 dặm chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. Thành cũ trinh sát tự nhiên là bị phóng ra, các loại tìm hiểu yến quân động tĩnh, sau đó báo cho chủ tướng Hải Sơn. Khởi bẩm tướng quân, yến quân 100,000 binh mã tại thành tây 30 dặm chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. Khởi bẩm yến quân, yến quân phái ra 500 binh sĩ chặt cây cối, đang chế tạo xe thang mây. Xe thang mây cùng phổ thông thang mây là không giống với. Phổ thông thang mây tương đối đơn giản, chính là một cái thang dài con, bị binh lính công thành nghiêng gác ở đầu tường, trên nhất bưng ngay tại thành trì Lô Châu mai phía dưới. Đến một lần, có thể đứng vững, khiến cho thang mây càng kiên cố hơn. Thứ hai, thủ thành phương liền không có biện pháp đem thang mây đỉnh lật ra, nếu không, thủ thành phương dùng hai cây trường mục đè vào thang mây trên nhấp ưng, một mực đẩy ngang đi qua, thang mây tự nhiên là có thể bị đỉnh lật. Có thể dạng này liền có một cái tai hại, đó chính là binh lính công thành leo đến thang mây phía trên nhất, còn cần lấy tay đào ở lỗ châu mai, sau đó mới có thể trèo lên đến trên đầu thành. Mà một bước này cũng đã trở thành công thành phương tử vong một bước, bảy thành binh sĩ đều chạy không khỏi đầu tường quân coi giữ ám sát. Có thể xe thang mây đâu, liền rất tốt tránh khỏi điểm này. Xe thang mây là đem thang mây cố định tại một cái cự đại lục luân trên xe, đẩy ngang lấy đi vào tường thành chỗ. Thang mây đỉnh cao nhất, vừa vặn gác ở đầu tường lỗ châu mai bên trên, binh lính công thành có thể thuận thang mây, một mạch mà thành, công lên đầu thành. Đương nhiên, đó là không muốn chạm thái dưới, thủ thành phương khẳng định phải chặn đánh. Hải Sơn đứng tại đầu tường, nhìn qua dưới thành yến quân chỉnh tề phương trận, đang đằng sát khí sĩ khí, chưa phát giác âm thầm gật đầu. Yến quân quả nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện, khó trách Kim Nặc tiểu hãn như vậy thảm bại. Nhưng mà, khi thấy toàn bộ yến quân phương trận bên trong, vậy mà chỉ có 4 chiếc xe thang mây, Hải Sơn không khỏi cho mày. Hải Sơn vừa cẩn thận nhìn một lần, bên trái không có, bên phải cũng không có, nơi xa càng không có, yến quân hoàn toàn chính xác chỉ chuẩn bị 4 chiếc xe thang mây. Dù là Hải Sơn thân kinh bách chiến, lúc này cũng có chút ngập bức. Tình huống như thế nào? Yến quân 100,000 binh mã, chỉ dùng 4 chiếc xe thang mây công thành. Chẳng lẽ, vị này đánh đâu thắng đó yến vương điện hạ thật đem ta 50,000 thiết lạc tinh nhuệ xem như cặn bã binh. Thư Hải Sơn lập tức liền có một loại bị vũ nhục cảm giác, thư lạnh một tiếng, lúc này liền hạ lệnh, truyền lệnh để cùng tiễn thủ chuẩn bị. Chỉ cần yến quân bắt đầu công thành, liền cho bản tướng tập trung cung tiễn thủ, mãnh liệt bắn xe thang mây bên trên yến quân binh sĩ. Mặc kệ yến quân cái này 4 chiếc xe thang mây tiến đánh bên ta thành trì phương vị nào, một cái vạn phu trưởng phụ trách ngăn cản một cái xe thang mây, binh lính bình thường không tham chiến, chỉ làm cho thiên phu trưởng cùng bách phu trưởng ám sát tiến quân. Thiết lập trong quân chức quan, đại bộ phận đều dựa vào đao thật thương thật liệu đi ra. Mặc kệ là vạn phu trưởng hay là thiên phu trưởng, thậm chí cả bách phu trưởng, từng cái đều là võ nghệ cao cường, thân kinh bách chiến. Cái này hung ác. 10,000 thiết lập quân đội, chỉ có một cái vạn phu trưởng, lại có 10 cái thiên phu trưởng, 100 cái bách phu trưởng. Cái này hơn 100 người, liên thủ ám sát tiến quân một cái thang mây, đoán chừng liền xem như quan sơn hạ như thế mạnh tướng, cũng phải ôm hận thành cú đầu. Theo Hải Sơn ra lệnh một tiếng, thiết lập vạn phu trưởng, thiên phu trưởng cùng bách phu trưởng rất nhanh liền đúng chỗ, mà binh lính bình thường thì là đứng ở xếp sau. Cung tiễn thủ cũng đã đúng chỗ, mỗi người dưới chân đều có 5 túi tên mũi tên. Vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ yến quân đến công, hung hăng áp chế một chút yến quân sĩ khí. Lúc này, yến quân vương trận bên trong, tiếng trống bắt đầu vang lên, yến quân liền muốn tiến công. Hải Sơn lần nữa nhìn kỹ một chút yến quân tả hữu cùng phía sau, xác thực không thấy bất luận cái gì binh mã. Vừa rồi, trinh sát cũng tới báo, nói là phương viên 100 dặm bên trong, cũng hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì binh mã ẩn hiện. Hải Sơn lập tức hạ lệnh, toàn quân chuẩn bị, toàn lực chặn đánh yến quân leo lên đầu thành. Chương 750, Bạch Hổ phá kiên thành chương 750, Bạch Hổ phá kiên thành đông 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 yến quân trong trận doanh, một cái 3 tầng giá đỡ, phía trên bày biện một cái trống lớn, một cái nửa người trên trần trụi, đều là cơ bắp tráng hán, cơ hai cái to lớn rủi trống, đang dùng lực gõ lấy, phát ra có tiết tấu nhịp trống. Tráng hán bên cạnh, còn có một tên tráng hán, là Luân Thế. Trên chiến trường, hai quân cận chiến, chủ soái đại kỳ tuyệt đối không thể đổ. Nếu là công thành chiến lời nói, công thành một phương nhịp trống tuyệt đối không có khả năng ngừng. Theo nhịp trống vang lên, tiến quân bắt đầu động, 4 chiếc xe thang mây, phân biệt tại hơn 100 yến quân binh sĩ thôi thúc dưới, từ từ hướng thành cụ tiến lên. Xe thang mây phía dưới, bao trùm thật dày da châu chiên, có thể ngăn cản cung tiễn. Da châu chiên cùng thang mây đều soát một tầng phòng cháy chuyên dụng sơn, không sợ thiết lập binh sĩ hỏa công. Nhìn xem xe thang mây khoảng cách tường thành càng ngày càng gần, Hải Sơn cũng càng phát ra kỳ quái, vị này đến vương điện hạ, đến cùng còn có cái gì âm mưu quỷ kế đâu? Cung tiễn thủ, bắn Hải Sơn cũng không nhẫn lại được, lập tức hạ lệnh cùng tiễn thủ bắn tên. Siêu 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 vô số cung tiễn, giống như che khuất bầu trời bình thường, hướng 4 chiếc xe thang mây bao phủ tới, trong nháy mắt liền đem xe thang mây cho bắn thành con nhím. Đây chính là mưa tên chỗ lợi hại, để cho người ta không nhìn thấy sinh lộ. Coi như ngươi là người mang võ công tuyệt thế đại hiệp, tại loại này không nhìn thấy hy vọng mưa tên phía dưới, chỉ sợ cũng là không ngăn cản được bao lâu. Nhưng là có to lớn da châu trên cản trở, những mũi tên này nhao nhao rơi xuống đất. Chỉ có trên thang mây, dày đặc con vẹo cung tiễn, nhìn từ xa giống như là một cái nằm sấp con nhím. Rốt cục, thật dài thang mây cùng tường thành tiếp xúc, va chạm thanh âm không nhỏ, nhưng lại không cách nào dùng chuyển tường thành nửa điểm. Hải Sơn biến sắc, lập tức hét lớn một tiếng, chuẩn bị, toàn lực ám sát. Những cái kia bạn phu trưởng, thiên phu trưởng cùng bách phu trưởng đã sớm chuẩn bị xong, làm thành 3 tầng trong 3 tầng ngoài nửa vòng tròn, chỉ chờ yến quân binh sĩ thông qua thang mây leo lên đầu thành. Nửa vòng tròn bốn phía, cung tiễn thủ cũng chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng trên thang mây bắn tên, đến lúc đó tất nhiên lại là một trận mưa tên. Nhỏ hẹp trên thang mây, dù cho là bất chỉ hải cùng thẩm man như thế tuyệt thế mạnh tướng, tại mưa tên phía dưới cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Hoặc là loạn tiễn xuyên thể, hoặc là chỉ có thể nhảy xuống thang mây. Ngay tại thành cũ đầu tiết lạc tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, từ 4 chiếc xe thang mây ra châu trên phía dưới, đột nhiên toát ra 4 đầu bạch hổ đến, chính là hổ đầu, hổ não, hổ kim cùng hổ ngân 4 huynh muội. Rốt cục có thể đi ra hít thở không khí. Hổ đầu 4 huynh muội một mực trốn ở gia châu trên phía dưới, đã sớm biệt khuất cực kỳ, nhảy ra đằng sau, cùng một chỗ thét dài một tiếng. Đầu tướng thiết lạc tướng sĩ tất cả đều giật nảy cả mình, trắng. Bạch hổ. Hải Sơn đột nhiên nghĩ tới, hắn cũng đã được nghe nói, Dương Phong đã từng làm một đối với bạch hổ vợ chồng đỡ đẻ, bởi vậy thu phục đôi này bạch hổ vợ chồng, liên đối cái kia 4 cái hổ con. Hải Sơn gần như không cần dùng đầu óc, dùng ngón tay cái ngón chân cũng có thể đoán được, cái này bốn đầu bạch hổ chính là hơn một năm trước cái kia bốn cái hổ con. Ngay tại Thiết Lạc tướng sĩ tất cả đều kinh ngạc thời điểm, cái này bốn đầu bạch hổ cơ hồ là đồng thời nhảy lên thang mây, vung ra bốn chân, thuận thang mây hướng thành cụ trên đầu thành chạy đi. Bạch hổ tốc độ vốn là cực nhanh, lại là huấn luyện qua thời gian rất lâu, mấy cái nháy mắt, bốn đầu bạch hổ liền cùng lúc đạt tới trên đầu thành. Hải Sơn cũng kịp phản ứng, vội vàng hét lớn một tiếng, mau ngăn cản bọn chúng. A O bốn đầu bạch hổ cùng kêu lên kêu to, trực tiếp nhào vào Thiết Lạc tướng sĩ trong đám người. Đuốt hổ bắt loạn, hổ vĩ điên cuồng vùng, vừa mới kịp phản ứng Thiết Lạc tướng sĩ nhất thời liền có mấy cái một mệnh ô hô. Những này đều là chí ít bách phu trưởng cấp bậc đó à? Hải Sơn đỏ ngầu cả mắt, điên cuồng mà giống giận, nhanh giết chết bọn chúng, nhanh giết chết bọn chúng. Cái này bốn đầu bạch hổ nhận qua huấn luyện đặc thù, đem bách phu trưởng đám người vòng vây đánh tan đằng sau, lập tức đã nhìn chằm chằm những cái kia cầm trong tay cung tiễn Thiết Lạc binh sĩ, lập tức liền nào tới. Đầu tường hoàn toàn đại loạn. Tiến quân binh sĩ thừa cơ thuận thang lây, cùng đi theo lên đầu tường, cùng Thiết Lạc binh sĩ đứng chung một chỗ. Trước hết nhất leo lên đầu thành chính là Dương Phong dưới trướng mấy tên đại tướng, Quất Chỉ Hải, Thẩm Man Nhu, Hồ Tam Sơn, Quan Sơn Hà bọn người, trực tiếp ngay tại đầu tường đứng vững bước chân, khiến cho đến tiếp sau Yến quân binh sĩ có thể quần quật không tuyệt leo lên đầu thành. Bên ngoài sân, Yên Châu Thiết Kỵ cũng đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, vận sức chờ phát động. Đại khái hơn một phút sau, thành cụ cửa thành từ bên trong mở ra. Dương Phong lập tức mệnh lệnh thánh chiến Dương Tử vung vẩy lên lệnh kỳ, Yên Châu Thiết Kỵ giống như thủy triều, tràn vào thành cụ. Hải Sơn ra sức giết chết một cái Yến Châu binh sĩ đằng sau, nhìn qua Yên Châu Thiết Kỵ vọt vào trong thành, thấy đại thế đã mất, không khỏi thở dài một tiếng. Mồ hôi, mặt tướng có lỗi với ngươi à? Sau đó, Hải Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, Thiết Lạc các dũng sĩ, hiện tại là các ngươi đền đáp mồ hôi thời điểm, anh dũng giết địch. Ta Thiết Lạc chỉ có chiến tử dũng sĩ, không có quỷ cầu sinh hèn nhát, toàn bộ cho bản tướng tử chiến không lùi. Siêu một tiếng, một tiễn bay tới, trực tiếp xuyên thấu Hải Sơn cổ. Hải Sơn trong tay bội đao lập tức liền len ken một tiếng rớt xuống đất, sau đó hắn khó khăn xoay đầu lại, phát hiện Dương Phong lập tức dưới thành, ngay tại thu cùng, sau đó giục ngựa rời đi. Một cái yến quân binh sĩ tiến lên, một đao đem Hải Sơn thủ cấp chặt xuống, Hải Sơn triệt để đã mất đi trí giác. Đã mất đi kiên thành ưu thế, bốn đầu bạch hổ chấn nhiếp, Hải Sơn chết, khiến cho Thiết Lạc quân sĩ khí giảm lớn, căn bản không phải sĩ khí như Hồng Yến quân đối thủ, bị giết đến liên tục bại lui. Sau 2 canh giờ, chiến đấu triệt để kết thúc. 50,000 Thiết Lạc tinh nhuệ, bị giết 20,000, đầu hàng 30,000 mà Yến quân bên này, thương vong cũng không tính là nhỏ, nhưng cùng Thiết Lạc quân so ra, đã nhỏ đi nhiều, bỏ mình chừng 2000, trọng thương hơn 800, vết thương nhẹ hơn 3000 người. Giết địch 1000, tự tổn 800, xác thực như vậy. Nếu là không có bạch hổ tham chiến, cho dù là hai quân tại giã ngoại giao chiến, Yến quân thương vong tuyệt không có khả năng ngừng ở đây. Dù sao, có thể trở thành biên quân, cái này 50,000 Thiết Lạc quân tất cả đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Chiến đấu kết thúc, Dương Phong cũng mang theo thành chiến Dương Tử cùng Yên Châu thập lục hổ tiến vào thành cụ. Dương Phong hạ lệnh, lập tức gián thông báo an dân, Yến quân đối với thành cụ bách tính không được có bất kỳ cướp bóc hành vi. Đồng thời, Dương Phong lại phái người ở trong thành gieo rắc tin tức, nói là Yến quân lần này đến, là vì Thiết Lạc bách tính mở rộng chính nghĩa, phàm là có cái gì hoàn quất, đều có thể đi phủ nha đánh chống Tây Ban. Cứ như vậy gieo rắc tin tức, thành cụ bách tính tự nhiên là không có khả năng tin tưởng. Nhưng mà Dương Phong đã sớm phái tế tát tìm hiểu xem rõ ràng thành cụ tình huống, sớm tìm xong mấy cái nắm. Mấy cái này nắm đâu, sớm đã bị nơi đó quý tộc hãm hại đến sinh cơ hoàn toàn không có, chỉ là đờ đẫn chờ chết loại kia, chỉ kém cùng những quý tộc kia liều mạng, nhưng lại khổ vì không có cơ hội. Cho nên bọn hắn không quan trọng, có một tia hy vọng liền sẽ không buông tha. Kết quả là một kiện so yến quân công chiếm Tạp Âu Kiên thành càng bất khả tư nghị sự tình phát sinh, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ hành động toàn bộ thành cụ. Chương 751, Hạ Hồ Chân Đại Hãn khởi binh 200,000. Chương 751, Hạ Hồ Chân Đại Hãn khởi binh 200,000. Thiết Lạc giai cấp thống trị, không phải thế gia môn phiệt, lại cùng loại thế gia môn phiệt, gọi là quý tộc. Thiết Lạc quý tộc đâu, lại phân làm lao quý cùng tân quý. Tên như ý nghĩa, cũng không cần giải thích. Lao quý cùng tân quý ở giữa, cơ hồ là mặt đối lập, bởi vì song phương thống trị tư tưởng có cực lớn xung đột. Lao quý đâu, hay là loại kia chế độ nô lệ tư tưởng, tìm kiếm nghị cách gáp bách Thiết Lạc bình dân, xâm chiếm thổ địa của bọn hắn, tiền lương của bọn họ, cuối cùng lại đem bọn hắn biến thành nô lệ. Có thể tân quý nhưng nhìn ra, làm như vậy cố nhiên có thể hữu ích với mình, nhưng đối với Thiết Lạc là rất bất lợi. Bởi vì nô lệ là không có bất kỳ người nào quyền, càng là không cần nộp thuế, bọn hắn tất cả lao động đều thuộc về chủ tử của mình tất cả. Bởi như vậy, lao quý bọn họ khẳng định là từng cái mập đến chảy mỡ, nhưng Thiết Lạc thu thuế lại biết càng ngày càng ít. Tân quý bọn họ vẫn tương đối ái quốc, bọn hắn biết rõ quốc chi không tại, nhà dùng cái gì vì cái gì đạo lý, cho nên liền đề nghị đổi bóc lột phương thức, đem nô lệ biến thành khách trọ, tương đương với tá điển. Khách trọ đâu, liền phải bị bóc lột hai phần, một phần là cho quốc gia nộp thuế, một phần là cho tân quý bọn họ giao tiền thuê kim. Còn thừa đoạt được, khách trọ bọn họ miễn cưỡng có thể duy trì sinh kế, không nói chết, cũng khỏi phải nghĩ đến có thừa tiền. Kỳ thật, hai loại bóc lột phương thức, đối với bị bóc lột người mà nói, không có gì sai biệt, bởi vì bọn hắn cũng sẽ không có thừa tiền, đến mức xem bệnh đều xem thường. Nhưng đối với kẻ bóc lột tới nói, bọn hắn đoạt được liền thiếu đi một bộ phận này cho quốc gia. Lâu dài mà nói, tân quý bọn họ phương pháp là nhất thích hợp, nhưng lão quý bọn họ lại không nguyện ý cải biến, đến mức song phương mâu thuẫn liền càng lúc càng lớn. Nhưng tân quý dù sao cũng là tân quý, vô luận số lượng hay là căn cơ, đều không thể cùng lão quý so sánh. Nhưng làm người thống trị cao nhất Hạ Hồ Chân Đại Hãn đâu, hắn đương nhiên đồng ý Tân Quý bọn họ loại này bóc lột phương thức, liền khiến cho song phương trận đánh cờ này biến thành không trên không dưới cục diện bế tắc. Dương Phong tại thành cụ cải cách, đối với Tân Quý cùng Lão Quý mà nói, đều là rút tuổi dưới đáy nổi. Mấy cái kia thụ hoan bách tính rửa sạch oan khuất, cầm lại chính mình mất đi tiền tài cùng thổ địa, tin tức này tuyệt đối giống như là đâm cánh một dạng, trong vòng một đêm liền chuyển khắp toàn bộ thành cụ. Ngày thứ hai, phủ nha môn miệng liền sắp xếp lên đội ngũ thật dài. Những quý tộc kia thấy tình thế không ổn, liền chuẩn bị mang nhà mang người thoát đi thành cụ, nhưng Yến Châu chấn giữ lấy bốn thành cửa thành, nói là Dương Yến Vương Dương Phong chi mệnh, tại thành cụ bách tính đơn kiện giải quyết xong trước đó, bất luận kẻ nào không được rời đi thành cụ. Có chút tự biết nghiệp chướng nặng nề quý tộc, ý đồ xông vào ra thành cụ, nhưng tất cả đều thất bại. Chỉ là 3 ngày thời gian, thành cụ quý tộc bị Dương Phong đều giết chết, dân tâm quy thuận. Đương nhiên, Dương Phong cũng sẽ không chờ lấy thành cụ sự tình kết thúc lại tiếp tục tiến công tòa thành tiếp theo, mà là tại ngày thứ 2 thời điểm, liền mang đi chủ lực binh mã, chỉ ở thành cụ lưu lại 2000 người. Có 4 đầu bạch hổ trợ trận, yến quân thọc sâu đằng sau, công thành đơn giản như gió thu quét lá vàng bình thường, chỉ là 20 ngày thời gian liền chiếm lĩnh Thiết Lạc 3 cái quận. Tin tức truyền đến Hạ Hồ Chân thành, Thiết Lạc triều chính chấn động. Vây ngụy cứu triệu. Hạ Hồ Chân đại Hàn Nam hiểu sâu binh pháp, đương nhiên liếc thấy phá Dương Phong lưu lượng. Mấu chốt là, Dương Phong đây là Dương Nưu, có thể khiến người ta nhìn ra, nhưng lại không cách nào có thể giải, bởi vì yến quân thế công thực sự quá mạnh, Thiết Lạc thành trì tại đao thương bất nhập bạch hổ trước mặt, cơ hội là thùng rỗng kêu to. Đáng sợ nhất, tự nhiên là Dương Phong tại thành cụ chu tâm chi sách, quảng thu dân tâm, khiến cho yến quân khu chiếm lĩnh chẳng những không có phản kháng, ngược lại là dân chúng đối với Dương Phong cực kỳ ủng hộ, trực tiếp liền công nhận vị này kẻ thống trị mới. Loại này tàm thực chi pháp, một khi tại Thiết Lạc lan tràn ra, Thiết Lạc tự nhiên là sẽ là từ từ biến mất cục diện. Hạ Hồ Chân đại hán biết rõ lợi hại, vội vàng triệu tập đại thần, thương nghị đối sách. Một phen sau khi thương nghị, Thiết Lạc triều chính trên dưới đã đạt thành nhất trí ý kiến, đó chính là tập trung binh lực, đem yến quân tiêu diệt. Yến quân chiếm lĩnh thành trì, chiếm lĩnh quận huyện, vốn cũng không có thể bị dễ dàng tha thứ, chớ nói chi là lại còn làm cái gì giải oan đại hội, triệt để xúc động Thiết Lạc các quý tộc lợi ích. Thiết Lạc tân quý cùng lão quý, lần đầu tiên tạo thành cùng một trận tuyến. Thế là, Hạ Hồ Chân đại hán liền điều tập 200,000 binh mã, lấy hổ uy tướng quân Lạc Mục làm chủ soái, tiến về nên chiến. Hạ Hồ Chân đại hán lại hạ lệnh, từ yến quân tiến quân lộ tuyến bốn phía châu quận phân phối binh mã, phối hợp Lạc Mục chủ lực đại quân, toàn diện tiến quân. Tin tức tự nhiên không gạt được Dương Phong, nhưng Dương Phong không sợ chút nào, hắn sớm có đối sách. Tiến quân vẫn là vững bước đẩy về phía trước tiến, dễ dàng công chiếm lấy Thiết Lạc lãnh thổ, sau đó tiến hành cải cách, tận chu các nơi quý tộc. Đến mức, khi biết được yến quân sắp tới thời điểm, một chút quý tộc liền trực tiếp từ bỏ bất động sản, ruộng tốt, cùng kho lương lương thực, mang lên vàng bạc châu báu, trực tiếp trốn hướng Hạ Hồ Chân thành. Làm Thiết Lạc kinh thành, Hạ Hồ Chân thành không thể nghi ngờ là an toàn nhất. Thẳng đến, Lạc Mục đại quân hướng yến quân bổ nhào tới, yến quân hành động mới xảy ra cải biến. Cái này cải biến rất đơn giản, đó chính là Dương Phong hạ lệnh yến tặc lập tức quay đầu, tránh đi Lạc Mục binh mã, tiếp tục công thành chiếm đất. Yến quân binh mã, hết thảy 100,000, trong đó kỵ binh 50,000, bộ binh cũng là 50,000. Lạc Mục binh mã đâu, hết thảy 200,000, trong đó kỵ binh 80,000, bộ binh 120,000. Lúc đến, Hạ Hồ Chân đại hán đã từng căn dặn Lạc Mục, tuyệt đối không thể bộ kỵ tách rời, để tránh cho yến quân thời cơ lợi dụng. Cho nên, Thiết Lạc tốc độ của kỵ binh, trực tiếp liền bị bộ binh cho ảnh hưởng tới. Bộ binh hành quân tốc độ đâu, lại nhận đồ quân nhu ảnh hưởng, tự nhiên cũng sẽ không quá vui sướng. Đánh trận thôi, quân rơi cái gì không nói, liền nói lương thảo, một khi theo không kịp, đói bụng, ngươi còn đánh cái quặp lông đâu. Có thể yến quân lại khác biệt. Trong khoảng thời gian này, Dương Phong để bất chỉ hải cho yến quân bộ binh huấn luyện, có cái danh mục gọi là tiến công chớp nhoáng phương pháp huấn luyện. Nói trắng ra là chính là chạy cự ly dài năng lực. Cổ đại hành quân gấp, khảo nghiệm chính là các binh sĩ phụ trọng chạy bộ năng lực. Cái này phụ trọng không bao gồm lương thảo, chỉ bao quát khôi giáp cùng binh khí, một sĩ binh hai thân khôi giáp, mấy cái binh khí. Bởi vì cổ đại nấu sắt kỹ thuật không cao, binh khí cùng khôi giáp trải qua chiến sự đằng sau, hư hao suất rất cao, cho nên một sĩ binh bình thường đều biết phối hai thân khôi giáp và vài thanh binh khí. Về phần lương thảo thôi, từ một thành đến một thành, có thể ngay tại chỗ thiết kế, cũng không cần thụ đồ quân nhu ảnh hưởng tới. Tiến quân binh sĩ, tất cả đều đã trải qua chạy cự ly dài huấn luyện, dứt bỏ lương thảo gánh vác đằng sau, hành quân tốc độ dĩ nhiên chính là bình thường tốc độ gấp 3, trực tiếp liền đem Lạc Mục binh mã cho hất ra. Về phần lương thảo thiết kế, vậy thì càng tốt giải quyết. Mỗi một thành, cái nào nhà quý tộc kho lương không phải nổi bật đến đầy á, yến quân mỗi công phá một thành, tàn sát hết nơi đó quý tộc đằng sau, liền trực tiếp ngay tại chỗ tiếp tế, sau đó lại chuẩn bị đủ 2 ngày lương khô cùng nước, đủ trên đường ăn uống là được, còn lại lương thực trực tiếp liền phân cho nơi đó bách tính. Làm như vậy, thứ nhất là thu hoạch dân tâm, thứ hai liền đoạn tuyệt Thiết Lạc binh mã ngay tại chỗ tiếp tế khả năng, trừ phi bọn hắn đem lương thực từ bách tính trong tay lại đoạt lại đi. Chương 752, Hoa Quốc tới làm gậy quấy phân heo. Chương 752, Hoa Quốc tới làm gậy quấy phân heo. Về phần lưu binh đóng giữ, đương nhiên cũng không cần, bởi vì Thiết Lạc binh mã thực sự quá nhiều, chọn vẹn hơn 200,000. Dương Phong nếu là mỗi cái thành lưu cái 5.100 vạn, không đủ Thiết Lạc binh mã nhét cái răng, sẽ còn phân tán yến quân binh lực. Trước hết để cho Thiết Lạc bách tính hưởng thụ được chỗ tốt, sau đó lại đem bọn hắn ném cho Thiết Lạc binh mã, hai bên vừa so sánh, Thiết Lạc bách tính trong lòng ý thức phản kháng liền sẽ bạo phát đi ra. Một khi yến quân lần nữa binh lâm thành hạ, chỉ sợ trong thành bách tính liền sẽ tự phát hành động, phối hợp yến quân, đến cái nội ứng ngoại hợp, đối với yến quân mà nói, dĩ nhiên chính là làm ít công to. Cho nên, Dương Phong lần này mục đích cũng không phải là ham một thành một chỉ chi địa, mà là chỉ có thể là địa động lắc thiết lập quý tộc thống trị địa vị. Thế là Yến quân cùng thiết lập quân một trước một sau truy đuổi không thôi. Bởi vì Yến quân là tiến công chấp đoán, phá thành tốc độ lại nhanh, khiến cho thiết lập binh mã từ đầu đến cuối bị Yến quân bỏ lại đằng sau, căn bản đuổi không kịp. Nhoáng một cái, gần 2 tháng liền đi qua. Cao Câu Ly quốc bên kia, Cao Thụ Hoàng áp dụng Dương Phong sách lược, một phương diện cố thành tử thủ, một phương diện tiếp tục sưu tập Cao Thụ tịch thí quân soán vị chứng cứ, chờ đợi thiết lập bên này biến cố. Đối với Cao Thụ Hoàng dưới trướng binh mã mỗi một thành đều cố thủ cục diện, dù là Tiêu Kỳ Phong dạng này trí giả, cũng nghĩ không ra cái gì diệu kế đến. Dù sao, thiết lập quân nhưng không có đao thương bất nhập bạch hổ, có thể phối hợp với đem thành trì nhanh chóng đánh hạ. Thiết lập trong nước tình huống, Kim Nặc cùng Tiêu Kỳ Phong tự nhiên cũng đều biết. Kim Nặc xem không hiểu Dương Phong ý đồ, nhưng Tiêu Kỳ Phong liếc thấy phá, trong lòng lo lắng không thôi. Tiêu Kỳ Phong minh bạch, Dương Phong đánh hạ thành trì càng nhiều, giết chết quý tộc càng nhiều, thiết lập thống trị liền càng phát ra chưa vững chắc. Cùng thiết lập thống trị so sánh, tại Cao Câu Ly quốc kiếm một chén canh, liền việc không trọng yếu. Coi như có thể giúp Cao Thụ Tịch đánh bại Cao Thụ Hoàng, thậm chí giết hắn, có thể thiết lập dân tâm triệt để đã mất đi, hạ hồ chân đại hãn thống trị cũng liền đến tận thế. Đến lúc đó, Cao Câu Ly quốc hay là Cao Câu Ly quốc, Cao Thụ Tịch sẽ ra hết binh mã, trợ giúp thiết lập phục quốc sao? Đáp án nhất định là phủ định. Cho nên, việc cấp bách, nhất định phải đem cái này 100,000 yến quân tiêu diệt hết. Kém nhất, cũng phải đem yến quân đuổi ra thiết lập. Lùi thêm bước nữa, chí ít không thể để cho yến quân tiếp tục mở rộng chiến quả. Thế là, Tiêu Kỳ Phong liền hướng Kim Nặc đưa ra, thu binh về nước, phối hợp lập mục, trước sau chặn đường yến quân. Kim Nặc vốn là sững sờ, nhưng nghe Tiêu Kỳ Phong giải thích yến quân sở tố sở vi chỗ đáng sợ, Kim Nặc không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người, lại không bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp hạ lệnh lui binh. Giúp người có thể, nhu đồ người khác cũng có thể, nhưng không thể đem chính mình muốn ban đầu cho vứt bỏ a, không phải vậy chính là ngu đần. Kim Nặc lui binh, Cao Thụ Hoàng áp lực đống nhiên giảm mất rất nhiều, tự nhiên là đại hỉ cực kỳ, càng thêm nhận định trận này Cao Câu Ly quốc nội đấu, người thắng cuối cùng xác định vững chắc chính là hắn. Có thể Cao Thụ Tịch liền vừa sợ vừa giận. Thiết lập binh mã rút lui, Cao Thụ Tịch muốn trong ngắn hạn đánh bại Cao Thụ Hoàng, tuyệt đối là không thể nào. Một khi chờ Cao Thụ Hoàng điều tra kết quả đi ra, những phái trung lập kia đảo hướng Cao Thụ Hoàng, thậm chí duy trì Cao Thụ Tịch người cũng có đào ngũ, như vậy Cao Thụ Tịch liền sẽ triệt để bại vong. Thế là Cao Thụ Tịch lập tức phái ra sứ giả đi gặp Kim Nặc, thỉnh cầu Kim Nặc tạm thời không cần chiến binh, hắn sẽ dốc toàn lực đối với Cao Thụ Hoàng khởi xướng tấn công mạnh, tối đa 1 tháng liền có thể triệt để đánh bại Cao Thụ Hoàng. 1 tháng, chỉ sợ thiết lập thành trì lại sẽ luân hãm rất nhiều đi. Kim Nặc thế nhưng là người thừa kế, hắn so với ai khác đều lo lắng thiết lập tình huống, đương nhiên một ngụm cự tuyệt. Chỉ bằng dưới mắt Cao Thụ Hoàng loại này rùa đen đấu pháp, thời gian 1 tháng nếu có thể kết thúc chiến tranh mới là lạ. Sứ giả bất đắc dĩ, đành phải trở về, hướng Cao Thụ Tịch hồi phục. Cao Thụ Tịch tức giận đến chửi ầm lên, một trận loạn quẳng đồ vật. Nhưng là trời cũng muốn mưa, mẹ phải lập gia đình, Kim Nặc muốn lui binh, Cao Thụ Tịch cũng là không ngăn nổi. Lúc này có một cái đại thần hướng Cao Thụ Tịch ra cái chủ ý cùng Cao Thụ Hoàng nghị hòa, Nam Bắc phân trị Cao Câu Ly quốc. Lý do thôi, cũng coi là đầy đủ. Thiết lập binh mã rút đi, Cao Thụ Tịch cùng Cao Thụ Hoàng thực lực không kém nhiều, trong ngắn hạn căn bản là không có cách kết thúc chiến tranh. Bởi như vậy, trận này nội chiến thời gian kéo dài càng dài, Cao Câu Ly quốc thực lực hao tổn liền sẽ càng lớn. Cuối cùng, coi như có thể phân ra thắng bại, Cao Câu Ly quốc cũng sẽ biến thành một cái nước yếu. Đến lúc đó, nếu là thiết lập đại quân xâm chiếm, Cao Câu Ly quốc căn bản ngăn cản không nổi. Cao Thụ Tịch trầm tư hồi lâu, đồng ý người đại thần này đề nghị, đồng thời phái người đại thần này là sứ giả, đi tìm Cao Thụ Hoàng thương lượng việc này. Cao Thụ Hoàng không đốc, đương nhiên sẽ không mắc lừa. Nam Bắc phân trị Cao Câu Ly quốc. Ta nhổ vào, Cao Thụ Tịch dung mạo ngươi không đẹp, cũng đừng nghĩ quá đẹp. Cao Thụ Hoàng không chút do dự, trực tiếp đem người đại thần này chặt đầu, để tùy tùng mang về, giao cho Cao Thụ Tịch. Mà lại, Cao Thụ Hoàng còn cho Cao Thụ Tịch mang theo một câu. Nếu như Cao Thụ Tịch hiện tại tự vẫn, Cao Thụ Hoàng sẽ cho hắn một cái toàn thi, lại bỏ qua cho Cao Thụ Tịch trong phụ nữ quyến tính mệnh. Nội chiến tiếp tục bao lâu, Cao Câu Ly quốc quốc lực biến yếu, Cao Thụ Hoàng không chút nào sợ, hắn muốn làm một cái hoàn chỉnh Cao Câu Ly quốc. Chỉ có dạng này, Cao Câu Ly quốc mới có cơ hội khôi phục nguyên khí, lần nữa trở thành cường quốc. Về phần thiết lập thừa cơ tiến đánh Cao Câu Ly quốc, Cao Thụ Hoàng không có chút nào lo lắng, sau lưng của hắn thế nhưng là có đại sở quốc người Minh hữu này, Dương Phong tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn thiết lập chiếm đoạt Cao Câu Ly quốc. Cao Thụ Tịch nhìn thấy cái kia đại thần thủ cấp, nghe Cao Thụ Hoàng chuyển cáo cho hắn, cơ hồ muốn chọc giận mất đi, nhịn không được chửi ầm lên, lại là một trận quẳng đổ vận. Không có cách nào, Cao Thụ Hoàng không thỏa hiệp, Cao Thụ Tịch chỉ có thể tiếp tục rất xuống dưới. Nhưng ngay lúc này, Hoa quốc sứ giả tìm tới Cao Thụ Tịch. Hoa quốc sứ giả là Sơn Mộc Hồ, từng tại Yến Châu bị thiệt lớn vị kia. Tôn kính Cao Câu Ly quốc quốc vương bệ hạ, ngoại thần nghe nói thiết lập lui binh đối với bệ hạ cực kỳ bất lợi. Vua ta biết được việc này, liền phái ngoại thần đến đây, chuẩn bị trợ bệ hạ một chút sức lực, lắng lại phản loạn. Cao Thụ Tịch tự nhiên là đại hỉ cực kỳ. Cao Câu Ly cùng Hoa quốc liên hệ thời gian không ngắn, không sai biệt lắm mấy trăm năm đi. Đối với Hoa quốc quốc gia này, Cao Thụ Tịch cũng là hiểu khá rõ. Coi ngươi cường đại, Hoa quốc chính là một con chó, mỗi ngày tại ngươi trước mặt chó vẫy đuôi mừng chủ. Coi ngươi nhỏ yếu, Hoa quốc liền biến thành một cái xài lang, sẽ hung hăng từ trên người ngươi kéo xuống đến một khối thịt lớn, thậm chí còn có đưa ngươi nuốt mất dạ tâm. Cao hứng thì cao hứng, nhưng Cao Thụ Tịch cũng minh bạch, Hoa quốc muốn chỗ tốt cũng sẽ không thiếu đi. Đa tạ Tổ Dồ quốc vương bệ hạ. Cao Thụ Tịch nhẹ gật đầu, lại không biết Tổ Dồ quốc vương có gì điều kiện đâu. Sơn Mộc Hồ không chút do dự nói ra, Cao Câu Ly quốc Đông Nam Hải Châu, từ đây về ta Hoa quốc tất cả. Cao Câu Ly quốc hành chính phương thức cùng đại sở quốc cơ bản tương đương, châu quận huyện là giống nhau, chỉ bất quá cấp tiếp theo Cao Câu Ly quốc gọi đỉnh, mà đại sở quốc gọi bên trong. Cao Câu Ly quốc diện tích so trước mắt đại sở quốc còn muốn nhỏ một chút, không sai biệt lắm là đại sở quốc 3 phần 4 đi. Đại sở quốc có 13 cái châu, nhưng Cao Câu Ly quốc lại vẽ 15 cái châu, nhất đông nam phương hướng chính là Hải Châu. Chương 753, cắt đất cầu An. Chương 753, cắt đất cầu An. Hoa quốc diện tích mặc dù nhỏ, nhưng mật độ nhân khẩu lại phi thường lớn, cho nên Hoa quốc không ngừng nếm thử đối ngoại quyết trường, Cao Câu Ly quốc tự nhiên là đứng mũi chịu sào. Hoa quốc khấu biên Cao Câu Ly quốc, 10 lần có 8 lần đều là tại Hải Châu đăng nhập, bởi vì Hải Châu cách Cao Câu Ly quốc gần nhất. Lần này, Hoa quốc thừa dịp Cao Câu Ly quốc nội loạn, thừa dịp thiết lập lui binh, vậy mà trực tiếp hướng Cao Thụ Tịch yêu cầu Hải Châu. Tại Hải Châu bên bờ, thiết trí có rất nhiều tháp quan sát, có thể nhìn thấy hơn 100 dặm bên ngoài mặt biển tình huống. Một khi phát hiện Hoa quốc chiến thuyền xuất hiện, Hải Châu quân coi giữ liền có thể lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, cực đại áp chế Hoa quốc đánh lén hành vi. Nhưng nếu như Hải Châu thuộc về Hoa quốc tất cả, Hoa quốc binh mã liền có thể tiến quân thần tốc, tại Cao Câu Ly quốc công thành chiếm đất, đối với Cao Câu Ly quốc ảnh hưởng tự nhiên là không cách nào lường được. Thậm chí, nếu như Hoa quốc đủ cường đại, Cao Câu Ly quốc sẽ có diệt quốc nguy hiểm. Cao Thụ Tịch trước kia phân công quản lý Cao Câu Ly quốc quân bộ, tự nhiên là biết rõ điểm này. Nghe Sơn Mục Hồ lời nói, Cao Thụ Tịch biến sắc, cơ hồ không có bất kỳ phản ứng nào, tức giận nói: "Uy làm vô lễ, như vậy cắt đất cầu An sự tình, tuyệt đối không thể." Sơn Mục Hồ cũng không sợ, cười lạnh một tiếng: "Bệ hạ nếu là đáp ứng việc này, chỉ là tổn thất một châu, Cao Lệ quốc 15 phần có một mà thôi. Như bệ hạ không đáp ứng việc này, bệ hạ tổn thất sẽ là toàn bộ Cao Câu Ly quốc, thậm chí bao quát bệ hạ thân gia tính mệnh, cùng vợ con tính mệnh. Cái nào nặng cái nào nhẹ, không cần ngoại thần phân tích, chắc hẳn bệ hạ là tâm như gương sáng đi." Cao Thụ Tịch nhất thời chính là một trận nhức cả trứng, sau đó còn có chút đau đầu, răng cũng đau, tựa hồ toàn thân trên dưới đều đau. Nhìn xem Sơn Mục Hồ một bộ tiểu nhân đắc chí dương dương đắc ý biểu lộ, Cao Thụ Tịch thật muốn hạ chỉ đem hắn chặn, nhưng hắn không dám. Chặt Sơn Mục Hồ ngược lại là rất dễ dàng, có thể Cao Thụ Tịch cũng tương đương là chính mình duy nhất đường lui cho đoạn tuyệt. Dưới mắt, thiết lạc lưu binh, có thể vãn hồi cục diện, cũng chỉ có Hoa quốc. Cao Thụ Tịch do dự một chút, liền gật đầu nói: "Tốt, điều kiện này, chớm đáp ứng, nhưng là, chỉ cần không đợi Cao Thụ Tịch nói hết lời, Sơn Mục Hồ liền đánh gây hắn, từ tốn nói: "Bệ hạ chỉ cần trước đem Hải Châu cắt nhường cho ta quốc, như vậy vua ta bệ hạ mới có thể điều động Hoa quốc dũng sĩ, tại Hải Châu đăng nhập, trợ bệ hạ lắng lại nội loạn." Người Cao Thụ Tịch giận dữ, tay phải chỉ vào Sơn Mục Hồ: "Như vậy quá phận, ngươi coi thật sự cho rằng chấm không dám giết ngươi sao?" Sơn Mục Hồ không sợ chút nào, từ tốn nói: "Bệ hạ muốn giết ngoại thần, tự nhiên là như là bóp chết một con kiến. Nhưng là đâu, qua không được bao lâu, bệ hạ nhất định sẽ xuống tới bồi ngoại thần. Ta lớn Hoa quốc dũng sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ bệ hạ ký kết quốc thư, ta lớn Hoa quốc tiếp quản Hải Châu, liền có thể lập tức trợ lực bệ hạ, sớm ngày kết thúc nội loạn. Nếu là bệ hạ do dự, hoặc là cự tuyệt, ngoại thần tính mệnh ngay ở chỗ này, bệ hạ tùy ý lấy đi đi." Cao Thụ Tịch thật sự là giận không nổi, cũng không dám giận a, Hoa quốc ăn chắc hắn. Khe khẽ thở dài, Cao Thụ Tịch gật đầu nói: "Tốt, chấm đáp ứng, cái này liền sai người khởi thảo quốc thư." Sơn Mục Hồ khẽ miệng nổi lên một tia tốt sắc, cười nhạt một tiếng: "Khởi bẩm bệ hạ, ngoại thần đã đem quốc thư nghĩ ra tốt, còn xin bệ hạ xem qua." "Đã đem quốc thư nghĩ ra tốt?" Cao Thụ Tịch bản năng rất gấp gáp, Hoa quốc người xưa nay gian trá, sẽ tốt bụng như vậy sớm nghĩ ra tốt quốc thư thôi. Quả nhiên, Cao Thụ Tịch tiếp nhận Sơn Mục Hồ quốc thư xem xét, nhất thời biến sắc. Quốc thư phía trên, trừ Hải Châu cắt nhường bên ngoài, Hoa quốc còn tăng lên quân lương, lương thảo, tiền trợ cấp, cùng phí dịch vụ. Nếu nói quân lương, lương thảo cùng tiền trợ cấp do Cao Câu Ly quốc bỏ ra, cũng là xem như có thể nói tới đi qua. Có thể cái này phí dịch vụ liền thực có chút quá mức, nhất là mức càng quá phận, 10 triệu lượng hoàng kim. Phải biết, Kim Nặc chiến bại bị bắt, Thiết Lặc cũng bất quá chỉ là thanh toán xong 2 triệu kim, chuộc về Kim Nặc 35,000 tù binh, cùng 10,000 cố bỏ mình tướng sĩ di thể. Hoa quốc vừa vẫn rất tốt, mở miệng chính là gấp 5 lần tại cái giá tiền này phí dịch vụ. Uy kẻ gian hoạt xảo trá, không giữ chữ tín, Cao Thụ Tịch đã sớm nghe nói, hôm nay xem như chính mắt thấy, tức giận đến hắn lại một chút nhịn không được muốn làm trận làm thịt Sơn Mục Hồ. Cao Thụ Tịch hít sâu mấy hơi, mới miễn cưỡng đè nén xuống nội tâm tức giận, giảm xuống giá trị bản thân cùng Sơn Mục Hồ có kẻ mặc cả. Nhưng Hoa quốc đã ăn chắc Cao Thụ Tịch, Sơn Mục Hồ chính là muối dầu không vào, một đồng tiền cũng không chịu thiếu, để Cao Thụ Tịch quả thực không còn cách nào khác. Thậm chí, Sơn Mục Hồ về sau nói thẳng, nếu là bệ hạ lại nhỏ mọn như vậy, ngoại thần chỉ sợ ta vương bệ hạ biết được việc này, sẽ đem 10 triệu kim để thăng làm 20 triệu kim. Cao Thụ Tịch trực tiếp sợ, không còn dám có kẻ mặc cả, chỉ có thể đáp ứng, ký kết quốc thư. Lúc đầu, quốc thư bên trên không có biết, Hải Châu Bách Tính là đi hay ở làm Cao Câu Ly quốc vương, Cao Thụ Tịch đương nhiên hy vọng Hải Châu Bách Tính tất cả đều hướng bắc di chuyển, chỉ lưu cho Hoa quốc một cái không châu. Một châu Bách Tính a, mang nhà mang người, rời lên tới thực cần khá nhiều thời gian, Cao Thụ Tịch chờ không nổi. Hoa quốc sớm tiếp thu Hải Châu một ngày, liền có thể sớm ngày xuất binh tương trợ, Cao Thụ Tịch suy nghĩ liên tục, đành phải từ bỏ Hải Châu Bách Tính. Một cái Hải Châu, gần 3 triệu người a, Cao Thụ Tịch ngẫm lại liền đau lòng không chỉ. Quốc thư sau khi ký kết, Cao Thụ Tịch lại cho Hải Châu thứ sử hạ một đạo thánh chỉ, để Hải Châu quan viên cùng quân đội toàn bộ rút về. Sơn Mục Hồ đâu, cũng tranh thủ thời gian cáo tử, chạy về Hoa quốc, đem chuyện tốt này bẩm báo cho Tổ Dỗ Gia Mạn Ổ, phái binh tiếp quản Hải Châu, cũng xuất binh trợ Cao Thụ Tịch bình loạn. Cao Thụ Tịch cũng thở dài một hơi, bất kể nói thế nào, lại kéo một cái minh hữu. Hoa quốc người mặc dù vô sỉ, mặc dù không giữ chữ tín, nhưng Hoa quân sức chiến đấu quả thực rất mạnh, Cao Thụ Tịch không thể không bội phục. Có ba quân tham chiến, cao thụ tịch trên cơ bản an tâm, bình định cao thụ hoàng chi loạn tất nhiên là gắn liền với thời gian không xa. Bên này, cao thụ tịch ăn một viên thuốc an thần, nhưng hạ hồ chân đại hãn bên kia, quả thực giống như là ăn một con rồi giống như khó chịu. Tiến quân tiến công chất đoán, để kinh nghiệm xa trường hạ hồ chân đại hãn cũng là một mặt một bức. Mẹ nó, chạy quá nhanh, công thành quá nhanh. Tiến châu đến một thành, hoặc là một canh giờ, hoặc là nửa ngày thời gian, liền có thể đem thành chỉ cầm xuống. Sau đó, lại dùng nửa ngày thời gian, đem quý tộc giết đến sạch sẽ, hoặc là có chút thành chỉ quý tộc trực tiếp chạy người, cũng là bớt đi một bộ này chương trình. Thiết Lặc mặc dù là quý tộc, nhưng tồn tại hình thức cùng đại sở quốc thế gia môn phiệt là tương tự. Bởi như vậy, cả triều văn võ liền đối với hạ hồ chân đại hãn biểu thị bất mãn, bởi vì yến quân tại Thiết Lặc quấy rầy hơn một tháng, Thiết Lặc binh mã chỉ có thể ở yến quân cái mông phía sau đuổi, ngay cả một trận chiến đấu đều không có. Hạ hồ chân đại hãn cũng gấp, đành phải hạ lệnh cho Lạc Mục bộ kỵ tách ra, 80,000 kỵ binh đi đầu, đuổi kịp yến quân, đem yến quân cuốn lấy. Sau đó, 120,000 bộ binh cùng từ Cao Câu Ly quốc rút về tới Kim Nặc bộ đội sở thuộc, cùng một chô vây công yến quân. Tóm lại, bước bách tại Thiết Lặc các quý tộc áp lực, hạ hồ chân đại hãn chỉ có thể là không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt yến quân. Chương 754, Hồng Hà chi chiến. Chương 754, Hồng Hà chi chiến. Hồng Hà là Thiết Lặc cảnh nội một dòng sông, đồ vật đi hướng. Hồng Hà thủy vị rất nhạt, chỉ có thể đến chiến mã dưới đầu gối mặt. Nhưng Hồng Hà nhưng lại tương đối sâu, bởi vì hơn 100 năm trước Hồng Hà hay là Thiết Lặc một đầu chủ yếu dòng sông, nước sông sâu đạt 7 thước, hậu thế hơn 2 mét. Cho nên, chiến mã từ Hồng Hà trải qua, cũng thuận tiện, cũng không tiện. Thuận tiện là bởi vì Hồng Hà mặc dù có rộng 7, 8 trượng, nhưng nước sông rất nhạt, chiến mã nước chảy như dẫm trên đất bằng. Không tiện là bởi vì Hồng Hà lòng sông sâu, nước sông cạn, tạo thành trên chiến mã bên dưới Hồng Hà tốc độ sẽ rất chậm. Dưới tình huống bình thường, kỵ binh tận lực tránh cho vượt ngang Hồng Hà, chậm trễ thời gian a có thể yến quân giống con rồi không có đầu mở dạng, chạy trốn tới nơi này. Qua Hồng Hà, lại hướng phía trước 50 dặm không đến, chính là Thiết Lặc đệ nhị đại thành trì, gần với hạ hồ chân thành Tắc Đan thành. Tắc Đan thành, tên như ý nghĩa, là Thiết Lặc mồ hôi phi Tắc Đan cố hương. Cho nên, Tắc Đan thành tại Thiết Lặc địa vị, gần với hạ hồ chân thành. Nếu như Tắc Đan thành bị yến quân đánh hạ, nếu như Tắc Đan vương phi gia tộc bị Dương Phong giết đi, Lạc Mục dùng đầu ngón chân ngắm lại, cũng có thể biết mình về sau không có quả ngon để ăn. Yến quân Bạch Hổ, thực sự có thể không đem bất luận cái gì thành trì để vào mắt, thị lực không tồn tại. Lạc Mục đã mất đi ngày xưa bình tĩnh, lập tức hạ lệnh, toàn lực qua sông. Lại đi 20 dặm, đại quân ta là có thể đuổi kịp yến quân, trận chiến này tất thắng. Thế là, theo Lạc Mục ra lệnh một tiếng, 80,000 Thiết Lặc tinh kỵ gần như đồng thời tung người xuống ngựa, lôi kéo chiến mã cẩn thận từng ly từng tí từ ven sông tiến vào Hồng Hà bên trong. Nước sông thanh tịnh lại lạnh buốt, cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Ngay tại 80,000 Thiết Lặc kỵ binh không sai biệt lắm có 6-7 vạn đều tại Hồng Hà bên trong thời điểm, thượng du đột nhiên truyền đến một trận gào thét thanh âm. Lạc Mục trải qua chiến trường, đương nhiên minh bạch, đây là nước sông dòng nước xiết tốc độ quá nhanh mà phát ra thanh âm. Lạc Mục sợ ngây người, bất khả tư nghị nhìn qua thượng du phương hướng, trong miệng tự mình lẩm bẩm, không có khả năng, không có khả năng, Hồng Hà toàn bộ sông đều ở thiếu nước trạng thái, nơi nào sẽ có lớn như vậy nước chảy xiết. Xác thực như vậy, Hồng Hà thiếu nước hơn 100 năm, thượng du cũng không có bao nhiêu nước, tuyệt không có khả năng tạo thành lớn như vậy dòng nước. Nếu không, mặc dù Lạc Mục lại tâm lo Tắc Đan thành, lấy hắn nhiều năm lãnh binh kinh nghiệm, tuyệt đối có thể nhìn ra Hồng Hà thủy vị có vấn đề, tiến quân lại ở chỗ này bố trí mai phục. Trong lúc bất chợt, Lạc Mục trong đầu ánh sáng lóe lên, hắn suy nghĩ minh bạch. Hồng Hà thượng du còn có một dòng sông gọi là Thang Hà. Thang Hà thủy vị rất cao, địa thế cũng so Hồng Hà cao hơn rất nhiều. Bởi vì Hồng Hà thủy vị thấp, cho hai bên đồng ruộng tưới tiêu tạo thành cung tiện, cho nên hạ hồ chân đại hãn liền chuẩn bị dẫn một bộ phận Thang Hà nước tiến vào Hồng Hà. Bởi như vậy, Thang Hà thủy vị sẽ không quá cao, Hồng Hà thủy vị cũng sẽ không quá thấp. Kế hoạch này đã bắt đầu áp dụng, từ Thang Hà hướng Hồng Hà đào một đầu cống danh dẫn lưu. Bây giờ, cái này cống danh đào đến không sai biệt lắm, chỉ kém một đoạn liền có thể làm xong, ước chừng là xa 7-8 trượng. Hiện tại xem ra, khẳng định là yến quân đào thông cái này 7-8 trượng cống danh, đem Thang Hà nước dẫn vào đến Hồng Hà bên trong. Thang Hà địa thế cao, Hồng Hà địa thế thấp, nói là giống như hồng thủy ngập trời đều không đủ. Lạc Mục suy nghĩ minh bạch, nhưng cũng đã chậm. Trên lệch to lớn phía dưới, nước sông tốc độ tuyệt đối phải đấu qua trên vùng bình nguyên tuấn mã, trong chớp mắt liền đã trào lên tới. Hồng Hà bên trong Thiết Lặc kỵ binh căn bản không kịp rút đi, chớ đừng nói chi là Hồng Hà ven sông cực cao, nhất là chiến mã là rất khó đi lên. Nương theo lấy từng tiếng thét lên, nước sông trong nháy mắt xông lại, cả người lẫn ngựa không biết cuốn đi bao nhiêu. Lạc Mục còn không có xuống sông, hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua đây hết thảy, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, xong, xong, 80,000 kỵ binh tinh nhuệ a, triệt để xong. 80,000 kỵ binh xong, còn lại 120,000 bộ binh, dán mất đầu, tuyệt đối khó thoát tiến quân tiêu diệt. Lạc Mục cũng sẽ là một cái cầm được thì cũng buông được người, hắn hiểu được, hắn tuyệt đối không thể chết, nhất định phải trở lại 120,000 binh mã chỗ, mang theo cái này 120,000 binh mã cùng yến quân làm trận chiến cuối cùng. Chỉ cần có thể ngăn chặn yến quân một chút thời gian, các nơi biệt quân cùng từ Cao Câu Ly quốc rút về tới Kim Nặc một bộ đi vào, chiến cuộc liền sẽ phát sinh biến hóa, yến quân chỉ có thể rút đi. Thế là, Lạc Mục không chút do dự, lập tức hạ lệnh, toàn quân rút lui. Lúc này, Lạc Mục bên người phó tướng đông nhiên hô một tiếng, "Tướng quân, ngươi nhìn." Sau lưng Lạc Mục quay đầu hướng về phía sau lưng nhìn lại, không khỏi hít sâu một hơi, một vệt đen chính hướng bên này xông lại, không phải yến quân kỵ binh còn có thể là cái gì? hắc tuyến rất dài, hiện lên nửa vây quanh trận hình hướng bên này nào tới. Phía sau là quần quận hồng hạ, phía trước là yến quân ngăn cản, sinh tử một đường. Lạc Mục rút ra bội đao, hét lớn một tiếng, thiết lập các dũng sĩ, yến quân gian trá, dụng kế hủy đại quân ta, bây giờ còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Chúng ta muốn đường sống, chỉ có tử chiến đến cùng, liều chết xông ra yến quân vòng đây. Hồng Hà bên ngoài thiết lập kỵ binh, không đủ một vạn người, tại Lạc Mục dẫn đầu xuống, hướng yến quân tiến lên. Chỉ chốc lát sau, song phương liền giao chiến cùng một chỗ. Yến quân sử dụng vẫn là trạm thủ hành động. Không có cách nào, Dương Phong dưới trướng manh tướng vẫn tương đối nhiều, thỏa thỏa ưu thế. Nhất là Bất Chi Hải, Thẩm Mang Nhu cùng Hồ Tam Sơn ba tên này, đơn giản giống như là ba đầu hồng hoang dã thú, cận thân người hẳn phải chết. Mà lại, ba tên này đều để mắt tới Lạc Mục đại kỳ, từ ba phương hướng hướng phía Lạc Mục tiến lên. Lạc Mục thân vệ quân thực lực cũng không tầm thường, nhân số cũng không ít, chọn vẹn 500 người. Nhưng muốn đồng thời nên tiếp cái này ba đầu dã thú, nhân số phân tán đằng sau, rất nhanh liền ngăn cản không nổi. Cuối cùng, Lạc Mục thủ cấp bị Thẩm Mang Nhu đoạt được. Gia hỏa này quá mạnh, khí lực quá lớn, Bất Chỉ Hải cùng Hồ Tam Sơn liên thủ có lẽ mới có thể miễn cưỡng đánh bại Thẩm Mang Nhu. Thẩm Mang Nhu nhớ kỹ Dương Phong lời nói, cầm tới Lạc Mục thủ cấp đằng sau, giơ cao khỏi đỉnh đầu, hét lớn một tiếng, thiết lập người nghe, Lạc Mục đã chết, người đầu hàng không giết. Giống như núi Thẩm Mang Nhu, toàn thân mất máu, sắc mặt dữ tợn, trong tay dẫn theo Lạc Mục thủ cấp, đơn giản giống như là một tôn cổ lao sắt thần gián thế. Phần lớn thiết lập binh sĩ đều đình chỉ đói bụng chém giết, chỉ có Lạc Mục thân vệ quân dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Không có cách nào, thân là thân vệ quân, chỉ cần chủ tử chết, bọn hắn coi như giết ra khỏi chúng đây, sau khi trở về cũng là một con đường chết, cho nên chẳng trực tiếp chiến tử ở đây. Thân vệ quân tại chủ tướng bị giết đằng sau liều chết một trận chiến, cũng không phải là cái gì chuyện hiếm lạ, là lấy khác thiết lập binh sĩ cơ hồ không có tiến lên trợ giúp bọn hắn. Mấy trăm thân vệ quân mà thôi, tại mênh mông yến quân thiết kỵ trước mặt, tại Bất Chỉ Hải, Thẩm Mang Nhu cùng Hồ Tam Sơn dạng này mãnh tướng trước mặt, tuyệt đối là kích không dậy nổi bất luận cái gì bọn nước. Lạc Mục thân vệ quân bị tàn sát sạch sẽ, Hồng Hà chi chiến cũng coi là triệt để hạ màn kết thúc. Hồng Hà bên trong 70,000 thiết lập kỵ binh bị như vậy mãnh liệt nước chảy xiết trùng kích, tự nhiên cơ hội là tổn thất hầu như không còn, mà có thể miễn cưỡng sống sót, trong lòng đều sẽ có bóng ma, đời này khỏi phải nghĩ đến lại đến chiến trường. Chương 755, tắm một cái não chương 755, tắm một cái não cổ đại thời điểm, trên chiến trường trở về từ coi chết binh sĩ chia làm hai loại, một loại là thắng trận, một loại là đánh bại. Đánh thắng trận, mặc dù trở về từ coi chết, nhưng sĩ khí cao à, không sợ chết hung hãn chi khí rõ ràng chiếm vị trí chủ đạo. Mẹ nó, dù sao lão tử chết qua một lần, lại giết người chính là lãi dòng. Loại binh lính này chính là lão binh, tố chất tâm lý quá cứng, chiến trường kinh nghiệm cũng phong phú, là quân đội bên trong bà bối. Mà nếm mùi thất bại, miễn cưỡng sống sót, sĩ khí lại không được, trong lòng sẽ sinh ra bóng ma khổng lồ, thường thường bị ác mộng bừng tỉnh. Loại binh lính này lần nữa cầm lấy võ nghệ, lần nữa ra chiến trường, tuyệt đối sẽ là bắp chân như nhũn ra, hai tay phát run loại kia. Cái niên đại này không có bác sĩ tâm lý có thể khai thông à, dẫn đến bệnh tâm lý sẽ chỉ càng ngày càng nặng. Hai loại kết quả, hoặc là làm đạo binh, hoặc là tùy tiện bị quân địch giết chết. Cho nên đối với Hồng Hà bên trong phải chăng còn có sống sót sau hai nạn thiết lập binh sĩ, Dương Phong không thèm để ý, trực tiếp hạ lệnh đỡ cầu nổi qua sông, lao thẳng tới Tắc Đan Thành. Tắc Đan Thành ý vị như thế nào, Dương Phong đương nhiên minh bạch. Chỉ cần cầm xuống Tắc Đan Thành, giết Tắc Đan gia tộc, tuyệt đối có thể làm cho toàn bộ thiết lập chấn động. Giải quyết thiết lập 80,000 kỵ binh, tiến quân lại không nỗi lo về sau, lập tức vượt qua Hồng Hà, hướng Tắc Đan Thành phát khởi công kích. Tắc Đan Thành thủ tướng tên là Khoa Ổ Nặc, cũng là một cái văn võ song toàn đại tướng. Khoa Ổ Nặc thời khắc chú ý yến quân động tĩnh, cũng biết thiết lập vài lộ đại quân sắp đối với yến quân hoàn thành vây quanh. Nhất là Lạc Mục đã hạ lệnh bộ kỵ tách rời, lấy kỵ binh ưu thế đuổi theo yến quân. Bởi như vậy, yến quân xác định vững chắc sẽ bị thiết lập kỵ binh đuổi kịp, yến quân tự nhiên là không cách nào tiến công Tắc Đan Thành. Cho nên Tắc Đan Thành các quý tộc liền tạm thời không có ý định sớm rời đi Tắc Đan Thành, trong đó liền bao quát Tắc Đan Hãn Phi gia tộc. Nhưng ai có thể tưởng đến 80,000 thiết lập kỵ binh a, nói không có liền không có. Yến quân qua sông đằng sau, một trận hành quân gấp, rất nhanh liền đi tới Tắc Đan Thành bên ngoài. Lúc này Tắc Đan Thành các quý tộc hối hận muốn chết, cũng không có cơ hội nữa trốn. Y Liễu Nguyên vẫn là Bạch Hổ công thành, không cách nào phá giải Dương Lưu. Tắc Đan Thành mặc dù thành trì cao lớn, dễ thủ khó công, vẫn là miễn cưỡng chống đỡ hai canh giờ, liền bị Yến quân triệt để chiếm lĩnh. Sau khi vào thành, vẫn là thiết bảng an dân, vẫn là đối với các quý tộc ra tay và gác, Tắc Đan Thành rất nhanh liền ổn định lại. Cầm xuống Tắc Đan Thành đằng sau, Dương Phong lưu lại bộ binh thủ thành, phái ra hơn 40,000 kỵ binh đi tập kích quấy rối 120,000 thiết lập bộ binh lương thảo. Đánh tới nơi này, Dương Phong không có ý định lại tiếp tục hướng thiết lập tiến quân, thấy tốt thì lấy mới là vương đạo. Dù sao, lấy yến quân thực lực trước mắt, chiếm đoạt toàn bộ thiết lập quả thực có chút khó khăn. Huống chi, đại lương quốc binh mã đã tập kết hoàn thành, ngay tại hướng duy bộ xuất phát, bên kia đại chiến cũng là hết sức căng thẳng. Yến Châu nếu như hai tuyến tác chiến, sẽ có chút cố hết sức. Vạn nhất, đại hoàng quốc thừa cơ xuôi nam. Vạn nhất, Lạc Dương bên kia lại đến chút ít động tác. Vạn nhất, duy bộ bất ổn. Hết thảy đều có khả năng, Dương Phong sẽ không tham công mạo hiểm. Cho nên, đánh tới Tắc Đan Thành, sau đó lại giải quyết hết cái này 120,000 thiết lập bộ binh phiền phức, Dương Phong có năm chắc ổn định trước mắt chiến quả, đem kim nặc 100,000 binh mã ngăn tại Tắc Đan Thành bên dưới. Dương Phong lớn nhất một cái chỗ ỷ lại chính là khu chiếm lĩnh dân tâm sở hướng. Thiết lập dân chúng chịu quý tộc gáp bách đã lâu, thầm nghĩ phản kháng, nhưng không có đầy đủ đảm lượng, cũng không có cơ hội thích hợp. Bây giờ Yến quân từ trên trời giáng xuống, giúp bọn hắn giải oan, thay bọn hắn đòi lại bị bóc lột tiền tài cùng thổ địa chờ chút, còn đem để bọn hắn hận thấu xương các quý tộc đầu đều bổ xuống. Phái ra Yến Châu kỵ binh đi tập kích Thiết Lạc bộ binh lương thảo đằng sau, Dương Phong đem Tắc Đan thành Bách Tính toàn bộ triệu tập lại, chuẩn bị cho bọn hắn tắm một cái não. Dương Phong đứng tại đầu tường, cầm trong tay một cái giản dị loa phóng thanh, lấy cam đoan tất cả mọi người có thể nghe được nói chuyện của hắn. Các hương thân, cô vương Dương Phong chính là đại sở quốc thân vương, được sát phong Yến vương, trấn thủ Yến Châu. Hôm nay, ta Yến Châu đối với Thiết Lạc khởi xướng trận chiến này, chính là thụ Cao Câu Ly quốc Tam vương tử Cao Thụ Hoàng mời. Cao Câu Ly quốc nội loạn, nhị vương tử Cao Thụ Tịch cùng Tam vương tử Cao Thụ Hoàng ra tay đánh nhau, tranh đoạt vương vị. Đây là Cao Câu Ly quốc việc nhà, nhưng Thiết Lạc hạ hồ chân đại hãng ngấp nghé Cao Câu Ly quốc lâu vậy, ngang nhiên không để ý Cao Thụ Tịch có giết cha xoán bị hiểm nghi, xuất binh tương trợ Cao Thụ Tịch. Tam vương tử Cao Thụ Hoàng cùng cô vương có giao tình, lúc này mới viết xuống quốc thư, cầu cô vương phát binh tương trợ. Cô vương không muốn cô quân xâm nhập, càng không muốn cự ly xa tác chiến, cho nên mới sẽ định ra lần này vây ngụy cứu triệu kế sách, công kích Thiết Lạc bản thổ, buộc Kim Nặc Nhị tiểu hãn lui binh. Cô vương kế sách thành công, Kim Nặc Nhị tiểu hãn 100,000 binh mã đã rút khỏi Cao Câu Ly quốc, ngay tại hướng Tắc Đan thành chạy đến. Đây là Thiết Lạc thế cục trước mắt, cô vương chỉ là giới thiệu sơ lược một chút, mọi người minh bạch liền tốt. Sau đó, mới là cô vương hôm nay triệu tập toàn thành bách tính muốn nói trọng điểm. Sau đó, Dương Phong dừng một chút, uy nghiêm ánh mắt liếc nhìn toàn trường, tiếp tục nói, Thiết Lạc mồ hôi phi Tắc Đan, nhà mẹ đẻ của nàng ngay ở chỗ này đi, mà lại là Tắc Đan thành thứ nhất quý tộc. Làm Tắc Đan thành thứ nhất quý tộc, bọn hắn đối với dân chúng địa phương bóc lột cũng là vô cùng tàn nhẫn nhất, trong tay nhân mạng cũng là nhiều nhất, làm qua chuyện xấu cũng là nhất không thể được tha thứ. Cô vương đến, kết thúc tội của bọn hắn, đem Tắc Đan hán phi nhà mẹ đẻ cơ hội là nhổ tận gốc. Các ngươi những người này, hẳn là có chín thành đều nhận được bọn hắn ước hiếp đi. Sau đó, Thiết Lạc nhất định sẽ báo thủ, thậm chí sẽ tấn công mạnh Tắc Đan thành. Nếu như đối phương binh lực quá nhiều, cô vương tự giác đánh không lại, có thể rút đi, cho dù là trở về Yến Châu. Có thể các ngươi đâu, các ngươi đời đời kiếp kiếp đều ở nơi này sinh hoạt, các ngươi dễ ngay ở chỗ này. Một khi cô vương rút đi, hạ hồ chân đại hãn nhất định sẽ đem ngụm đoán khí này rơi tại các ngươi trên thân, Tắc Đan thành máu chảy thành sông cơ hội là có thể đoán được. Cho nên, các ngươi muốn giữ được tính mạng, muốn bảo trụ cô vương cải cách kết quả, không có khả năng vẹn vẹn chỉ dựa vào chúng ta Yến quân, càng quan trọng hơn là muốn dựa vào các ngươi chính mình. Cô vương Yến Châu, có người sợ, có thể cho phép bên dưới hung nô nhân, tự nhiên cũng có thể dung hạ được Thiết Lạc người. Mặc kệ là người sở, mặc kệ là hung nô nhân, cũng mặc kệ là Thiết Lạc người, nếu như các ngươi muốn gia nhập ta Yến Châu, chính là ta Yến Châu con dân, cô vương nhất định sẽ cùng Tắc Đan thành cùng tồn vong, cùng các ngươi chung phúc họa. Cô vương thống trị Yến Châu chỉ có hai cái chuẩn tắc. Thứ nhất, bất cứ lúc nào cô vương cũng sẽ không từ bỏ Yến Châu con dân. Thứ hai, bất cứ lúc nào cô vương cũng sẽ không áp bách Yến Châu con dân. Cô vương nói như vậy, thiên địa chứng giám, cô vương ở đây gãy mũi tên lập thệ, tuyệt không cùng nhóm phụ. Nói đi, Dương Phong rút ra một mũi tên dài, ném lên trời, lập tức liền rút ra Thu Thủy kiếm, xoát 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 mấy lần, đem trường tiễn trẻ thành mấy đoạn. Hiện trường lập tức liền hoành động. Chương 756, ti chức đề nghị 3 điểm. Chương 756, ti chức đề nghị 3 điểm. Ngày thứ 3, Vất Chỉ Hải xuất quân trở về, thành công hoàn thành nhiệm vụ, đốt cháy 120,000 Thiết Lạc bộ binh lương thảo cùng đồ quân nhu không nói, còn trọng thương bọn hắn một chút. Chém giết một vài người, người bị thương vô số kể, mà Yến quân bỏ mình nhân số chỉ có hơn 300 người. Kỵ binh đối với bộ binh, chỉ cần chỉ huy thỏa đáng, nắm chắc cơ hội tốt, liền có thể sáng tạo ra chiến tích như vậy. Vất Chỉ Hải là kỵ binh thống lĩnh bên trong người nổi bật, trong quân không người có thể vượt qua nó, bao quát Dương Phong cùng Quan Sơn Hà ở bên trong. Một vạn người bỏ mình, đối với 120,000 binh mã mà nói, không có khả năng xem như thương cân độ cốt. Nhưng đã mất đi lương thảo, đã mất đi đồ quân đu, những binh mã này trừ lui binh, rốt cuộc có con đường thứ hai có thể đi. Không phải vậy, nếu là cưỡng ép tiến quân, chẳng lẽ muốn đói bụng đánh trận không thành? Mà lại, trận chiến này còn có thể chấn nhiếp bốn phía hướng Tắc Đan thành bước tới Thiết Lạc cố nhỏ bộ đội tiếp viện, khiến cho bọn hắn tất cả đều tự giác ngừng lại. Ngay cả 120,000 tinh nhuệ đại quân đều có thể bị Yến quân dễ dàng như vậy thu thập, bọn hắn những này đám bộ đội nhỏ liền căn bản không đủ Yến quân thiết kỵ nhét cái răng. Bởi như vậy, Yến quân cần đối mặt cũng chỉ có Kim Nặc cùng Tiêu Kỳ Phong 100,000 binh mã. Yến quân ngay từ đầu cũng là 100,000, nhưng kinh lịch không ngừng chiến sự đằng sau, chỉ còn lại có 90,000 binh mã. Kim Nặc cùng Tiêu Kỳ Phong binh mã tại Cao Câu Ly quốc cũng gây tổn hại đại khái một vài người, cho nên song phương binh lực là tương đương. Thế nhưng là Tắc Đan thành tại Yến quân trong tay, tình thế đối với Kim Nặc cùng Tiêu Kỳ Phong tự nhiên là bất lợi. Nếu như Lạc Mục binh mã không có bại, nếu như bốn phía cố nhỏ binh mã đều có thể vây quanh, như vậy 300,000 Thiết Lạc binh mã vây khốn Tắc Đan thành, cho dù là vây mà không công, đủ để có thể mài chết tiến quân. Nhưng bây giờ 90,000 đối với 90,000, đừng nói Kim Nặc, liền ngay cả Tiêu Kỳ Phong đều không có một chút chắc chắn. Mấu chốt bọn hắn còn không biết Tắc Đan thành dân tâm triệt để quy thuận, thanh tráng nô nước tấp nập báo danh tham quân, chọn vẹn 3 vạn người ngay tại trong thành nhận lấy Yến quân sơ bộ huấn luyện. Cái này 3 vạn người thêm chút huấn luyện, ra trận giết địch là không được, nhưng giúp đỡ thủ thành vấn đề hay là không lớn. Mấu chốt là sĩ khí có thể dùng, bọn họ cũng đều biết một khi Tắc Đan thành phá, bọn hắn cùng bọn hắn người nhà tất cả đều không sống được. Không cần người người không sợ chết, dự bị binh cũng sẽ một dạng rất dũng mãnh. Lại nói coi như hy sinh bọn hắn cái này 3 vạn người, lại có thể bảo toàn mãn thành người, giá trị tuyệt đối được. Mặt khác, tiến quân đánh hạ Tắc Đan thành, bắt làm tù binh 30.000 quân coi giữ, cũng đã toàn bộ đồng hóa tới. Kể từ đó, Dương Phong dưới trướng chẳng khác nào nhiều hơn 6 vạn nhân mã, bàn bạc 150.000 người. Rốt cục, Kim Nặc binh mã đi tới Tắc Đan thành bên ngoài. Lạc mục đại bại, 80.000 kỵ binh cơ hồ tổn thất hầu như không còn, 120.000 bộ binh bị tập kích lương thảo đồ quân nhu mà rút đi tin tức, Kim Nặc cùng Tiêu Kỷ Phong cũng đã biết. Mặc dù Hạ Hồ chân đại hãng ngay tại phái người một lần nữa phân phối lương thảo cùng đồ quân nhu, nhưng trong ngắn hạn cái kia mười mấy vạn binh mã là dựa vào không lên. Kim Nặc cùng Tiêu Kỷ Phong mang theo một đội thân vệ quân đi vào ngoài thành thăm dò địa hình. Đối với Tắc Đan thành, Kim Nặc tuyệt không lạ lắm, hắn tới qua rất nhiều lần, bởi vì nơi này là mẫu thân hắn nhà mẹ đẻ. Tiêu Kỷ Phong nhìn kỹ một hồi đầu tường, không khỏi khe khẽ thở dài, Tiến Vương điện hạ, đúng là một đời kỳ tài, Tắc Đan thành đã là vững như thành đồng, không phải 300.000 binh mã mơ tưởng đem nó đánh hạ. Kim Nặc sững sờ, hỏi: "Thiên sinh cớ gì nói ra lời ấy?" Tiêu Kỷ Phong dương lên roi ngựa, chỉ vào đầu tường, nhị tiểu hãn ngồi xem, thành này trên đầu, trừ yến quân binh sĩ, lại còn nhiều hơn rất nhiều thiết lạc binh sĩ. Kim Nặc nhìn kỹ, quả nhiên, trên đầu thành có rất nhiều binh sĩ mặc chính là thiết lạc quân phục cùng khôi giáp. Đột nhiên, Kim Nặc cảm thấy khẽ động, hỏi: "Tiên sinh chỉ ý, cái kia Dương Phong đã thu phục trong thành quân coi giữ?" Tiêu Kỷ Phong khe khẽ thở dài, chỉ sợ không đơn thuần là trong thành quân coi giữ. Tắc Đan thành, nguyên bản có quân coi giữ 50.000. Yến quân công thành, khoa ổn nạp tướng quân nhất định xuất quân lực chiến, thương vong tự nhiên là không thiếu được, chỉ sợ sẽ có 20.000 số lượng. Căn cứ thành đông đầu tình huống phán đoán, Tắc Đan thành thiết lập binh mã ít nhất phải tại 50.000 phía trên. Cho nên, cũng chỉ có một loại tình huống, Dương Phong ở trong thành mộ binh. Kim Nặc cao mày, cưỡng ép mộ binh, một khi đào ngũ, chính là đường đến chỗ chết, Dương Phong coi như anh minh, như thế nào sẽ không hiểu đạo lý này. Tiêu Kỷ Phong khe khẽ thở dài, nhị tiểu hãn chẳng lẽ quên, Dương Phong thống trị đặc điểm. Dương Phong thống trị đặc điểm. Kim Nặc sững sờ, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, tiên sinh nói là Dương Phong tận chu trong thành quý tộc, khiến cho dân tâm quy thuận, những này thiết lạc binh mã đều là cam tâm cho hắn tác chiến. Tiêu Kỷ Phong nhẹ gật đầu, lấy vị này đến vương điện hạ anh minh, dám như thế dùng lên thiết lạc binh mã, trừ cái đó ra liền không loại thứ hai khả năng. Bây giờ, Tắc Đan thành, cùng Yến Châu khu chiếm lĩnh vực, dân tâm tất cả đều quy thuận, chúng ta như muốn cưỡng ép công trì, chỉ sợ sẽ bỏ ra mấy lần đại giới. Lấy đi chức chi ý, việc này không thể cưỡng ép vì đó, không phải vậy ta thiết lạc thực lực liền sẽ thật to hao tổn. Ngay sau, đợi Yến Châu nghỉ ngơi dưỡng sức, ngóc đầu trở lại thời khắc, những thành trì này y nguyên vẫn là thủ không được. Kim Nặc lặng lẽ một hồi, hắn hiểu được Tiêu Kỷ Phong ý tứ. Lòng người đều không tại thiết lạc tại những này địa vực thống trị sẽ chỉ yếu kém. Một khi Yến quân lại đến, chỉ sợ mỗi cái thành trì đều sẽ có nội ứng ngoại hợp người. Lại thêm đao kia thương không vào bạch hổ, thiết lạc hay là sẽ mất đi những địa phương này, thậm chí sẽ còn đối với địa phương khác sinh ra ảnh hưởng. Dương Phong tại thiết lạc khu chiếm lĩnh hành động, nói trắng ra là chính là một cái dương mưu. Hết lần này tới lần khác là, Dương Phong có thể làm như vậy, nhưng Hạ Hồ chân đại hãn không có khả năng làm như vậy, không phải vậy hắn hãn vị tuyệt đối bất ổn. Kim Nặc triệt để hiểu được, kể từ đó, chẳng lẽ không phải là Yến quân chiếm lĩnh một thành, ta thiết lạc liền phải mất đi một thành. Yến quân có bạch hổ chi lợi, nếu là một mực như thế tiến công xuống dưới, ta thiết lạc chẳng lẽ không phải là sớm muộn vong quốc. Tiêu Kỷ Phong nhẹ nhàng lắc đầu, lấy Yến Châu dưới mắt thực lực, hẳn là còn chưa đủ lấy có thể nuốt mất toàn bộ thiết lạc. Còn nữa, Đại Lương quốc đã đối với Duy Bộ xuất binh, Dương Phong hẳn là sẽ không hai tuyến đồng thời tác chiến. Chẳng những, một khi thời cơ chín muồi, Đại Hoang quốc tất nhiên sẽ xuất binh, tại Yến Châu bất lợi. Về phần Bạch Hổ, Tiêu Kỷ Phong khẽ thở dài một cái, cũng không phải là không cách nào có thể phá, chỉ cần cho Ti chức thời gian nhất định, Ti chức nhất định có thể nghĩ ra phương pháp phá giải. Kim Nặc hỏi, nếu là phụ hãn khăng khăng muốn đoạt lại Tắc Đan thành, đoạt lại mất đất đâu? Tiêu Kỷ Phong trầm mặc một hồi, chậm rãi nói ra, Ti chức đề nghị ba điểm. Thứ nhất, phải đánh một trận kết thúc, không thể lại bại, không phải 500.000 binh mã không thể. Thứ hai, tiến quân phân cho bách tính tài vật hòa điển, không thể lại đoạt lại. Thứ ba, ngày sau thống trị, quý tộc phải tất yếu thu liễm, không thể giống thường ngày như thế, tùy ý ức hiếp cùng bóc lột. Không phải vậy, một khi ngày sau yến quân ngóc đầu trở lại, thiết lạc chỗ mất, sẽ là lần này mấy lần không chỉ. Kim Nặc có chút hiểu được gật gật đầu, bản nhỏ mồ hôi cái này cho phụ hán viết một phong thư, xin mời phụ hán quyết đoán việc này. Chương 757, không khỏi rất là ngạc nhiên. Chương 757, không khỏi rất là ngạc nhiên. Hạ Hồ chân thành. Vương cung. Hạ Hồ chân đại điện. Kim Nặc thư đã đến, nhưng Hạ Hồ chân đại hán sau khi xem, lại là tức giận bạc phần. Trong thư, Kim Nặc vậy mà đề nghị, để Hạ Hồ chân đại hán từ bỏ bị yến quân chiếm lĩnh cương thổ, toàn lực phòng thủ. Cái này mẹ nó là bản hãn chỉ định người thừa kế thôi. Cương thổ bị quân địch xâm chiếm, không nghĩ như thế nào mới có thể thu phục, vậy mà trực tiếp vung tay lên, từ bỏ. Nhất là, Kim Nặc ở trong thư biết đến, đây là hắn cùng Tiêu Kỷ Phong cùng nhau thương nghị kết quả. Tiêu Kỷ Phong, thứ trời đánh này đại hoang quốc người, có phải hay không chuyên môn chạy tới hố bản hãn? Hạ Hồ chân đại hãn tức giận cực kỳ, nhất thời cũng không có cẩn thận đi cân nhắc chuyện này. Thẳng đến, phát một trận tính tình đằng sau, Hạ Hồ chân đại hãn bình tĩnh lại, lại nhìn kỹ phong thư này mấy lần, không khỏi khe khẽ thở dài. Hạ Hồ chân đại hãn không hổ là một đời kiêu hùng, trầm xuống tâm đằng sau, liếc mắt liền nhìn ra Kim Nặc trong thư mời chân chính nguyên nhân. Ai, Hạ Hồ chân đại hãn hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm, quý tộc ra quý tộc, thế gia môn phiệt ra thế gia môn phiệt. Bản hãn cũng nhìn ra quý tộc cùng thế gia môn phiệt gông cùng xiềng xích, cho nên mới nghĩ đến xâm nhập Cao Câu Ly quốc, lấy nước ngoài chiếm lĩnh vì thí nghiệm, hủy bỏ loại này thống trị chế độ. Sau đó, một khi thu hoạch được sau khi thành công, lại đối bản quốc quý tộc ra tay, chậm chậm mưu toan. Chỉ tiếc, bản Hán nóng nội, không đợi thiết lập triệt để cường đại đằng sau, liền mạo muội đối với Cao Câu Ly quốc độc võ, đến mức tạo thành nhiều năm cục diện bế tắc. Càng thậm chí hơn, bởi vì không thể từ Cao Câu Ly quốc đạt được lợi ích, ngược lại là thuế ruộng cùng sĩ tốt có nhiều tổn thất, khiến cho ta thiết lập quý tộc bởi vậy đối bản Hán rất có ý kiến. Mà vị này đến vương điện hạ hạ hồ chân đại Hán hữu quyền nắm chặt, từ tốn nói, làm được bản Hán không có làm được sự tình, đã trở thành ta thiết lập họa lớn trong lòng. Người này nếu là chưa trừ diệt, chỉ sợ dựa theo loại này tạm thực chi pháp, không dùng đến mấy năm, ta thiết lập liền sẽ bước lên hung nô theo gót. Nhiều dân tộc đại dung hợp, người này chi lòng dạ, người này chi bao dung, sắp thực tại phía xa bản Hán phía trên, bản Hán không bằng cũng. Hạ hồ chân đại Hán lại cầm lấy phong thư này, trong lòng vô cùng khó xử. Tuy nói, hạ hồ chân đại Hán có thể nhìn ra, phong thư này nhìn như tổn thất thiết lập cương thổ, nhưng thật ra là vì ổn định thiết lập thống trị, có thể hữu hiệu chống lại Dương Phong tạm thực chi pháp. Thế nhưng là, muốn thuyết phục những quý tộc kia từ bỏ bị Yến Châu chiếm lĩnh địa bàn, quả thực là một việc khó khăn. Hạ hồ chân đại Hán cẩn thận tính toán một cái, có vẻ như bị Yến quân chiếm lĩnh địa phương, liên lụy tới thiết lập gần 8 thành quý tộc lợi ích, nhất là còn có Tắc Đan Hán phi. Những quý tộc này tiền tài bị Yến quân đoạt, những quý tộc này ruộng tốt, cửa hàng cùng phủ đệ bị Yến quân chiếm đoạt, những quý tộc này tộc nhân cơ hồ bị Yến quân cho giết sạch. Như vậy tuyệt hậu huyết hải thâm cửu, hạ hồ chân đại Hán tin tưởng những quý tộc này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu có thể quả quyết từ bỏ mới là lạ. Nghĩ tới đây, hạ hồ chân đại Hán đau cả đầu. Những ngày này, đại thần trong triều top 5 top 3 tìm đến hạ hồ chân đại Hán, xin mời hạ hồ chân đại Hán xuất binh đoạt lại mất đất, tiêu diệt tiến quân. Tình huống hiện tại là cái nào một thành đình trệ, những đại thần kia gia tộc bị tổn thất thật lớn, những đại thần này liền sẽ cùng đi tìm hạ hồ chân đại Hán. Top 5 top 3 a không hình thành nên khí hậu, hạ hồ chân đại Hán trấn an bọn hắn một phen, miệng một trận hứa hẹn, bọn hắn cũng liền riêng phần mình về nhà, nên làm gì liền làm gì. Thế nhưng là đây chỉ là kế tạm thời, nếu như hạ hồ chân đại Hán thật nghe theo Kim Nặc cùng Tiêu Kỳ Phong chính xác đề nghị, chỉ sợ cả triều bắn bó, không sai biệt lắm đến có 6 thành trở lên sẽ liên hợp lại cùng một chỗ hướng hạ hồ chân đại Hán tạo áp lực. Những quý tộc này, trong con mắt của bọn họ chỉ có lợi ích của gia tộc, mà không gặp qua tại lo lắng ích lợi của quốc gia. Hạ hồ chân đại Hán gãi đầu một cái, chỉ cảm thấy việc này xử lý không tốt, nên nói như thế nào phục những đại thần kia từ bỏ ý niệm báo thù đâu. Đúng lúc này, cung nhân thông báo, nói là Tắc Đan Hán phi cầu kiến. Hạ hồ chân đại Hạ sắc lập tức chính là nhãn tình sáng lên, thầm nghĩ, đúng à, ta làm sao đem Tắc Đan đem quên đi đâu. Tắc Đan thành bị công phá, Tắc Đan gia tộc cơ hồ tử thương hầu như không còn, tài sản cũng tận là bị Yến quân sở đoạt, thuận này tuyệt đối có 102 thiết lập triều chính. Nếu như bản Hán có thể thuyết phục Tắc Đan, tạm thời nhịn nhất thời chi khí, quân tử báo thủ 10 năm không mượn, trong triều những người kia tự nhiên cũng sẽ không lại tiếp tục buộc bản Hán phát binh báo thủ. Thế là, hạ hồ chân đại Hạ sắc lập tức sai người đem Tắc Đan Hán phi mời tiền đến. Chỉ chốc lát sau, một thân tố cảo áo gai Tắc Đan chậm rãi đi vào hạ hồ chân đại điện. Thân thiếp tham kiến đại Hán. Hạ hồ chân đại Hán khoát tay chặn lại, ái phi miễn lễ. Sinh hoạch không phải hạ hồ chân đại Hán xuất ra, bởi vì ngày xưa Tắc Đan Hán phi đã từng bị hạ hồ chân đại Hán bị đối đầu bắt đi qua. Thế nhưng là, nhiều năm như vậy, bao quát sinh hoạch thân thế đại bạch, hạ hồ chân đại Hán đối với Tắc Đan Hán phi sủng ái cũng không có giảm bớt qua. Lớn nhất một nguyên nhân, Tắc Đan Hán phi đúng là phong hoa tuyệt đại, danh xưng thiết lập đệ nhất mỹ nhân. Thiết lập vì gia tăng tỷ lệ sinh dục, nữ tử xuất giá tuổi tác sớm hơn, 12 tuổi. Tắc Đan Hán phi chính là độ tuổi kia thời điểm, gả cho lúc đó còn không có bao lớn danh vọng hạ hồ chân đại Hán. Chính là thừa dịp hạ hồ chân đại Hán đại hôn, đối đầu đột nhiên tập kích, đại bại hạ hồ chân đại Hán, bắt đi Tắc Đan Hán phi. Năm sau, Tắc Đan Hán phi liền sinh ra sinh hoạch. Bây giờ, sinh hoạch đã 17 tuổi. Tắc Đan Hán phi cũng bất quá chỉ có 30 tuổi mà thôi, chính vào một nữ nhân có mị lực nhất thời điểm. Hạ hồ chân đại Hán phi tử cũng có 20 mấy cái, nhưng hắn sủng ái nhất, nhiều năm vẫn luôn là Tắc Đan Hán phi. Mà xếp hạng thứ hai, cũng cùng Tắc Đan Hán phi có quan hệ, là Tắc Đan Hán phi chất nữ Á Quả, năm nay 15 tuổi, vừa cho hạ hồ chân đại Hán sinh hạ một đứa con gái, mới 1 tuổi. Á Quả mỹ mạo tuyệt đối không tại Tắc Đan phía dưới, nhưng bởi vì địa vị cùng bối phận nguyên nhân, Á Quả chỉ có thể là thiết lập đệ nhị mỹ nhân. Hạ hồ chân đại Hán hỏi, ái phi còn tại hiếu kỳ, lại đột nhiên tìm đến bản Hán. Không biết có chuyện gì. Tắc Đan Hán phi khe khẽ thở dài, thần thiếp nghe nói, không ít triều thần nhao nhao tới khuyên đại Hán, tận lên thiết lập binh mã, tiêu diệt tiến quân, đoạt lại mất đất, báo huyết hải thâm cửu. Hạ hồ chân đại Hán nhẹ gật đầu, ái phi nói không sai, trước mắt đúng là như thế một loại tình huống. Tắc Đan Hán phi còn nói thêm, nhiều quốc đô có hậu cung không được tham gia vào chính sự quy định, mặc dù đại Hán không có định ra bực này quy củ, nhưng thần thiếp tự nhiên cũng là không có khả năng vọng nghị triều chính. Nhưng là Tắc Đan Hán phi đột nhiên lời nói xoay chuyển, thiếp thân có mấy câu, lại như nghẹn ở cổ họng, không nhả ra không thoải mái. Còn xin đại Hán thứ lỗi. Hạ hồ chân đại Hán thở dài, ái phi cũng là giống như bọn hắn, đề nghị để bản Hán lập tức phát binh, tiêu diệt tiến quân, thu phục mất đất, báo thủ rửa hận đi. Ai nghĩ đến, Tắc Đan Hán phi khe khẽ lắc đầu, thần thiếp sở cầu chính là xin mời đại Hán lấy đại cục làm trọng, không nên tùy tiện khởi binh báo thủ. Thần thiếp thù nhà cố nhiên hận như ngập trời, nhưng thiết lập an nguy hơi trọng yếu hơn. Hạ hồ chân đại Hán không khỏi rất là ngạc nhiên. Chương 758, quả thực có chút ngoài ý muốn. Chương 758, quả thực có chút ngoài ý muốn. Lại là A Quả. Hạ hồ chân đại Hán cẩn thận hỏi thăm Tắc Đan Hán phi ra sao nguyên do, biết được kết quả lại là A Quả Hán phi. Hạ hồ chân đại Hán lần nữa chấn kinh cực kỳ. Phong thư này mặc dù là Kim Nặc tự tay viết, nhưng Hạ Hồ Chân Đại Hãn trong lòng minh bạch, nhất định là Tiêu Kỳ Phong ý nghĩ. Vừa cầm tới thư thời điểm, Hạ Hồ Chân Đại Hãn đã từng nổi trận lôi đình. Thằng đến trầm xuống tâm đằng sau, Hạ Hồ Chân Đại Hãn mới cảm nhận được Tiêu Kỳ Phong đề nghị này là chính xác. Nhìn như tổn thất, nhưng thật ra là vì lâu dài hơn, cũng bị không làm vô dụng công. Thế nhưng là, A Quả Hãn Phi cũng không có nhìn thấy phong thư này, chỉ dựa vào chính mình liền phán đoán chính xác ra tình thế phương hướng phát triển, càng là thuyết phục Tắc Đan Hãn Phi tới khuyên Hạ Hồ Chân Đại Hãn. Một phần này thông minh cùng trí thông minh, đủ để cùng Tiêu Kỳ Phong so sánh. Tại Hạ Hồ Chân Đại Hãn trong ấn tượng, A Quả Hãn Phi dáng dấp phi thường đẹp, đẹp đến để hắn động tâm, cho nên mới xin mời Tắc Đan Hãn Phi làm mai mối, đưa nàng cũng đặt vào hậu cung. Trừ cái đó ra, A Quả Hãn Phi hay là một cái rất thông tuệ nữ tử, nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh rất mạnh, càng là rất biết cách nói chuyện, có phần bị Hạ Hồ Chân Đại Hãn ưa thích. Nhưng những cái kia chỉ là tiểu thông minh, mà A Quả Hãn Phi lần này có thể nhìn rõ đến chính xác quốc chi đi hướng, cũng xin mời Tắc Đan Hãn Phi tới khuyên Hạ Hồ Chân Đại Hãn, mới thật sự là đại trí tuệ. Hạ Hồ Chân Đại Hãn quả thực là long nhan cực kỳ vui mừng, tâm hoa nộ phóng loại kia. Hai vị ái phi có thể lấy quốc làm trọng, tạm thời từ bỏ ân oán cá nhân, bản hãn rất là vui mừng. Nếu là cả triều văn võ đều có thể như hai vị ái phi như vậy, lo gì ta thiết là không thể, làm sao đến mức bị một cái nho nhỏ Yến Châu khi dễ đến trình độ như vậy. Hai vị ái phi làm ra cử động như vậy, bản hãn há có thể không có ngợi khen. Như vậy đi, bản hãn ban cho ái phi thánh tâm xưng hảo, ban cho A Quả ái phi từ tâm xưng hảo, lấy đó ngợi khen, không biết ái phi ý như thế nào. Thánh tâm đại hãn phi, từ tâm đại hãn phi. Tắc Đan hãn phi lập tức phúc phúc thân, thần thiếp đa tạ đại hãn, cũng thay A Quả đa tạ đại hãn. Thần thiếp còn tại yếu kỷ, không tiện ở đây lưu thêm, thần thiếp cáo tử. Hạ Hồ Chân Đại Hãn nhẹ gật đầu, ái phi đi tốt, bản hãn không tiễn. Đưa mắt nhìn Tắc Đan Hãn Phi thân ảnh biến mất tại đại điện ngoài cửa, Hạ Hồ Chân Đại Hãn lúc này mới thu hồi ánh mắt, mừng rỡ, vừa rồi khó xử cảm xúc quét sạch. Thế nhưng là, ngẫm lại muốn từ bỏ chiếm lĩnh, Hạ Hồ Chân Đại Hãn trong lòng vẫn không khỏi có chút thịt đau. A đây chính là trọn vẹn 4 quận chi địa, chiếm Thiết Lạc tổng cương thổ diện tích 15 phần có 1. Thiết Lạc quận, diện tích muốn so đại sở quốc lớn hơn một chút, nhưng cũng cùng lắm thì quá nhiều, thuộc về hoang vắng loại kia. Nhất là Tắc Đan thành, là Thiết Lạc đệ nhị đại thành, cơ hồ có thể tính là Thiết Lạc thủ đô thứ hai. Nhưng Hạ Hồ Chân Đại Hãn cũng là lấy lên được, thả xuống được người, thấy không thể làm, đương nhiên sẽ không nghĩ nhiều nữa việc này. Chân chính trọng yếu là hai chuyện. Thứ nhất, phá mất Yến quân Bạch Hổ thế công. Nếu không, mặc cho Bạch Hổ như thế một thành một chỉ đánh hạ đi, Thiết Lạc sớm muộn đều sẽ diệt quốc. Thứ hai, trấn an những cái kia lực quyên xuất binh báo thủ triều đình đại thần. Ngoại hoạn trước mắt, Thiết Lạc nội bộ tuyệt đối không có khả năng loạn, nhất định phải bệnh thành một sợi dây thừng. Thế là, Hạ Hồ Chân Đại Hãn liền cho Kim Nặc Hạ Đại Hãn làm cho, để Kim Nặc lập tức rút quân về Hạ Hồ Chân thành. Theo Hạ Hồ Chân Đại Hãn đạo này đại hãn ra lệnh đạn, tựa hồ Yến Châu cùng Thiết Lạc trận chiến thứ hai liền muốn hạ màn kết thúc. Đại hãn làm cho rất nhanh liền đến Kim Nặc đại doanh. Kim Nặc cùng Tiêu Kỳ Phong nhìn đại hãn làm cho đằng sau, cùng một chỗ thở dài một hơi. Tiêu Kỳ Phong vừa cười vừa nói, Hạ Hồ Chân Đại Hãn không hổ là một đời minh chủ, lại có thể thống hạ như vậy tráng sĩ chặt tay quyết tâm, quả thật thường nhân không thể bằng cũng. Kim Nặc khe khẽ thở dài, có chút ít lo lắng nói, bản nhỏ đại hãn chỉ sợ cả triều văn võ sẽ lại cho phụ hãn tạo áp lực. Dù sao, tiến quân hành vi đối bọn hắn lợi ích tổn hại rất lớn. Ừ, những người này chỉ lo gia tộc mình lợi ích, căn bản không quản quốc gia khó khăn. Tiêu Kỳ Phong nghe, âm thầm gật đầu. Kim Nặc sắc thực so Xích Hoạch mạnh hơn nhiều, chỉ cần trải qua một chút rèn luyện, đợi một thời gian, cũng có thể trở thành một cái gìn giữ cái đã có quân chủ. Cổ đại quân vương, kỳ thật cũng chính là phân làm ba loại. Thứ nhất, tiến thủ hình, thuộc về minh chủ. Thứ hai, gìn giữ cái đã có hình, thuộc về bình thường chi tư. Thứ ba, hôn quân hình, thuộc về dung chủ. Tiêu Kỳ Phong nói ra, nếu đại hán hạ dạng này đại hán làm cho, tất nhiên là có biện pháp giải quyết triều đình sự tình. Nhị tiểu hãn, đại hán làm cho đã hạ đạn, chúng ta chỉ cần sớm ngày lui binh, trở về Hạ Hồ Chân thành, có lẽ còn có thể trợ đại hán một chút sức lực. Kim Nặc nhẹ gật đầu, lẽ ra nên như vậy. Tiêu Kỳ Phong còn nói thêm, tin tức truyền đến Tắc Đan thành, chỉ sợ Dương Phong có khả năng sẽ thừa cơ truy sát, ti chức đề nghị làm một chút bố trí, để phòng vạn nhất. Kim Nặc nói ra, việc này liền giao cho tiên sinh toàn quyền phụ trách. Thiết Lạc binh mã lui binh, động tĩnh tự nhiên không nhỏ, tiến quân trinh sát tự nhiên là trước tiên liền hướng Dương Phong bẩm báo. Kim Nặc đột nhiên lui binh. Nghe được tin tức này, Dương Phong hé mắt, quả thực có chút ngoài ý muốn. Từ bỏ mất đất, hay là dụ địch ra khỏi thành. Dương Phong sờ lên cái cằm, nơi này đã mọc ra một chút sợi râu, dẫn đến Dương Phong hiện tại không có việc gì liền đi sờ sờ, rất có nam nhân thành tựu cảm giác. Cảnh Xuân Thu cũng khẽ nhíu mày, ngưng thần suy tư Kim Nặc đột nhiên triệt binh khả năng dụ ý thật triệt binh, có khả năng. Bởi vì 120.000 Thiết Lạc bộ binh lui, bốn phía cố nhỏ binh mã tại quan sát, Kim Nặc bộ đội sở thuộc căn bản bắt không được Tắc Đan thành, sẽ chỉ là đồ háo tiền lương. Giả triệt binh cũng có khả năng. 120.000 Thiết Lạc bộ binh mặc dù lui, nhưng Hạ Hồ Chân Đại Hãn ngay tại phân phối lương thảo cùng đồ quân nhu. Một khi lương thảo cùng đồ quân nhu đúng chỗ, cái này 120.000 binh mã sẽ còn lại đến, có lẽ binh mã số lượng sẽ càng nhiều. Cảnh Xuân Thu nói ra, khởi bẩm điện hạ, ti chức cảm thấy có thể dùng thăm dò kế sách. Dương Phong đôi lông mày níu lại, cười hỏi, Cảnh tiên sinh mời nói, lại nhìn xem cùng cô vương suy nghĩ thăm dò kế sách phải chăng mở dạng. Cảnh Xuân Thu cười nói, ti chức chi ý, một bên phái ra trinh sát theo đuôi Thiết Lạc đại quân, thẳng đến ngoài trăm dặm. Một bên khác, điện hạ có thể phái ra kỵ binh, lấy Bạch Hổ làm tiên phong, hướng nam tiếp tục tiến đánh Thiết Lạc thành trì. Dương Phong cười gật đầu nói, cùng cô vương chi ý vừa vặn ăn cướp. quân ta cắt vào chi địa chính là Thiết Lạc biên cảnh Trung Nam Bộ. Trước đó mấy trận chiến, cơ hồ tất cả đều là hướng Thiết Lạc nội bộ thọc sâu, giống như cái đinh một dạng khảm vào Thiết Lạc trong cương thổ. Mặc dù quân ta có thể bảo trì lần này chiến quả, nhưng lại sẽ thời khắc ở vào Thiết Lạc ba mặt trong vòng đây. Cho nên quân ta nếu là có thể hướng nam đánh chiếm số thành, cùng ta Yến Châu liền cùng một chỗ, dĩ nhiên chính là tiến có thể công, lui có thể thủ cục diện. Cô Vương tính toán một cái, bởi như vậy Thiết Lạc hết thể sẽ tổn thất 7 quận chi địa, quả thực sẽ để cho Hạ Hồ Chân Đại Hán đau lòng. Nếu có thể đem nó chọc giận, Liều Linh tiếp tục cùng ta quân ác chiến, đối với quân ta cũng không phải không có chỗ tốt. Chỉ trong ngắn hạn, Thiết Lạc là tìm không ra có thể ngăn chặn Bạch Hổ công thành biện pháp. Cảnh Xuân Thu cười nói, điện hạ anh minh, đúng là như thế. Thế là Dương Phong lập tức hạ lệnh, tiến quân bắt đầu y kế hành sự. Chương 759, đúng là thay đổi trong nháy mắt. Chương 759, đúng là thay đổi trong nháy mắt. Kim Nặc xuất linh binh mã, chậm chậm rút lui. Nhưng là tiến quân cũng không có đổi tới, chỉ là phái không ít trinh sát xa xa đi theo. Thiết Lạc cũng có trinh sát. Song phương trinh sát không ngừng phát sinh xung đột, lẫn nhau có hao tổn, nhưng tóm lại hay là Yến quân thắng nhiều bại ít, đánh cho Thiết Lạc trinh sát không ngẩng đầu được lên. Nhưng là Yến quân kỵ binh đi về phía nam khắp thành tin tức vẫn là bị Kim Nặc cùng Tiêu Kỷ Phong cho biết. Tiêu Kỷ Phong không khỏi thở dài, Yến Vương hùng tài đại lượng, người này chưa trừ diện, Thiết Lạc khó có thể bình an. Yến Vương đây là muốn đem khu chiếm lĩnh hướng nam mở rộng, cùng Yến Châu bản thổ liền cùng một chỗ, tiến có thể công, lui có thể thủ. Mà lại chỉ có dạng này mới thuận tiện Yến Châu di dân đến những địa phương này, khiến cho những này cương thổ có thể trở thành Yến Châu vĩnh cửu cương thổ. Kim Nặc hỏi, thiên sinh nên như thế nào ứng đối? Tiêu Kỷ Phong lắc đầu, vô giải, chỉ có thể tiếp tục tráng sĩ chặt tay. Không phải vậy, coi như quân ta có thể quy mô phản công đoạt lại mất đất, nhưng dân tâm đã mất, sớm muộn cũng là sẽ bị Yến quân đoạt lại đi. Kim Nặc thở dài, trận chiến này ta Thiết Lạc muốn tổn thất 7 quận chi địa, mà ta Thiết Lạc cũng bất quá chỉ có 62 cái quận mà thôi. Việc này bản nhỏ mồ hôi không cách nào quyết đoán, hay là giao cho phụ hắn đi. Tiêu Kỷ Phong nhìn qua Kim Nặc, khe khẽ thở dài, không có cách nào, gìn giữ cái đã có chi chủ phần lớn là không quả quyết tính cách, khuyết thiếu phách lực, không phải vậy liền có thể trở thành tiến thủ chi chủ. Thế là Kim Nặc hạ lệnh đại quân ngay tại chỗ đóng quân, sau đó viết một phong thư, phái người khoái mã đưa về Hạ Hồ Chân Thành. Tiêu Kỷ Phong hành quân thuộc về chú ý cẩn thận tính cách, không phân ngày đêm bốn phía giải khắp chính xác, khiến cho Yến quân không có cơ hội đánh lén Kim Nặc binh mã. Hạ Hồ Chân Đại Hãn mồ hôi làm cho rất nhanh liền đi tới, mệnh Kim Nặc tiếp tục khải hoàn, không cần để ý Yến quân cách làm. Dương Phong biết được tin tức đằng sau, cái gì cũng đừng nói, lập tức hạ lệnh tiếp tục hướng bắc công thành. Hắn muốn từ Thiết Lạc trên cương thổ ngạnh sinh sinh đem nhất phía tây đạo này hẹp dài địa vực cho cắt đi. Nếu không phải là Yến Châu tạm thời không có chiếm đoạt Thiết Lạc thực lực, nếu không phải là lo lắng Đại Hoang quốc không cách nào bình tĩnh, Dương Phong thật muốn sớm dẫn phát Yến Châu cùng Thiết Lạc một trận đại hội chiến. Hạ Hồ Chân Đại Hãn không hổ là một đời tiêu hùng, vậy mà ngạnh sinh sinh nhịn được, tiếp nhận xuống tới, không có phái binh cùng Yến quân quyết chiến. Nhưng mà Hạ Hồ Chân Đại Hãn cũng không phải cái gì cũng không làm. Hạ Hồ Chân Đại Hãn đã nghe nói Hoa quốc xuất binh tin tức, lập tức liền phái Kim Nặc cùng Tiêu Kỷ Phong xuất quân 50,000, lần nữa tiến về Cao Câu Ly quốc, trợ Cao Thụ tịch một chút sức lực. Trong nước chi chiến, bị bại rối tinh rối mù, nếu là lại để cho Cao Thụ hoàn thắng, Hạ Hồ Chân Đại Hãn lần này thật sự là rời lên tảng đá nện chân của mình. Cho nên, vô luận như thế nào, Hạ Hồ Chân Đại Hãn không cho phép Cao Câu Ly quốc rơi vào Cao Thụ hoàng trong tay. Không phải vậy, dựa vào Yến Châu cùng Cao Thụ hoàng kết minh, dựa vào Cao Thụ hoàng đối với Hạ Hồ Chân Đại Hãn hận thấu xương, về sau Thiết Lạc nếu có thể có ngày sống dễ chịu mới là lạ chứ. Về phần Yến Châu, các loại Cao Thụ tịch ổn định Cao Câu Ly quốc, Hạ Hồ Chân Đại Hãn sẽ lại kêu lên Hoa quốc, Tam quốc liên quân cùng một chỗ tiến công Yến Châu. Dương Phong duy trì Cao Thụ hoàng cùng Cao Thụ tịch đối nghịch, cho nên Cao Thụ tịch nhất định sẽ xuất binh Yến Châu. Uy người tham lam, chỉ cần cho ra để tổ rồ ra mạn nộ động tâm điều kiện, Hạ Hồ Chân Đại Hãn tin tưởng Hoa quốc nhất định sẽ xuất binh. Tam quốc liên quân, Yến Châu lại có Bạch Hổ, cũng là gánh không được. Yến Châu minh hữu duy nhân nhận Đại Lương quốc công kích, quốc còn không mang nổi mình úp, tự nhiên không có khả năng lại đi giúp Yến Châu. Mặt khác còn có Đại Hoang quốc. Hạ Hồ Chân Đại Hãn tin tưởng Gia Luật Thái Hậu cũng sẽ không bỏ qua tốt như vậy một lần cơ hội báo thù. Tứ quốc liên quân công yến, mặc dù Dương Phong có 3 đầu 6 tay, cũng là thua không nghi ngờ. Về phần Đại Sở quốc thôi, U Châu hao tổn 50,000 tinh kỵ, thực lực đại tổn, vô lực lên phía bắc. Đại Sở quốc bộ binh, mặc dù tất cả đều là tinh nhuệ, nhưng cũng tuyệt đối đỡ không nổi tứ quốc liên quân tiến công. Thác Đan thành bên trong, Dương Phong tay cầm một phần tình báo, hơi khẽ cau mày, Hoa quốc thật sự là không biết xấu hổ à? Thừa dịp Thiết Lạc lui binh, buộc Cao Thụ tịch ký không bình đẳng điều kiện, lấy cắt nhường Hải Châu làm đại giá, đổi lấy Hoa quốc xuất binh tương trợ. Cảnh Xuân Thu sững sờ, lập tức chính là có chút hiểu được, khó trách điện hạ đối với Hoa quốc như vậy thống hận, cái này uy người quả nhiên gian trá âm hiểm. Nói đến đây, Cảnh Xuân Thu đột nhiên cảm giác được không ổn, vội vàng đối với Dương Phong sau lưng Thanh Chiến Dương Tử nói ra, Thanh Chiến thống lĩnh, lão phu chi ý, nói là cái kia uy vương vô sỉ, cũng không phải là. Dương Phong cười khoát tay áo, tiên sinh không cần giải thích, Dương Tử sẽ không tức giận. Hoa quốc quốc gia này, nam nhân nhiều gian trá giàu hoạt, nhưng nữ nhân lại phần lớn cùng Dương Tử không sai biệt lắm, cho nên Hoa quốc xem như một cái tương đối kỳ quái quốc gia đi. Thanh Chiến Dương Tử nhẹ gật đầu, điện hạ nói có lý, Hoa quốc đúng là như thế một cái tình huống. Bao quát nô tỷ phụ thân, đối với nô tỷ mẫu thân cũng là phi thường không tốt, nô tỷ từ nhỏ đã nhìn ở trong mắt. Cái kia tổ rồ ra mạn ổ, triệu kiến nô tỷ mẫu thân, vậy mà sinh ra muốn cho nô tỷ mẫu thân lập tức thị tầm suy nghĩ, quả thực là hôn trướng cực kỳ. May mà nô tỳ mẫu thân cận kề cái chết không theo, lại võ nghệ cao cường, không phải vậy chỉ sợ là khó mà đi vào Yến Châu cùng nô tỳ gặp nhau. Dương Phong vừa cười vừa nói, yên tâm, Dương Tử, lần này cô vương liền thay mẫu thân ngươi xả giận, hảo hảo giáo huấn tổ rồ ra mạ nô một lần, cho hắn biết ta Yến Châu lợi hại. Tính toán thời gian, Nguyên Khánh bọn hắn hiện tại cũng hẳn là đã ra U Châu đi. Trợ giúp cao thủ hoàng, Dương Phong tiến công thiết lập, chỉ là bước đầu tiên. Bước thứ hai là phái ra 50,000 tinh nhuệ kỵ binh đi Kỳ Châu, qua Thề Châu, ra U Châu, tiến vào Cao Câu Ly quốc Nam Bộ. Bởi như vậy, liền có thể cùng cao thủ hoàng binh mã Nam Bắc giáp công thiết lập binh mã. Ai nghĩ đến, thiết lập binh mã rút lui, Hoa quân lại tới quay phân. Cái này 50,000 Yến Châu kỵ binh thống soái chính là Tiêu Nguyên Khánh. Đây là Dương Phong lần thứ nhất cho Tiêu Nguyên Khánh lớn như vậy gánh nặng. Tiêu Nguyên Khánh đã trải qua Yến Châu rèn luyện đằng sau, tính cách càng thêm trầm ổn không nói, còn thường xuyên hướng ra các tiên linh giáo binh pháp, đã trưởng thành là một thành viên văn võ song toàn đại tướng. Cái này 50,000 kỵ binh, Tiêu Nguyên Khánh là chủ tướng, Hồ Diên Quảng, Nhạc Lôi cùng Hàn Thiên Lý làm phó đem. Để bảo đảm Tiêu Nguyên Khánh an toàn, Dương Phong lại đem Hồ Tam Sơn cũng phái đi qua. Thế là Dương Phong liền lập tức viết một phong thư, phái tới người lại cho Tiêu Nguyên Khánh đưa qua. Chiến trường tình thế, đúng là thay đổi trong nháy mắt, rất nhiều để cho người ta chuyện không nghĩ tới đều có thể phát sinh. Ngày thứ hai thời điểm, Dương Phong lại lấy được một tin tức, Hạ Hồ Chân Đại Hãn lần nữa phái Kim Nặc cùng Tiêu Kỳ Phong xuất quân tiến về Cao Câu Ly Quốc trợ trận. Chỉ bất quá, lần này không phải 100,000 binh mã, mà chỉ có 50,000, trong đó bộ binh 30,000, kỵ binh 20,000. Tin tức này quả thực đã dẫn phát Dương Phong lo lắng. Tiêu Nguyên Khánh mặc dù trưởng thành rất nhiều, đã là văn võ song toàn soái tài, nhưng nếu hắn gặp được Tiêu Kỳ Phong cao thủ như vậy, chỉ sợ sẽ thiệt thòi lớn. Chớ đừng nói chi là còn có Hoa quốc binh mã, số lượng sẽ không thiếu. Tiêu Nguyên Khánh lấy một địch hai, nhất định là thua không nghi ngờ. Chương 760, khiến cho Hạ Hồ Chân Đại Hãn cơ hồ muốn sụp đổ. Chương 760, khiến cho Hạ Hồ Chân Đại Hãn cơ hồ muốn sụp đổ tình thế, đối với Dương Phong hơi có bất lợi. Yến Châu, hết thảy 200,000 binh mã. Dương Phong nơi này là 100,000, Tiêu Nguyên Khánh mang đi 50,000. Sau cùng 50,000 là Tang Vũ xuất lĩnh Hung Nô quân, chuẩn bị tùy thời viện trợ Duy Bộ. Đương nhiên, cũng là phòng bị Đại Hoang quốc lại đột nhiên xuất binh. Như thế một phần, toàn bộ Yến Châu kỳ thật đã trống không, dựa vào 50,000 dự bị binh trấn thủ. Nếu như Dương Phong hiện tại ngưng chiến, Tiêu Nguyên Khánh một bộ chính là cô quân, thua không nghi ngờ, như vậy sau đó Cao Thụ Hoàng cũng sẽ là thua không nghi ngờ. Chẳng khác gì là Hạ Hồ Chân Đại Hãn mặc dù tại bản thổ chiến trường thất bại, nhưng lại sẽ ở Cao Câu Ly quốc trên chiến trường thắng được thành công. Một khi chờ Cao Câu Ly quốc thế cục ổn định lại, Dương Phong có thể đoán được, có lẽ chính là Tam Quốc liên quân công yến, hoặc là Đại Hoàng quốc cũng sẽ tham dự vào. Vạn nhất, Dương Phong liên chiến Duy Bộ, cùng Duy Nhân cùng một chỗ ngăn cản Đại Lương quốc tiến công, rằng co không xong, Hạ Hồ Chân Đại Hãn rất có thể sẽ thu phục mất đất, thậm chí ngược lại tiến công Yến Châu. Cho nên, lấy tình huống hiện tại tôi nói, Cao Câu Ly quốc chiến sự không kết thúc, Yến Châu liền không cách nào cùng thiết lập ngưng chiến. Dương Phong nhất định phải đem Kim Nặc cùng Tiêu Kỳ Phong binh mã lại lôi trở lại, cũng chỉ có thể tiếp tục tiến công thiết lập cương thổ. Không phải vậy, Tiêu Nguyên Khánh gặp được Tiêu Kỳ Phong, 89/10 sẽ đại bại, thì Cao Câu Ly quốc thế cục liền cũng không tiếp tục thụ Dương Phong khống chế. Nhưng mà, cũng không phải tất cả đều là tin tức xấu, còn có một tin tức tốt. Dương Phong quét ngang thiết lập tây bộ, tù binh thiết lập binh mã có 50,000 chi chúng, chiêu mộ thanh trắng cũng có 70,000 chi chúng. Bởi vì Dương Phong tại khu chiếm lĩnh phổ biến chính sách rất được dân tâm, chẳng những thanh trắng là chủ động báo danh, yêu cầu bảo vệ không có chen ép sinh hoạt, cái kia 50,000 thiết lập hàng binh cũng đều đã tất cả đều quy tâm. Dù sao, thiết lập quân đội cùng đại sở quốc chính là các quốc gia quân đội đều là giống nhau, cao tầng tướng lĩnh tất cả đều là quý tộc, trung tầng tướng lĩnh đại bộ phận là quý tộc, mà khác một phần nhỏ trung tầng tướng lĩnh cùng phần lớn tầng dưới tướng lĩnh mới là bình dân. Bởi vì quý tộc tướng lĩnh cùng địa phương quý tộc cấu kết đã đều bị Dương Phong cho thu thập sạch sẽ, đến mức hàng binh bên trong tướng lĩnh tất cả đều là đến từ bình dân, tự nhiên là ủng hộ Dương Phong. Dương Phong cùng Cảnh Xuân Thu một phen thương nghị, quyết định tiếp tục tiến quân, từng bước xâm chiếm thiết lập lãnh thổ, nhất định phải đem Kim Nặc cùng Tiêu Kỳ Phong binh mã lại bước về đến. Ngươi có thể đi trợ giúp Cao Câu Ly quốc, đem Cao Thụ Hoàng trò diệt đi. Nhưng là, ta muốn ngươi thiết lập bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, mất đi tương đương một bộ phận cương thổ. Đến lúc đó, Cao Thụ Tịch mặc dù có thể lên làm Cao Câu Ly quốc vương, liền nhất định sẽ duy ngươi Hạ Hồ Chân Đại Hãn chi mệnh là từ sao. Ngươi thiết lập cường đại, có lẽ sẽ là như thế này. Nhưng nếu như thiết lập tổn thất tương đương cương thổ, thực lực đại tổn, tự nhiên là không còn là Cao Câu Ly quốc đối thủ, Cao Thụ Tịch làm sao lại nghe Hạ Hồ Chân Đại Hãn thì sao đây? Phải biết, giữa quốc gia và quốc gia, không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có địch nhân vĩnh viễn. Bất kỳ một quốc gia nào, đều sẽ chỉ làm đối với mình có lợi sự tình, trừ phi là bị địch quốc cho chiếm lĩnh, không thể không khuất phục. Thế là, theo Dương Phong ra lệnh một tiếng, tiến quân điều chỉnh chiến lược. Nhưng phàm là khu chiếm lĩnh thành trì, yến quân mỗi thành trì để lại 1000 binh mã, duy trì trật tự, xoay sở lương thảo, còn lại binh mã toàn bộ tràn ra đi, chia làm hai đường đối với thiết lập phát động công kích. Trước lúc này, Dương Phong phái ra đại lượng thiết lập người, sớm đi vào thiết lập một chút thành trì, gieo rắc yến quân tại khu chiếm lĩnh hành động. Khi những thành trì này bách tính nghe nói, những cái kia cao cao tại thượng các quý tộc, đầu giống dưa hấu một dạng, bị yến quân cắt lấy, cơ hồ tất cả đều sáng lên con mắt. Khi những thành trì này bách tính nghe nói, những quý tộc kia cướp đoạt thuế ruộng, ruộng đồng, cửa hàng chờ chút, đều bị yến quân trả lại cho người bị hại. Còn có những nữ như kia, nàng dâu, con dâu chờ chút bị quý tộc trà đạp qua người ta, Yến quân tất cả đều đối bọn hắn tiến hành bồi thường, ánh mắt của bọn hắn thì càng sáng lên. Yến quân chỗ đến, Yến quân mang tới cuộc sống mới, không phải liền là bọn hắn một mực chờ đợi sinh hoạt sao? Có người nói, ở đời sau trong lịch sử, Bắc Kinh thành dân chúng chủ động giúp liên quân tám nước biết đường, giúp bọn hắn vận chuyển đồ vật, mặc dù không biết thực hư, nhưng cũng thực phản ứng ra lúc đó rõ ràng chính phủ thống trị mục nát, đã triệt để không được dân tâm. Đây chính là trong truyền thuyết công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách, thỏa thỏa dương lưu, chính là loạn ngươi dân tâm, loạn ngươi quân tâm. Thế nhưng là, có thể sử xuất loại này dương lưu người, phóng nhãn các quốc gia các nơi, chỉ sợ chỉ có Dương Phong một người. Lần này, Hạ Hồ Chân Đại Hãn thì không chịu nổi. Ta mẹ nó đều không có ý định muốn khu chiếm lĩnh địa bàn, ngươi mẹ nó lại còn muốn đánh ta, xong chưa? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta Thiết Lặc là con nhà bệnh, tùy ý ngươi Yến quân tùy ý khi dễ phải không? Hạ Hồ Chân Đại Hãn tức giận cực kỳ, lập tức điều động binh mã, chuẩn bị dùng cả nước chi binh ngăn chặn lại Yến quân thế công. Nhưng Yến quân sách lược cũng phát sinh biến hóa, cái này hai cỗ binh mã cũng không cùng Thiết Lặc chủ lực đại quân chính diện gặp nhau, mà là áp dụng tiến công chớp nhoáng ưu thế tốc độ, vòng qua Thiết Lặc binh mã, tiến công tiếp theo thành. Bởi vì ngay tại chỗ có thể tiếp tế lương thảo, Yến quân liền thiếu đi lương thảo liên lụy. Mặt khác, kỵ binh cũng xuống ngựa khoái mã, dùng chiến mã quăng bận binh khí cùng khôi giáp các loại vật nặng, khiến cho Yến quân cũng thiếu đổ quân nhu liên lụy. Yến quân tốc độ nhanh mà Thiết Lặc binh mã tốc độ chậm, khiến cho Thiết Lặc binh mã chỉ có thể ở Yến quân cái mông phía sau đuổi, nhưng lại căn bản đuổi không kịp. Một khi Thiết Lặc bộ kỵ tách rời, Yến quân liền sẽ không khách khí chút nào lấy cưỡi đối với cưỡi, lại dùng bộ binh phối hợp, đem Thiết Lặc kỵ binh ăn hết. Cứ như vậy đánh hơn một tháng, Thiết Lặc kỵ binh càng ngày càng ít, mà Yến quân kỵ binh lại càng ngày càng nhiều. Có một cái tai hại, đó chính là Yến quân binh lực không đủ, mỗi chiếm một thành đằng sau, chỉ có thể giết sạch tất cả quý tộc, đem thuế ruộng, ruộng đồng chia đều cho nơi đó bách tính, lại đối với những cái kia bị quý tộc khi dễ qua bách tính một chút bồi thường, sau đó cũng chỉ có thể bỏ thành mà đi. Yến quân mặc dù đi, nhưng cũng đem Thiết Lặc dân tâm mang đi. Ngay sau, lại có cơ hội, Yến quân công thành nhận trở ngại sẽ phi thường nhỏ, thậm chí còn có thể sẽ có bách tính phối hợp. Dù sao, trừ biên quân bên ngoài, mỗi một thành quân đội, cơ hồ đều là bản xứ người. Thiết Lặc đại tướng, tử trận cũng càng ngày càng nhiều. Bay đến Hạ Hồ Chân Đại Hãn trên bàn trà bài báo, càng ngày càng nhiều, khiến cho Hạ Hồ Chân Đại Hãn cơ hồ muốn sụp đổ, kém chút liền định muốn đích thân xuất chinh, nên chiến Dương Phong. Cuối cùng, Hạ Hồ Chân Đại Hãn lần nữa hạ đạt Đại Hãn làm cho, đem Kim Nặc cùng Tiêu Kỳ Phong binh mã triệu hồi đến. Hạ Hồ Chân Đại Hãn cũng phát hiện, phóng nhãn toàn bộ Thiết Lặc, có thể cùng Dương Phong ở trên chiến trường bẻ bật tay, trừ hắn, cái này Đại Hãn bên ngoài, có lẽ cũng chỉ có Tiêu Kỳ Phong. Mà lúc này đây Cao Câu Ly Quốc, Cao Thụ Hoàng cũng trên cơ bản đến sắp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cao Thụ Địch, Hoa Quốc cùng Thiết Lặc liên quân, để Cao Thụ Hoàng khó mà chống đỡ, địa bàn đang không ngừng thu nhỏ lại, mắt thấy cũng nhanh muốn không chịu nổi. Nhất là Thiết Lặc quân. Mặc dù Thiết Lặc chỉ có 50,000 binh mã, nhưng Tiêu Kỳ Phong thiện nhu, mỗi lần dụng kế, Cao Thụ Hoàng binh mã liền phải thiệt thòi lớn. Cho nên, Kim Nặc cùng Tiêu Kỳ Phong triệt binh, Cao Thụ Hoàng quả thực là nuối lòng một đại khẩu khí. Chương 761, ngày sau bản nhỏ Đại Hãn nhất định báo thù cho ngươi. Chương 761, ngày sau bản nhỏ Đại Hãn nhất định báo thù cho ngươi. Hạ Hồ Chân Thành. Hãn cung. Hạ Hồ Chân Đại Điện. Kim Nặc cùng Tiêu Kỳ Phong, Sinh Hoạch Vương tử đều tại. Đại quân rút lui đến Thiết Lặc cảnh nội, Kim Nặc cùng Tiêu Kỳ Phong cũng nhanh ngựa trước chạy về. Hỗn đản Sinh Hoạch Vương tử giận tí mặt, chỉ vào Tiêu Kỳ Phong cái mũi mắng, ngươi cái này đại hoàng quốc gian tế, vậy mà để cho ta phụ Hãn cùng Yến Châu hòa đàm. Tiêu Kỳ Phong vừa rồi đề nghị, để Hạ Hồ Chân Đại Hãn chủ động phái người tìm tới Dương Phong, thương nghị hòa đàm, để Yến Châu lui binh, lập tức liền chọc giận Sinh Hoạch. Lần trước, Kim Nặc binh bại bị bắt, Dương Phong chính là công phu sư tử ngoạm, đòi hỏi 3 triệu lượng hoàng kim. May mà bản nhỏ Đại Hãn tự mình đi hòa đàm, Dương Phong lúc này mới xem như cho bản nhỏ Đại Hãn một chút mặt mũi, xuống làm 2 triệu lượng hoàng kim. Bây giờ, Yến Châu cùng ta Thiết Lặc gác chiến đã lâu. Ta Thiết Lặc tổn hại binh mất đất, cương thổ đã không có 1/3, thực lực không lớn bằng trước kia. Yến Châu binh mã hao tổn, tự nhiên cũng ở trên một trận chiến phía trên. Nếu như lần này Dương Phong ý nguyên công phu sư tử ngoạm, yêu cầu vô độ, ta Thiết Lặc như thế nào thanh toán? Sinh Hoạch nhìn không vừa mắt nhất chính là Tiêu Kỳ Phong. Phen này đối, Sinh Hoạch chẳng những lần nữa nhắc lên Kim Nặc đã từng binh bại sự tình, càng là đem công lao của mình lần nữa khoe khoang một lần, xoát quét một cái cảm giác tồn tại, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Đối với Tiêu Kỳ Phong đột nhiên đưa ra đề nghị như vậy, Hạ Hồ Chân Đại Hãn cũng là có chút bất mãn, song mi nhíu chặt. Kim Nặc cũng là giật nảy mình, vội vàng thấp giọng nói ra, tiên sinh, ngươi như vậy đề nghị, vì sao không có nói trước cùng bản nhỏ Đại Hãn thương nghị a? Tiêu Kỳ Phong khe khẽ thở dài, thương nghị như thế nào, không thương nghị thì như thế nào, Thiết Lặc dưới mắt còn có con đường thứ hai có thể đi sao? Trận chiến này nhất định phải lập tức kết thúc, không thể nhường cho Yến quân tiếp tục tàn phá bừa bãi ta Thiết Lặc địa bàn. Kim Nặc sững sờ, hỏi, thế nhưng là Yến quân mặc dù liên tiếp khắc thành, nhưng lại vô lực phòng thủ, cuối cùng vẫn là bỏ thành mà đi a? Tiêu Kỳ Phong từ tốn nói, Yến quân bỏ thành mà đi, nhưng trong này dân tâm cũng đi theo. Ti trước cả gan hỏi một chút Đại Hãn, ta Thiết Lặc lần nữa tiếp quản thành trì đằng sau, là theo chi bất động, hay là lại đem những số tiền kê lương, ruộng đồng chờ chút, một lần nữa từ bách tính trong tay đoạt lại. Nếu là Đại Hãn có thể theo chi bất động, bảo trì Yến quân lúc rời đi hiện trạng, Ti trước mới vừa đề nghị, coi như chưa từng có đề cập qua. Kể từ đó, Yến quân chẳng khác gì là giúp Đại Hãn một đại ân, đối với ta Thiết Lặc mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Mượn Yến quân chi thủ, nhanh chóng tiến hành cải cách, thì Đại Hãn sẽ thu hết Thiết Lặc dân tâm a. Một khi Đại Hãn kế sách cùng Dương Phong kế sách hoàn toàn giống nhau, thử hỏi những cái kia khu chiếm lĩnh Thiết Lặc con dân sẽ tiếp tục làm lớn Đại Hãn con dân, hay là hiệu chung một cái người ngoại tộc đâu? Lời nói này để Hạ Hồ Chân đại hán một trận tâm động. Mượn Yến Quân đồ đao, tiến lên thiết lập cải cách, đem đại quyền triệt để từ các quý tộc trong tay thu hồi, chân chính khống chế thiết lập. Chủ ý này hay là tốt, nhưng độ khó khăn cũng là tương đương khả quan. Dù sao, thiết lập trong triều đình, quý tộc chiếm hơn 9 thành. Những quý tộc này, xác định vững chắc đều sẽ mãnh liệt phản đối. Một cái sơ sẩy, chẳng những sẽ tạo thành thiết lập hành chính cơ cấu toàn diện tê liệt, thậm chí còn có thể tạo thành quân đội bất ngờ làm phản. Hạ Hồ Chân đại hán lo lắng nhất chính là Đại Hoang quốc mộ dung lĩnh vết xe đổ sẽ ở trên người hắn phát sinh. Bị bức ép đến mức nóng này, những quý tộc này nhưng mà cái gì sự tình cũng có thể làm được đi ra. Sinh hoạch có thể nghĩ không đến sâu như vậy, hắn hừ lạnh một tiếng, Tiêu Kỳ Phong, theo ngươi nói như vậy, nếu như phụ hắn không tiếp thu đề nghị của ngươi, ta thiết lập liền sẽ diệt quốc phải không? Tiêu Kỳ Phong nhìn qua Sinh hoạch, nhẹ gật đầu, nhất định sẽ, chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Lớn mặt Sinh hoạch giận tí mặt, thanh âm đột nhiên cao mấy nhịp, đang muốn lại đem Tiêu Kỳ Phong thống mạ một trận, lại bị Hạ Hồ Chân đại hán cho quát bảo ngừng lại. Hạ Hồ Chân đại hán nhíu mày, Sinh hoạch, Tiêu tiên sinh cũng là vì thiết lập suy nghĩ, không thể đối với hắn vô lễ, nhanh hướng Tiêu tiên sinh xin lỗi. Sinh hoạch nhìn xem Hạ Hồ Chân đại hán mặt, Sinh hoạch thực sự không có dũng khí không nghe lời, dù sao không phải con trai ruột của hắn, càng là hắn cửu nhân nhi tử. Sinh hoạch đành phải tâm không cam tình không nguyện hướng Tiêu Kỳ Phong nói lời xin lỗi, trận này Tiểu Phong Ba mới xem như kết thúc. Đối với Sinh hoạch, Tiêu Kỳ Phong là không đem hắn nhìn ở trong mắt, bởi vì Kim Nặc đối với hắn đã là nói gì nghe nấy, Hạ Hồ Chân đại hán đối với hắn cũng là có chút coi trọng. Một cái không phải Hạ Hồ Chân đại hán con ruột nhỏ đại hán, có thể tại thiết lập nhấc lên bao lớn sóng gió đâu. Sinh hoạch nhỏ đại hán không cần đa lễ. Tiêu Kỳ Phong nhìn cũng chưa từng nhìn Sinh hoạch một chút, thậm chí ngay cả hoàn lễ đều không có, trực tiếp liền hướng Hạ Hồ Chân đại hán chắp tay nói, "Đại hán, việc này quan hệ đến thiết lập sinh tử tồn vong, còn xin đại hán nhanh hạ quyết đoán." Hạ Hồ Chân đại hán đột nhiên cảm giác được một trận mỏi lòng, khe khẽ thở dài, "Việc này, bản hán biết, nếu không có việc khác, các ngươi đều lui ra đi." Ba người cùng rời đi Hạ Hồ Chân đại điện. Sinh hoạch trừng Tiêu Kỳ Phong một chút, lại hừ lạnh một tiếng, đột nhiên hất lên ống tay áo liền rời đi. Kim Nặc nhìn qua Sích Hoạch đi xa bóng lưng, trong lòng tức giận, "Tiên sinh, cái nhục ngày hôm nay, ngày sau bản nhỏ đại hãn nhất định báo thủ cho ngươi." Tiêu Kỳ Phong thì là cười nhạt một tiếng, "Đa tạ nhị tiểu hãn, ti chức điểm ấy bị khuất không tính là gì." Lại nói, "Lấy gì máu nghiệm thân chi pháp làm cho Tắc Đan Hãn Phi nói ra trận tướng, là ti chức hướng đại hãn ra chủ ý, lúc này mới khiến cho Sích Hoạch đối với ti chức ghi hận, cũng là nhân chi thường tình." Kim Nặc không khỏi hoảng nhiên hiểu ra, khó trách bí mật này mẫu phi giấu giếm nhiều năm, nhưng lại đột nhiên thẳng thắn, nguyên lai là xuất từ tiên sinh thủ đà. Việc này, tiên sinh tại sao không rất sớm nói cho bản nhỏ đại hãn, bản nhỏ đại hãn cũng tốt cảm tạ tiên sinh a. Tiêu Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ti chức thay nhị tiểu hãn nhu đồ, là nhị tiểu hãn quét dọn chứng ngại, chính là việc nằm trong phận sự. Nếu là ti chức là nhị tiểu hãn làm một ít chuyện, liền lập tức tranh công, làm sao đàm luận trung tâm hai chữ đâu. Kim Nặc rất là cảm động, nhịn không được nắm Tiêu Kỳ Phong tay, cảm khái nói, đợi bản nhỏ đại hãn ngày sau leo lên hãn vị, nhất định không có phụ tiên sinh tổng lòng chi công. Tiêu Kỳ Phong có chút cung kính con người, ti chức làm chủ tận trung, chính là việc nằm trong phận sự, không dám cầu ban thưởng. Kim Nặc thở dài một tiếng, nếu là những cái kia thiết lập quý tộc đều có thể như tiên sinh như vậy, không so đo cá nhân được mất, trong lòng chỉ có chúa công, ta thiết lập lo gì không có khả năng xưng bá Bắc Cảnh a. Chỉ tiếc, bọn hắn từng cái trong lòng chỉ có gia tộc, mà không quốc gia, quả thực để bản nhỏ đại hãn thương tiếc a. Tiêu Kỳ Phong nghiêm mặt nói ra, nhị tiểu hãn không cần như vậy, quý tộc xưa nay đã như vậy, quả thực không cách nào cải biến. Hôm nay, ti chức hướng đại hãn như vậy đề nghị, nhưng thật ra là bốc lên rất nhiều nguy hiểm, cho dù là họa sát thân. Nhưng, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác có thể giải dưới mắt thiết lập chi khôn cùng. Tiến quân kế sách có bao nhiêu lợi hại, đại hãn minh bạch, nhị tiểu hãn cũng minh bạch, đã đến cấp bách trước mắt. Bây giờ, thiết lập sinh tử tồn vong, tất cả đại hãn một ý niệm, người ta đã vô lực lại kế, hy vọng đại hãn có thể làm ra anh minh lựa chọn đi. Chương 762, Tiến Châu mật sứ cầu kiến. Chương 762, Tiến Châu mật sứ cầu kiến. Sích Hoạch trở lại trong phủ, nộ khí trùng thiên. 333 Sích Hoạch nắm lấy roi ra, đối với trước mặt một nữ tử hùng hăng quận. Nữ tử là nằm rạp trên mặt đất, hai đầu gối quỳ, hai tay chống đất, đưa lưng về phía Sích Hoạch, lấy thuận tiện Sích Hoạch đối với nàng sử dụng tiên hình. Đây là Sích Hoạch một cái thói quen, rất nhiều năm. Nhưng phàm là gặp được sự tình không vui, Sích Hoạch liền ưa thích dùng loại này quất nữ hạ nhân phương thức, phát tiết lửa giận trong lòng. Mà lại, Sích Hoạch còn có một quy củ, vậy chính là ta đánh ngươi, ngươi không có khả năng khóc, không có khả năng hô, không thể gọi, nếu không, đến tiếp sau trừng phạt sẽ càng thêm khủng bố. Cho nên, phàm là bị trinh sát trừng phạt nữ hạ nhân, chỉ có thể là gắt gao cắn môi, cho dù là đầu lưỡi, không để cho mình hô lên thanh âm đến. Đã từng có một cái nữ hạ nhân bởi vì bị đau không nổi, hô lên thanh âm, kết quả bị tại chỗ đánh chết. Sau khi chết, ném chỗ nào, không ai biết. Cho nên, về sau lại nhận Sích Hoạch tiên hình nữ hạ nhân, không còn có một cái dám gọi lên tiếng, cùng lắm thì chính là mình đẩy thương tích thôi, dù sao cũng tốt hơn mất mạng, ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Nữ hạ nhân trực tiếp bị đánh ngất xỉu đi qua, sau đó Sích Hoạch lại rút vài roi, lúc này mới xem như tiết lửa, liền khiến người khác đem cô gái này hạ nhân khiêng đi ra. Chạm vạng tối thời điểm, quản gia há miệng run rẩy đi tới cửa. Dựa theo Sích Hoạch tính cách, lúc này ai nếu là dám đến đã quấy rầy hắn, nhất định là phải thừa nhận tiên hình. Nhưng quản gia nói lại làm cho Sích Hoạch nhãn tình sáng lên, khởi bẩm tiểu hãn, có người tự xưng là Yến Châu mật sứ, cầu kiến tiểu hãn. Yến Châu mật sứ. Sích Hoạch cảm thấy khẽ động, lập tức quát, đem người đưa đến nơi này. Lúc này, Yến Châu mật sứ đột nhiên đi vào, Dương Phong đến cùng sẽ có chuyện gì chứ? Bất quá, lấy Xích Hoạch tình cảnh trước mắt, tuyệt đối không thể đắc tội Yên Châu, thậm chí còn muốn thu hoạch được Dương Phong duy trì. Cao Thụ Hoàng chính là bởi vì thu được Yên Châu duy trì, cho nên mới có thể chống đỡ đến bây giờ, không phải vậy đã sớm bại qua. Đối với Thiết Lạc Hán Bị, từ khi Kim Nặc lần kia chiến bại bị bắt, Xích Hoạch tâm lại lần nữa sinh động. Vạn nhất có một ngày Hạ Hồ Chân Đại Hán chết, Xích Hoạch cùng Kim Nặc đều là Tắc Đan Hán Phi con ruột, mà hai đứa con trai này ở giữa, Tắc Đan Hán Phi vẫn luôn là khuynh hướng Xích Hoạch, cho nên lại có Yến Châu duy trì, Xích Hoạch tự tin cái này Thiết Lạc Hán Bị trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Về phần người thừa kế có phải hay không Hạ Hồ Chân Đại Hán thân cốt đủ, đối với Thiết Lạc quý tộc mà nói không có chút nào trọng yếu, bởi vì bọn hắn muốn là lợi ích gia tộc mình lợi ích. Chỉ chốc lát sau, Yến Châu mật sứ đi vào. Yến Châu sứ giả Cao Nham gặp qua Xích Hoạch tiểu hãn. Xích Hoạch đi qua Yến Châu đàm phán, Cao Nham là Yến Châu tung hoành ti người, tiếp đãi qua hắn, là lấy Xích Hoạch nhận ra Cao Nham, là Vân Dực tương đối nể trọng thủ hạ một trong. Xích Hoạch nhẹ gật đầu, Cao đại nhân miễn lễ, mời ngồi đi. Đa tạ Xích Hoạch tiểu hãn. Cao Nham ngồi xuống về sau, Xích Hoạch quản gia tự mình cho hắn dâng trà, sau đó liền đi ra ngoài. Bởi vì Cao Nham là Yến Châu mật sứ, cho nên việc này không thể để cho người bên ngoài biết, nhưng quản gia là Xích Hoạch tâm phúc, không quan trọng. Xích Hoạch nhìn Cao Nham một chút, hỏi, không biết Yến Vương điện hạ phái Cao đại nhân tới gặp bản tiểu hãn, có chuyện gì quan trọng? Cao Nham cười tủm tỉm nói, tự nhiên là vì Xích Hoạch tiểu hãn mà đến. Xích Hoạch sững sờ, làm gốc tiểu hãn mà đến. Cao Nham tiếp tục giải thích nói, tại hạ nghe nói, Tiêu Kỷ Phong hướng Hạ Hồ Chân Đại Hãn đề nghị, từ bỏ bị Yến quân chiếm lĩnh cương thổ, mượn Yến quân chi đao, trọng thương những quý tộc kia, đẩy mạnh Thiết Lạc cải cách, tập đại quyền tại Hạ Hồ Chân Đại Hãn vào một thân. Xích Hoạch lập tức liền chấn kinh. Chuyện này mới bất quá là hơn nửa ngày thời gian, Cao Nham liền đã biết. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Dương Phong đã đem bàn tay đến Thiết Lạc Hãn cung bên trong. Mà lại, Cao Nham đoạn thời gian gần nhất một mực đợi tại Hạ Hồ Chân Thành, tùy thời mà động. Cái này đến Vương Dương Phong, quả thực đáng sợ. Xích Hoạch nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Các loại bản tiểu hãn làm Thiết Lạc đại hãn đằng sau, nhất định phải đem Hạ Hồ Chân đại điện tất cả mọi người đổi đi. Xích Hoạch ổn liễu ổn thần, khẽ nhíu mày, việc này đối với Yến Châu mà nói, cũng là chuyện tốt một kiện đi. Cao Nham vừa cười vừa nói, Xích Hoạch tiểu hãn nói tới không sai, việc này đối với ta Yến Châu, tự nhiên cũng là có lợi. Đối với Thiết Lạc, lâu dài đến xem, tự nhiên cũng là có lợi. Nhưng là, đối với ăn hàng tiểu hãn, liền không có nửa điểm chỗ tốt rồi. Xích Hoạch cảm thấy khẽ động, nhàn nhạt hỏi, Cao đại nhân cớ gì nói ra lời ấy, người này cùng bản tiểu hãn có quan hệ gì? Cao Nham cười nói, nếu là không hề quan hệ, Xích Hoạch tiểu hãn vừa rồi cũng sẽ không quất roi hạ nhân chút giận. Đua ta điện hạ bằng hữu không nhiều, Xích Hoạch tiểu hãn xem như một cái, ta Yến Châu tự nhiên không thể không giúp trợ Xích Hoạch tiểu hãn nhu lượng. Không phải vậy, Cao Câu Ly quốc Tam Vương tử Cao Thụ Hoàng bết xe đổ, chỉ sợ sẽ tại Thiết Lạc tái diễn. Mà Xích Hoạch tiểu hãn cùng Cao Thụ Hoàng Tam Vương tử tình huống lại không giống với, tại hạ cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Tình huống không giống nhau lắm. Đúng vậy, Cao Thụ Hoàng là Cao Duyên Giang con ruột, nhưng Xích Hoạch lại không phải Hạ Hồ Chân Đại Hãn con ruột, tại quyền kế thừa phương diện khẳng định là không chiếm ưu thế. Một khi nội loạn, duy trì Xích Hoạch người, khẳng định là ít càng thêm ít, thậm chí không có. Thân thế đại bạch đã mất đi hãn vị quyền kế thừa, đây là Xích Hoạch đau nhức, cũng làm cho hắn đối với Tiêu Kỷ Phong hận thấu xương. Xích Hoạch cảm thấy khẽ động, hỏi: "Cao đại nhân nếu đột nhiên đến thăm, chắc là có thể giúp bản tiểu hãn đi." Cao Nham cười chắc tay: "Xích Hoạch tiểu hãn anh minh, tại hạ chính là vì Xích Hoạch tiểu hãn phá cục mà đến." Xích Hoạch nhất thời cảm thấy chấn động, cũng chắp tay nói, còn xin Cao đại nhân chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nhận, tại hạ có một sách, có lẽ có thể phá Tiêu Kỷ Phong kế sách. Cao Nham lập tức khiêm tốn một phen, Tiêu Kỷ Phong kế sách, nhìn như là vì Thiết Lạc lâu dài phát triển, nhưng thật ra là mượn nhờ Hạ Hồ Chân Đại Hãn chi thủ, là Kim Nặc tiểu hãn thượng bị dọn sạch chứng ngại. Hạ Hồ Chân Đại Hãn một khi dựa theo Tiêu Kỷ Phong kế sách làm việc, tất nhiên sẽ dẫn tới các quý tộc bất mãn. Có Đại Hoang quốc mộ dung lĩnh vết xe đổ, Hạ Hồ Chân Đại Hãn tất nhiên sẽ đối với Hãn cung hộ vệ quân, cùng những hạ nhân kia một lần nữa điều phối, lấy bảo đảm tự thân an toàn. Kể từ đó, Hạ Hồ Chân Đại Hãn sẽ cùng các quý tộc phát sinh kịch liệt xung đột, nền tảng lập quốc tất nhiên sẽ dao động. Như Hạ Hồ Chân Đại Hãn thắng, thì Thiết Lạc liền sẽ trở thành cái thứ hai Yến Châu, tiền đồ vô lượng. Như Hạ Hồ Chân Đại Hãn bại, những quý tộc kia tất nhiên cũng là nguyên khí đại thường, Kim Nặc tiểu hãn tất nhiên sẽ lập tức xuất thủ, ngồi thu ngư ông thủ lợi, leo lên hãn vị. Mặc kệ kết cục như thế nào, người được lợi tất nhiên là Kim Nặc tiểu hãn. Mà ham muốn phá cục này cũng là đơn giản, bởi vì kế này chính là Tiêu Kỷ Phong chỗ hiến, mà Tiêu Kỷ Phong lại rất được Kim Nặc tiểu hãn trọng dụng, đây là Thiết Lạc triều đình tất cả đều biết sự tình. Nghe đến đó, Xích Hoạch nhất thời nhãn tình sáng lên, bật thốt lên nói ra, bản tiểu hãn minh bạch, Cao đại nhân chi ý, để bản tiểu hãn phái người đem tin tức này lan rộng ra ngoài. Cao Nham khe khẽ lắc đầu, tin tức là muốn gieo rắc, nhưng không có khả năng xuất từ Xích Hoạch tiểu hãn chi thủ, không phải vậy, liền sẽ triệt để chọc giận Hạ Hồ Chân đại hãn. Chương 763, tình thế nguy cấp. Chương 763, tình thế nguy cấp. Hạ Hồ Chân đại điện. Hạ Hồ Chân đại hãn cũng đang suy tư Tiêu Kỷ Phong đề nghị. Tiêu Kỷ Phong đề nghị là lập tức kết thúc chiến tranh, bỏ ra nhất định bồi thường đại giới. Bởi như vậy, Thiết Lạc liền sẽ có cơ hội thở dốc, có thể tập hợp lại. Nhưng làm như vậy, Thiết Lạc đã mất đi 1/3 cương thổ, nhưng vẫn là trước kia thống trị hình thức, đại hãn cùng quý tộc cùng tồn tại. Mà Tiêu Kỷ Phong mịt mờ đề nghị, cũng có thể nói là trung cực đề nghị, Hạ Hồ Chân đại hãn cũng nghe minh bạch, đó chính là để Yến quân tiếp tục tại Thiết Lạc cảnh nội hắc, thay Hạ Hồ Chân đại hãn thanh trừ quý tộc cũ ác tính. Lời như vậy, Hạ Hồ Chân đại hãn liền sẽ lập tức đụng phải các quý tộc công kích, có lẽ còn có thể sinh ra nội loạn. Yến quân tàn phá bừa bãi, Hạ Hồ Chân Thành nếu là lại loạn đứng lên, tuyệt đối là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nhưng cũng may, tiến quân binh lực không đủ, không cách nào triệt để chiếm lĩnh Thiết Lặc, không phải vậy Thiết Lặc liền sẽ có hủy diệt nguy hiểm. Hai cái này đề nghị, Hạ Hồ Chân Đại Hãn đương nhiên vẫn là có khuynh hướng cái thứ hai, có thể một lần mất và suốt đời nhàn nhã giải quyết quý tộc đương quyền vấn đề, khiến cho Thiết Lặc triệt để đi đến tốt phát triển con đường. Có thể bởi như vậy, quý tộc tuyệt địa phản công sẽ rất hung mãnh, Hạ Hồ Chân Đại Hãn nhất định phải có thể khiêng đến bên dưới. Hai ngày sau đó, Hạ Hồ Chân Đại Hãn rốt cục hạ quyết tâm, áp dụng Tiêu Kỳ Phong mịt mờ đề nghị, mượn yến quân chi thủ, triệt để cắt bỏ quý tộc cái ưu ác tính này. Thế là, Hạ Hồ Chân Đại Hãn liền bắt đầu an bài. Bước đầu tiên, đối với hộ vệ quân tiến hành một phen bổ nhiệm, để bạt một nhóm bình dân xuất thân cấp thấp tướng lĩnh, đem quý tộc xuất thân tướng lĩnh lấy cất nhắc danh nghĩa, điều ra Hạ Hồ Chân Thành. Nhưng ngay lúc Hạ Hồ Chân Đại Hãn chuẩn bị động thủ thời điểm, Hạ Hồ Chân Thành bên trong đột nhiên gieo rắc hai cái tin tức. Một tin tức, Hạ Hồ Chân Đại Hãn chuẩn bị chủ động hướng yến quân cầu hòa, từ bỏ bị yến quân chiếm lĩnh địa bàn. Một tin tức khác, Hạ Hồ Chân Đại Hãn cố ý bỏ mặc Thiết Lặc binh mã tại yến quân cái mông phía sau đi dạo, mục đích là mượn yến quân chi thủ triệt để diệt trừ quý tộc. Hai cái này tin tức lập tức tại triều đình phía trên đưa tới một trận sóng to gió lớn. Mặc kệ là cái nào tin tức, đều đại biểu cho Hạ Hồ Chân Đại Hãn đối đãi quý tộc thái độ chuẩn bị xuống tay. Yến Châu có thể lấy một châu chi địa trắng trợn xâm chiếm Thiết Lặc lãnh thổ, cũng là bởi vì Yến Châu không có thế gia môn phiệt gánh vác, thu hoạch dân tâm. Yến Châu mỗi chiếm lĩnh một chỗ, có thể vì dân chúng làm chủ, nhanh chóng thu hoạch dân tâm, gần như không cần gì thời gian, liền có thể đem chiếm lĩnh triệt để tiêu hóa hết. Mà trước đây chiến tranh, đánh hạ một tòa thành trì, có lẽ không phải cái gì chuyện quá khó khăn, nhưng nếu là đem thành trì này dân tâm triệt để thu phục, sẽ là một cái lâu dài quá trình. Không phải vậy, một khi phe thắng lợi tiếp tục tiến quân, thành trì này dân tâm cũng phụ, phản loạn thành công, phe thắng lợi lương đạo liền sẽ bị chặt đứt, tuyệt đối là chí mạng. Các quý tộc giận hận không thôi. Khó trách, đường đường một cái Thiết Lặc cường quốc, vậy mà có thể làm cho 100.000 yến quân quấy thành một nồi loạn cháo, Hạ Hồ Chân Đại Hãn tự nhiên là không bỏ rơi được cố ý hiểm nghi. Ngươi mẹ nó không có lương tâm a, nếu không phải là chúng ta quý tộc duy trì, ngươi Hạ Hồ Chân Đại Hãn có thể từ một cái tiểu bộ lạc lập nghiệp, từng bước một thống nhất Thiết Lặc, trở thành toàn bộ Thiết Lặc đại hãn sao? Hiện tại, ngươi mẹ nó quyền lực vững chắc, liền bắt đầu tá ma giết lửa. Ân, không đối, là qua sông đoạt cầu. Bởi như vậy, các quý tộc đối với Hạ Hồ Chân Đại Hãn dễ dàng tha thứ độ đã đến cực hạn. Không có cách nào, ngươi muốn chúng ta diệt vong, chúng ta chỉ có thể là phấn khởi phản kháng. Ngay lúc này, Hạ Hồ Chân Đại Hãn bắt đầu thay đổi Hạ Hồ Chân thành hộ vệ quân tướng lĩnh, khiến cho các quý tộc càng thêm tin tưởng, Hạ Hồ Chân Đại Hãn muốn đối với bọn hắn hạ thủ. Quý tộc xuất thân tướng lĩnh đều bị điều ra Hạ Hồ Chân Thành, thay vào đó là bình dân xuất thân tướng lĩnh, Ti Mã Chiêu Chi Tâm người qua đường đều biết ra một trận nội loạn, sắp tại Hạ Hồ Chân Thành trình diễn. Hạ Hồ Chân Đại Hãn đương nhiên là giận tí mặt, lập tức phái người điều tra, đến cùng là ai gieo rắc tin tức. Thứ nhất bị hoài nghi đối tượng, dĩ nhiên chính là Sinh Hoạch. Bởi vì ngày đó tại Hạ Hồ Chân Đại Điện bên trong, chỉ có Hạ Hồ Chân Đại Hãn, Sinh Hoạch, Kim Nặc cùng Tiêu Kỳ Phong, cùng một chút cung nhân. Thứ hai bị hoài nghi đối tượng là Tiêu Kỳ Phong. Nhưng điều tra kết quả rất nhanh liền đi ra, Sinh Hoạch cùng Tiêu Kỳ Phong đều bị loại bỏ hiểm nghi. Thứ ba bị hoài nghi đối tượng không phải Kim Nặc, bởi vì Kim Nặc là Hãn vị người thừa kế, không thể lại tiết lộ trọng yếu như vậy cơ mật. Cho nên, cái này thứ ba bị hoài nghi đối tượng chỉ có thể là ngày đó tại Hạ Hồ Chân Đại Điện đang làm nhiệm vụ cung nhân. Nhưng bây giờ Hạ Hồ Chân Đại Hãn không có khả năng đối với mấy cái này cung nhân ra tay, không phải vậy chính là triệt để giấu đầu lòi đuôi. Nhìn xuống cơn lửa giận này, Hạ Hồ Chân Đại Hãn chỉ có thể là suy nghĩ đối sách. Chỉ cần việc này không phải Sích Hoạch làm, cũng không phải Tiêu Kỳ Phong làm, Hạ Hồ Chân Đại Hãn cũng coi là có chút yên tâm một chút, không phải vậy bên cạnh hắn liền thật sự là không người có thể dùng. Thế là, Hạ Hồ Chân Đại Hãn nhanh lên đem Sích Hoạch, Kim Nặc cùng Tiêu Kỳ Phong hô nhập hắn cùng, thương nghị đối sách. Tiêu Kỳ Phong cũng là một trận thất vọng, loại này tuyệt mật sự tình, vậy mà cũng có thể tiết lộ ra ngoài, càng là trực tiếp truyền ra. Lúc đầu, Tiêu Kỳ Phong cũng là nhất hoài nghi Sích Hoạch. Nhưng Hạ Hồ Chân Đại Hãn điều tra kết quả, việc này xác thực không phải Sích Hoạch làm, tự nhiên hẳn là không sai được. Tiêu Kỳ Phong cái thứ hai phản ứng, hãn cung bên trong có Yến Châu tế tác. Việc này là Yến Châu làm, là Dương Phong làm, mục đích đúng là để Thiết Lặc càng loạn càng tốt. Nếu như Thiết Lặc loạn đến trình độ nhất định, Cao Câu Ly quốc nội loạn cũng không có kết thúc, duy bộ tạm thời có thể gánh vác Đại Lương quốc công kích, Yến Châu có lẽ thật có khả năng đem Thiết Lặc diệt đi. Tiêu Kỳ Phong thầm nghĩ, ta phái người cho Thái Hậu đưa tin, đã ba ngày, đoan chừng Thái Hậu cũng nhanh nhận được đi. Dưới mắt Thiết Lặc thế cục, cơ hồ đã triệt để mất khống chế. Nếu như Đại Hoang quốc không xuất binh, chỉ sợ Yến Châu lần này muốn chiếm được đại tiện nghi. Yến Châu càng phát ra cường thịnh, đối với Đại Hoang quốc càng là bất lợi. Yến Châu chiếm đoạt Hung Nô, đã mạnh mẽ hơn không ít, vẹn vẹn là nhân khẩu liền đạt đến 7 triệu, kinh tế càng là nhanh chóng bay lên, không phải vậy lại thế nào khả năng cùng Thiết Lặc phân cao thấp đâu. Nếu như lại để cho Yến Châu chiếm đoạt Thiết Lặc, nhân khẩu liền sẽ đạt tới 20 triệu. 20 triệu nhân khẩu, mặc dù so Đại Hoang quốc không bằng, so Đại Sở quốc cũng không bằng, nhưng lại so Cao Câu Ly quốc không kém là bao nhiêu. Càng mấu chốt chính là Dương Phong trì hạ không có thế gia môn thiệt, dân chúng đối với hắn cực kỳ ủng hộ. Lại thêm duy bộ cùng Cao Câu Ly quốc hai cái này minh hữu, Yến Châu tuyệt đối liền có thực lực cùng Đại Hoang quốc cứng đối cứng vào tay. Hạ Hồ Chân Đại Hãn sắc mặt rất khó coi, nhìn qua Sích Hoạch ba người, lạnh lùng hỏi, dưới mắt triều đình đại thần biết tất cả tiên sinh kế sách, phản ứng mãnh liệt, không biết tiên sinh có thể có thượng sách. Tiêu Kỳ Phong đương nhiên đã sớm suy nghĩ cái vấn đề này, hiện tại cũng là đã tính trước dáng vẻ. Khởi bẩm Đại Hãn, nếu sự tình đã phát triển đến trình độ này, chỉ có quyết định thật nhanh. Hai cái kế hoạch hợp hai là một, một mặt phái người đi tìm Dương Phong đàm phán, thương nghị ngừng chiến sự tình. Một mặt, Đại Hãn chỉ cần phân phối binh mã, lấy âm mưu phản loạn vì lý do, đem những người này một mẹ hút gọn. Về phần triều đình chống chỗ chức quan, thì chức đã sửa sang lại một phần danh sách, tất cả đều là hàn môn xuất thân, có thể chịu được đại dụng. Chương 764, chuẩn bị làm một đại sự. Chương 764, chuẩn bị làm một đại sự ngũ mươi thành. Tiến quân lần nữa đánh hạ một thành. Bây giờ, công thành, giải oan, phụ dân các loại một loạt thao tác đã rất cố định hóa, tiến quân đã sớm thuộc như cháo. Dương Phong cũng trên cơ bản không cần lại nhúng tay, giao cho thủ hạ người đi làm là được. Nhưng sau đó, Dương Phong cùng Cảnh Xuân Thu thương nghị, chuẩn bị làm một đại sự. Vừa đúng lúc này, Hạ Hồ Chân Thành tin tức đến, Dương Phong không khỏi đại hỉ cực kỳ. Thiết lập nội loạn, thật sự là trời cũng giúp ta. Cao nham người này, mưu trí không tại Vân Dực phía dưới, có thể chịu được đại dụng a. Cảnh Xuân Thu mỉm cười, chúc mừng điện hạ, ta Yến Châu lại thêm đại tài, lại quyết trương cương thổ a. Cao nham cũng là hàn môn xuất thân, tại đại sở quốc cầu quan tới châu vấp phải chắc trở. Kỳ thật đâu, Cao nham cũng là có cơ hội, chỉ cần hắn chịu không lưng, bái tại thế gia nào đó môn phiệt môn hạ. Không nói những cái khác, liền nói Cao Huỳnh đi, cùng Cao nham thật đúng là đồng tộc, chỉ là hai mạch đã mấy chục năm không có liên hệ. Nhưng Cao nham có ngông nên, không nguyện ý cúi đầu lấy lễ cầu người, cho nên vẫn không có đạt được cơ hội. Thẳng đến, Cao nham đi vào Yến Châu, tìm tới Vân Dực. Vân Dực cùng Cao nham một phen tâm tình, cho là Cao nham có tung hoành thuật thiên tư, liền đặc biệt đem hắn lưu tại tung hoành ti, trọng điểm bồi dưỡng. Quả nhiên, Cao nham không phụ Vân Dực chờ đợi, trở thành tung hoành ti bên trong năng lực gần với Vân Dực người, bị Vân Dực tiến hành trọng dụng, càng là còn hướng Dương Phong đề cử qua. Về sau, Cao nham có mấy chuyện làm được không sai, Cao nham liền hướng Dương Phong đề nghị, để Cao nham phụ trách thiết lập hệ thống tình báo. Nói cách khác, Cao nham một người gánh vác Yến Châu tại thiết lập cơ yếu ti cùng tung hoành ti trách nhiệm. Sự thật chứng minh, Vân Dực đề cử là chính xác, Dương Phong lớn mật dùng lên là anh minh. Cao nham nương tựa theo cơ yếu ti lấy được tình báo, một phương diện gieo rắc tin tức, một phương diện thuyết phục Xích Hoạch, rốt cục đem Hạ Hồ Chân Thành cho đảo loạn. Vừa mới bắt đầu, đối với thiết lập bản thổ bắt đầu công kích thời điểm, Dương Phong sơ bộ dự định cũng chỉ là đem Kim Nặc cùng Tiêu Kỳ Phong binh mã từ Cao Câu Ly quốc bước lui. Bởi như vậy, Cao Thụ Tịch cùng Cao Thụ Hoàng thế lực ngang nhau, một khi Tiêu Nguyên Khánh 50,000 Yên Châu thiết kỵ tham gia, thì Cao Thụ Tịch thua không nghi ngờ. Nhưng ai có thể tưởng đến, Bạch Hổ công thành, diệt quý tộc thu dân tâm kế hoạch, hiệu quả lại là lạ thường thật tốt. Dân tâm thu phụ, tiến quân liền có thể đưa ra đại lượng binh lực, tiếp tục công thành chiếm đất, thậm chí còn thu hoạch Hồng Hà đại thắng. Cho nên, lần này xuất binh thiết lập, Dương Phong rất hài lòng, phi thường hài lòng. Dù là như vậy lui binh, Dương Phong cũng đã thỏa mãn. Nhưng bây giờ, Hạ Hồ Chân Thành bắt đầu loạn, tình thế đối với Yến Châu tự nhiên là càng ngày càng có lợi. Nhất là, Đại Lương quốc mặc dù đã bắt đầu hướng duy bộ tiến quân, nhưng song phương chỉ là vừa mới bắt đầu thăm dò tính, cũng không có phát động đại quy mô đối chiến. Còn nữa, Tang Vũ đã xuất quân đi tới duy bộ, cùng duy bộ binh mã hội hợp. Có 50,000 Yên Châu thiết kỵ, mà lại đều là đã từng hung nô tinh nhuệ, duy bộ cùng Đại Lương quốc trận chiến này, chưa hẳn nhất định sẽ thua. Dù sao, cái này 50,000 Yên Châu thiết kỵ, đối với khoảng cách dài tác chiến Đại Lương quốc mà nói, tuyệt đối là lương thảo uy hiếp người. Mỗi một lần áp vận lương thảo, Đại Lương quốc đều nhất định muốn lấy trọng binh, có thể đối phó được 50,000 kỵ binh trùng kích mới được. Bởi như vậy, lương thảo áp vận tốc độ sẽ trở nên chậm, lại thêm đại lượng binh mã áp giải, khiến cho lương thảo ở trên đường tiêu hao sẽ gia tăng quá nhiều, Đại Lương quốc tại trên trận chiến này tốn hao tự nhiên cũng liền càng nhiều. Một khi áp vận lương thảo còn chưa đủ trên đường tiêu hao, hoặc là đến Đại Lương quốc quân doanh còn thừa không có mấy, trận chiến này đối với Đại Lương quốc mà nói liền không có chút ý nghĩa nào, chỉ có thể lui binh. Bởi vì thứ nhất phát lương thảo áp vận đều là xuất chinh binh sĩ, mà từ thứ hai đẩy ra bắt đầu tiếp tục vận chuyển lương thảo cũng chỉ có thể là trinh phạt dân phu. Dân phu không đánh trận, vừa đi vừa về trên đường tiêu hao lương thảo, tự nhiên là đưa không đến quân doanh. Dương Phong cùng Cảnh Xuân Thu chỗ thương nghị đại sự này, chính là chuẩn bị lại trọng thương một chút sau lương thiết lập đại quân. Hai quân đối chiến, trừ bố trí mai phục, chiến lược khác biệt lớn bên ngoài, nếu là song phương binh lực chênh lệch rất lớn, số lượng thiếu một phe là rất khó thủ thắng. Tiến quân không đủ 100,000, mà thiết lập lại khoảng chừng 300,000 chi chúng. Dưới loại tình huống này, tiến quân muốn trọng thương thiết lập binh mã, chỉ có giống Hồng Hà chi chiến, cùng đã từng phương Hồng Cốc đại thắng, cùng Hỏa Thiêu Cốc thành như thế mới được. Bố trí mai phục có lẽ không khó, nhưng khó liền có tại làm cho đối phương chủ tướng mắc lừa. Nhất là chủ tướng của đối phương nếu như là đọc thuộc lòng binh thư, lại kinh nghiệm phong phú, là càng khó hơn làm. Mà lần này Dương Phong cùng Cảnh Xuân Thu làm mưu đồ thật lâu, nhằm vào thiết lập địa hình, lại tiến hành kỹ càng tính toán, lúc này mới cuối cùng quyết định lần này kế hoạch phục kích. Lần này cùng thường ngày, thiết lập bộ thứ nhất binh mã truy kích tiến quân, đi vào một cái gọi Cao Bình địa phương, sắc trời liền dần dần đen lại. Thiết lập hết thảy 300,000 binh mã, vì phòng ngừa bị yến quân tập kích, liền phân làm ba bộ, tiền trung hậu tất cả 10 vạn người, cách xa nhau bất quá hơn 10 dặm. Một khi trong đó một bộ gặp được tập kích, chỉ cần có thể đem yến quân quấn lên một chút thời gian, gần nhất một bộ binh mã liền có thể hòa tốc tiếp viện, hợp diệt tiến quân. Nếu có một bộ lương thảo bị tập kích, tổn thất nặng nề, mà khác hai bộ binh mã cũng có thể đem lương thảo phân ra một bộ phận, trợ giúp bộ kia. Dù sao, ba bộ hô ứng lẫn nhau, khiến cho yến quân không có cách nào xuống tay với bọn họ. Nhưng là, cái này ba bộ binh mã muốn đuổi kịp yến quân, cũng là không thể nào, chỉ là tại yến quân cái mông phía sau chạy. Nói thật, những này thiết lập binh mã cũng không muốn cùng yến quân giao chiến, bởi vì đại bộ phận binh sĩ đều là bình dân xuất thân, đối với yến quân khắp nơi diện sát quý tộc cách làm là rất tán đồng. Chỉ bất quá, Hạ Hồ Chân đại hãn có lệnh, chủ tướng cũng hạ quân lệnh, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể là cải bộ dáng, đi theo chạy thôi. Cao Bình nơi này là một mảng lớn không bãi cỏ. Phía nam có một dòng sông nhỏ chảy qua, uống nước cũng là thuận tiện, đúng là một cái hạ trại nơi tốt. Bởi vì là đất trống, thấy cực xa, phái ra trinh sát liền có thể tùy tiện tìm hiểu phương viên 10, 20 dặm tình huống, không lo lắng sẽ có yến quân đột nhiên giết tới. Thiết Lạc đại quân bộ thứ nhất binh mã chủ tướng gọi Hoắc Nhi Thái, cũng là chú ý cẩn thận người. Đạt được trinh sát hồi phục, nói là kế tiếp thích hợp hạ trại địa phương còn có hơn 30 dặm, lúc này mới hạ lệnh, ngay tại Cao Bình xây dựng cơ sở tạm thời, nhóm lửa nấu cơm. Hoắc Nhi Thái lại cố ý căn dặn, nhóm lửa nấu cơm thời điểm nhất định phải coi chừng, trước đem cỏ khô xúc rơi một mảnh chùi lùi khu vực, sau đó lại tại mảnh khu vực này bên trên nấu cơm, liền có thể tránh cho hỏa hoạn. Nhóm lửa nấu cơm, hết thảy thuận lợi, các doanh đều không có xuất hiện bất kỳ cướp cỏ sự tình phát sinh. Quân doanh ban đêm là rất nhàm chán, một đám đại nam nhân nói một chút câu đùa tụ, lại trời nam biển bắc loạn tán gẫu một trận, sau đó liền riêng phần mình đi ngủ. Ngày thứ hai, nhóm lửa nấu cơm đằng sau liền sẽ tiếp tục đi đường. Đã từng tại rất nhiều quốc gia trong lịch sử, tham gia quân ngũ liền có thể ăn cơm no, bởi vậy tham gia quân ngũ chính là chuyện rất thú vị. Nhưng hôm nay bộ này Thiết Lạc binh mã liền không có thú vị, bởi vì yến quân đêm nay muốn đối với bọn hắn động thủ.